Chương 139, thiếu nữ vĩnh viễn 18 tuổi. Chương 139, thiếu nữ vĩnh viễn 18 tuổi. Ba viên thần bao hàm thiên tinh bạch tuyên, ba người vừa vặn là một người một viên. Dựa theo nhắc nhở, ba người đem nội lực đưa vào thiên tinh bên trong, đồng thời dùng tinh thần lực của mình đi câu thông nó. Quả nhiên, thiên tinh rất nhanh sẽ sản sinh phản ứng. Bạch Tuyên nhìn thấy trên tay mình thiên tinh phóng ra hào quang màu vàng đem hắn hoàn toàn bao khỏa, tia sáng này cho hắn một loại như cùng là tắm rửa ở ánh mặt trời bên trong cảm giác ấm áp mà thư thích. Tiếp theo kim quang bắt đầu trở nên lờ mờ, vô biên hắc ám đem kim quang thôn vệ, cuối cùng chỉ để lại khoảng chừng 10 cái mét khối to nhỏ phạm vi còn ở kim quang soi sáng bên dưới. Mà ở kim quang ở ngoài, có một tầng không nhìn thấy bình phong chặn lại rồi Bạch Tuyên lực lượng tinh thần, để hắn không cách nào tiếp tục tra xét. Hiển nhiên Bạch Tuyên thần bao hàm không gian cũng chỉ có lớn như vậy, có điều ở mảnh này trong không gian, hắn có thể cảm giác được chính mình có tuyệt đối chúa tể quyền. Tuy rằng vùng không gian này còn rất nhỏ, hơn nữa không có thứ gì, chính là hư vô một mảnh, thế nhưng hắn đối với không gian chứa đồ tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, bây giờ được đền bù mong muốn, hắn đã là rất thỏa mãn. Từ thần bao hàm trong không gian lui ra, Bạch Tuyên trong tay cái kia viên thần bao hàm thiên tinh đã biến mất rồi. Giờ khắc này, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng đều thành công mở ra thuộc về mình thần bao hàm không gian. Hai người trên mặt lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc cùng vui sướng chi tình. Ngưng Yên nắm Hải Liên kiếm, hơi suy nghĩ, này kiếm liền hóa thành ánh sáng điểm biến mất trước mặt nàng, bị nàng thu vào thần bao hàm trong không gian. Tiếp theo nàng lại thử nghiệm đem lấy ra, trong tay cảm giác hơi chìm xuống, Hải Liên kiếm lại ở nàng trên tay ngưng tụ ra. Trải nghiệm một phen thần bao hàm không gian thần kỳ sau khi, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người còn trở nên càng thêm bị kích thích. Không gian chứa đồ như vậy hoàn toàn vượt qua các nàng tưởng tượng, tồn tại ở các nàng xem ra đã có thể xưng tụng là tiên nhân thủ đoạn, như vậy kỳ dị năng lực mang cho các nàng cảm giác mới mẻ một chốc là không cách nào biến mất. Bạch Tuyên cũng không có đi bất kể các nàng, qua mấy ngày chờ các nàng thích ứng sau khi, tin tưởng các nàng thì sẽ không lại kích động như thế. Thời gian cực nhanh, rất nhanh mặt trời liền xuống núi. Luyện khí luyện nhiều ngày như vậy, Bạch Tuyên cũng là thật sự mệt đến, liền đi tìm Ngưng Yên thân thiết tinh lực đều không có, cơm nước xong cùng Ngưng Yên hai người ở trong sân nghỉ ngơi một lúc, hắn liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hắn mới vừa ngủ đi, Đào Yêu liền tìm tới. Có điều nàng lần này lại đây không phải là vì Ngưng Yên hai người sự tình gần đến, mà chính là những chuyện khác. Dù sao bất luận là danh kiếm vẫn là thần bao hàm không gian cái gì đối với nàng mà nói đều không có lực hấp dẫn gì, những này nàng đều không dùng được, không cần. Bạch Tuyên cũng tương tự rất rõ ràng điểm này, Đào Yêu thành tiểu thụ linh, cùng nhân loại nhưng là có khác nhau rất lớn, vì lẽ đó hắn mới gặp không có chút nào lo lắng Đào Yêu gặp đen. Ta ngày hôm nay đột nhiên phát hiện ta cùng cây đào trong lúc đó liên hệ tựa hồ yếu đi. Đào Yêu trên mặt lộ ra một tia sốt ruột tâm tình. Nàng là thụ linh, là ý thụ mà sinh tồn tại, nhưng hôm nay nàng cùng cây hoa đào bản thể liên hệ lại đang yếu đi, tự nhiên là làm cho nàng cảm thấy có chút sợ sệt. Tình huống như vậy ở nàng sinh ra linh trí hơn 1000 từ năm đó đều chưa bao giờ có. Cho nên nàng ngay lập tức chạy đến tìm Bạch Tuyên. Ở nàng trong tiềm thức, gặp phải chính mình không cách nào giải quyết sự tình, liền nên đi tìm Bạch Tuyên. Bạch Tuyên nghe nói như thế cũng là hơi sững sờ, sau đó cảm giác quan tâm nói, "Vậy ngươi có hay không cảm giác được chính mình nơi nào không thoải mái?" Đào Yêu nhẹ nhàng lắc đầu. "Này ngược lại là không có, thế nhưng cây hoa đào gần nhất có chút không đúng lắm, ta cảm giác tính mạng của nó lực tựa hồ đang trôi qua." Nàng khổ khuôn mặt nhỏ, tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Mặc kệ nàng trở nên cường đại cỡ nào, thành tựu bản thể cây hoa đào nếu là bị hư hỏng, cái kia nàng cũng nhất định sẽ bị trọng thương, thậm chí là tan thành mây khói. Bây giờ cây hoa đào đột nhiên xuất hiện tình huống như thế, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy thập phần lo lắng. Bạch Tuyên đối với này cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Tình huống như thế hắn cũng chưa từng gặp qua. Đào Yêu bản thể, cũng chính là cái kia viên tuổi thọ dài đến hơn 1000 năm cây hoa đào không phải là bình thường cây cối, bách bệnh bất xâm, nhiều năm như vậy vẫn luôn khỏe mạnh, làm sao đột nhiên liền xuất hiện loại biến cố này đây? Bạch Tuyên nhớ tới chính mình thức người kỹ năng, ông thử nghiệm tâm tư, đối với này Đào Yêu dùng một hồi, ai biết lại thật sự có dùng. Nhân vật: Đào Yêu, lột xác bên trong, tuổi tác: thiếu nữ vĩnh viễn 18 tuổi, quan hệ: thân mật không kẽ hở hàm muốn, ngồi xem mây tụ mây tan, đùa giỡn Bạch Tuyên giọng: vĩnh viễn thiếu nữ, tử, tự do chi linh, tử, vĩnh viễn thiếu nữ, nàng là thụ linh hóa thân, mãi mãi đều vậy 18 tuổi thiếu nữ, nắm giữ có thể ở linh thể cùng thực thể trong lúc đó tùy ý chuyển hóa năng lực, trải nghiệm và đều biết, loại năng lực này thực sự là quá là khéo. Dù sao trên thế giới không có vĩnh viễn 18 tuổi thiếu nữ, ngoại trừ Đào Yêu. Tự do chi linh, nàng đã cùng ngươi sản sinh khó có thể phân cách vận mệnh ràng buộc, đánh tới thuộc về ngươi chuyên môn ấn ký, bởi vậy nàng gặp từ thoát ly nguyên bản vận mệnh ràng buộc, không còn chỉ là vây hãm ở một góc cây đào linh, mà là chân chính tự do tinh linh. Xem xong Đào Yêu tin tức, Bạch Tuyên sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Này xem như là hắn từng trải qua kỳ quái nhất một nhân vật tin tức. Đương nhiên, hay là cũng là bởi vì Đào Yêu cũng không thể xem như là nhân loại, mà là thụ linh duyên cớ, cho nên mới phải có vẻ như vậy kỳ quái. Thế nhưng những này miêu tả cũng không sai, Bạch Tuyên lấy tự thể nghiệm nghiệm chứng, Đào Yêu xác thực là quá là khéo. Bỏ rơi trong đầu những người kỳ quái hình ảnh, Bạch Tuyên mau mau phục hồi tinh thần lại. Hắn từ những tin tức này bên trong cũng đại khái hiểu cây hoa đào tại sao lại xuất hiện tình huống như thế. Bởi vì chính mình quan hệ, Đào Yêu đã không còn là đơn thuần thụ linh, nàng ở từ thoát ly cây hoa đào ràng buộc, thu được chân chính tự do. Bởi vậy không còn là nàng cần cây hoa đào, mà là cây hoa đào cần nàng. Chính là bởi vì nàng cùng cây hoa đào ở từ tách ra đến, vì lẽ đó cây hoa đào mới phải xuất hiện những người dị tượng. Cặp đôi này Đào Yêu tới nói cũng không phải chuyện xấu, trái lại là một cái đại đại chuyện tốt. Hắn đem chuyện này nói cho còn có chút thấp thỏm bất an Đào Yêu nghe, không để cho nàng tất lại lo lắng. Đào Yêu nghe xong hơi run run, sau đó cao hứng đều nhảy lên. Ta có thể triệt để thoát ly bản thể, thu được tự do. Nói cách khác, qua một thời gian ngắn nữa, ta cũng có thể rời đi Thái Ất Sơn. Nàng bị ràng buộc ở trên núi hơn 1000 năm, bây giờ đột nhiên nghe như vậy tin vui, lập tức chuyển buồn làm vui. Đào Yêu kích động ôm lấy Bạch Uyên, nàng biết tất cả những thứ này đều là Bạch Uyên mang cho nàng. Sắc mặt nàng ửng đỏ, cùng Bạch Uyên bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra nồng đậm yêu thương. Bạch Uyên nhẹ nhàng nặn nặn Đào Yêu cái kia bóng loáng nhắn nhủi khuôn mặt, sau đó cười nói, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Đào Yêu cười cợt, sau đó rời đi Bạch Uyên ôm ấp, ở ngay trước mặt hắn xoay một vòng, trên người cái kia hồng nhạt váy dài liền phát sinh biến hóa to lớn, biến thành một bộ màu trắng hồng lọ lì tạ trang phục. Nguyên bản bại lộ ở trong không khí bắp chân giờ khắc này đều bị một đôi màu trắng tất chân bao khỏa, quần vi cùng tất chân trong lúc đó lộ ra một vệt trắng non da thịt, cực kỳ hấp người nhãn cầu. Phối hợp Đào Yêu cái kia phó đáng yêu vô cùng nụ cười, Bạch Uyên cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đây là Bạch Uyên rất lâu trước chính căn cứ trí nhớ của kiếp trước cho Đào Yêu thiết kế rất nhiều quần áo một trong, đáng tiếc Đào Yêu một lần đều không có mặc cho hắn xem qua. Không nghĩ đến ngày hôm nay hắn có thể mở mang tầm mắt, không đúng, không chỉ là phúc được thấy. Chương 140, tuyệt đối không làm bám váy vương. Chương 140, tuyệt đối không làm bám váy vương. Buổi tối hôm nay nhất định sẽ không bình tĩnh. Vốn còn muốn nghỉ ngơi thật tốt, Bạch Uyên triệt để mất ngủ. Một buổi tối, trong mắt hắn đều là Đào Yêu màu trắng tất chân, làm Đào Yêu cái kia ăn mặc sợi trắng bàn chân nhỏ chân đạp ở trên lưng của hắn lúc, hắn đầy đầu đều là xanh tươi, dâm ta. Đương nhiên, cuối cùng cặp kia tất chân trắng vẫn không thể nào hoàn hảo địa bảo tồn lại, mà là biến thành chiến tồn trạng thái. Mà Bạch Uyên mặc dù là một đêm chưa ngủ, thế nhưng ở Đào Yêu dưới sự giúp đỡ, nhưng cũng trở nên tinh thần gấp trăm lần, quét qua trước bề mặt. Thời gian 2 tháng thoáng một cái đã qua. Bạch Uyên phụ trách tiếng chim cấp 4 cuộc thi đúng hạn tổ chức, ở bề ngoài là mặt hướng toàn thế giới cuộc thi, trên thực tế chỉ có Thiên Tông một số người tham dự cuộc thi lần này. Kết quả tự nhiên là toàn viên thông qua cuộc thi. Vật này đối với Xích Tùng Tử mọi người tới nói căn bản không tính là thật khó, bọn họ thậm chí đều không có ở trên mặt này tiêu tốn quá nhiều thời gian. Mà tại đây sau khi, Thiên Tông lại làm ra 2 lần động tác lớn. Một lần là liên quan với ngọt ngào hoa. Trải qua mấy tháng đào tạo, Thiên Tông tích lũy không ít ngọt ngào hoa, sau đó dùng chúng nó sinh sản ra nhóm đầu tiên hoa đường. Đó là một loại bóng ánh long lanh vô sắc siro. 100 cây ngọt ngào hoa mới có thể trá ra một cân như vậy siro. Thế nhưng trải qua pha loãng sau khi, một cân loại này ngọt ngào hoa đường có thể sinh sản xuất siêu quá 1000 cân so với đường mạch nha còn muốn vui tươi siro. Thiên Tông bây giờ mỗi tháng hoa đường sản lượng đại khái là 3 cân khoảng chừng, trái phải, đổi một hồi chính là 3000 cân đường mạch nha. Chỉ có điều vật này đối với Thiên Tông kỳ thực không bao nhiêu tác dụng, vì lẽ đó Xích Tùng Tử trực tiếp đem làm một loại phổ thông khen thưởng phân phát cho các đệ tử, cũng coi như là cho bọn họ cải thiện sinh hoạt. Sau đó hắn liền phát hiện mình sai có chút thái quá. Này đường vẫn đúng là không phải phổ thông đường, nó có thể khiến người ta tâm tình trở nên càng tốt hơn, khiến người ta quên buồn phiền, trợ giúp người duy trì một cái tốt hơn tâm cảnh, đối với đạo gia đệ tử tới nói có trợ giúp bọn họ bình thường tu luyện ngộ đạo, vẫn không có bất kỳ tác dụng phụ. Sự phát hiện này để Xích Tùng Tử đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn cũng không dám coi thường đến đâu Bạch Uyên giao cho hắn bất luận một cái nào đồ vật, mặc dù là nhìn như thường thường không có gì lạ ngọt ngào hoa, cũng có khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Mà ngoại trừ những này ở ngoài, Xích Tùng Tử cũng bồi dưỡng ra một chút trí tuệ quả, vì là Thiên Tông tăng thêm không ít mở trí sinh vật. Trong đó liền bao quát hắn con tiền hạt kia. Có điều những động vật này mặc dù là mở trí, vẫn bị Bạch Uyên dưỡng mèo con Tuyết Nhi chặt chẽ áp chế. Tuyết Nhi cái này Thái Ất Sơn vạn thú chi vương vị trí đến nay còn không thể lay động. Ngày này, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên mọi người đồng thời ngồi ở trong sân nghỉ ngơi. Trên bầu trời, mặt trời lại như là một cái lò lửa như thế thiêu nướng đại địa. Nhưng này nóng bức khí trời nhưng không cách nào ảnh hưởng Bạch Uyên bọn họ hưởng thụ thích trí sau giờ ngọ thời gian. Cũng không phải là bởi vì thực lực bọn hắn cao cường, có thể dựa vào nội lực đi chống đối nóng bức khí trời, mà là bên cạnh bọn họ có Tuyết Nhi, thỉnh thoảng Tuyết Nhi liền sẽ bay về chu vi sử dụng một lần băng tức, cho bọn họ hạ nhiệt độ. Ngày hôm qua, Bạch Uyên vì là tức Mặc Hoa Tuyết cũng luyện chế một thanh bản mệnh phi kiếm, đã giao cho nàng. Tên gọi: Bản mệnh phi kiếm Mặc Nữ Dòng, Bản mệnh phi kiếm, Cố Hữu, tức Mặc Ngôn Ngữ, Tử, tức cảnh vẻ đẹp, Tử, bản mệnh phi kiếm, thanh kiếm này đã nhận chủ, là thế gian độc nhất vô nhị một thanh phi kiếm, nó có thể cùng kiếm chủ tâm ý tương thông, hơn nữa gặp theo kiếm chủ trưởng thành mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, mỗi khi kiếm chủ ẩn nhượng kiếm này, cũng sẽ được phi kiếm phụng dưỡng. Tức Mặc Ngôn Ngữ, thanh kiếm này cùng tức Mặc kiếm thức hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ có thể để kiếm chủ ở tu tập tức Mặc kiếm thức thời gian tinh tiến càng nhanh hơn, còn có thể tăng cường tức Mặc kiếm thức uy lực cùng hiệu quả. Cực cảnh vẻ đẹp, kiếm giả như người, thanh kiếm này là một thanh cực mỹ chi kiếm, ẩn chứa 4 mùa cực mỹ tâm ý cảnh, đồng thời kiếm ra thời gian, có thể thấy được xuân lúc hoa nở, hạ lúc gió đến, thu lúc mưa lên, đông lúc tuyết lạc, thấy này cực cảnh, có thể giúp người ta ngộ đạo tu luyện, mặt khác, cực mỹ cảnh trí thường thường khiến người trầm luân, có thể giết người trong vô hình. Thanh kiếm này luận bên ngoài xem như là Bạch Uyên nhìn thấy xinh đẹp nhất một thanh kiếm, nó mỗi một nơi chi tiết cũng giống như là trung thiên địa chi cầm tú, khác nào một cái tác phẩm nghệ thuật bình thường. Bởi vậy thanh kiếm này cũng rất phù hợp tức Mặc Hoa Tuyết chờ mong, nàng liền muốn một thanh đẹp đẽ kiếm. Hơn nữa thanh kiếm này cùng Ngưng Yên Hải Huyền kiếm không giống, sinh ra thời gian cũng không có lại làm ra cái gì kinh thiên động địa dị tượng, so sánh với đó Mặc Ngữ kiếm lại như là một cái yên tĩnh ngoan ngoãn đại gia khuê tú, có vẻ vô cùng hiểu chuyện. Khi chiếm được Mặc Ngữ kiếm sau khi, tức Mặc Hoa Tuyết hiện tại còn kém đem 4 môn kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành liền có thể kích hoạt kiếm tiên chi tư. Mà thôi nàng hiện tại tốc độ tiến bộ, trong vòng 3 tháng, thậm chí càng ngắn hơn thời gian nàng liền có thể đạt thành này một cái kiện. Đến thời điểm Bạch Uyên cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Ngày hôm qua ta đem Mặc Ngữ kiếm để vào thần bao hàm trong không gian ẩn ngưỡng sau khi, phát hiện ta thần bao hàm không gian cũng phát sinh một chút biến hóa, lại bắt đầu xuất hiện xuân hạ thu đông biến hóa. Ngồi ở trong sân, Tức Mặc Hoa Tuyết có chút kinh hỉ cùng Bạch Uyên nói tới tối hôm qua được Mặc Ngữ Kiếm sau khi chuyện đã xảy ra. Ngưng Yên nghe xong lập tức cùng nàng thảo luận lên, Bạch Uyên thì lại chỉ có thể ở một bên lặng lặng mà nghe, không cách nào gia nhập đề tài. Tức Mặc Hoa Tuyết thần bao hàm không gian nguyên thủy trạng thái cùng hắn như thế, chính là một mảnh hư vô không gian, ngoại trừ cái kia yếu ớt kim quang ở ngoài không có thứ gì. Mà Ngưng Yên vừa bắt đầu cũng là như vậy, thế nhưng khi nàng đem Hải Uyển kiếm để vào thần bao hàm không gian, sau khi nàng thần bao hàm không gian liền phát sinh một chút biến hóa, cả vùng không gian chịu đến Hải Uyển kiếm ảnh hưởng, biến thành một nước long lanh một mảnh, trong không gian hơi nước vô cùng trùng. Thần bao hàm không gian vốn là dùng để ẩn những bản mệnh phi kiếm địa phương, sẽ xuất hiện tình huống như vậy ngược lại cũng không phải rất làm người bất ngờ. Mà bây giờ Tức Mặc Hoa Tuyết được Mặc Ngữ Kiếm, nàng thần bao hàm không gian tự nhiên cũng bắt đầu cùng Ngưng Yên như thế phát sinh biến hóa. Thần bao hàm không gian những biến hóa này tự nhiên là chuyện tốt, cùng Bạch Uyên cái kia một mảnh hư vô so ra, hai người không gian cũng bắt đầu thể hiện ra một tia tức giận, để Bạch Uyên đều có chút không ngừng hâm mộ. Liên Bạch Uyên cũng bắt đầu suy tính tới cho mình làm một thanh bản mệnh phi kiếm. Dù sao mình người phụ nữ đều có bản mệnh phi kiếm, hắn làm sao có thể không có? Hắn cũng không thể đi ăn Ngưng Yên các nàng bám bay chứ. Hắn, Bạch Uyên, tuyệt đối không phải bám bay vương. Hơn nữa không có bản mệnh phi kiếm, thần bao hàm không gian cũng chỉ là một cái đơn thuần không gian chứa đồ, có thể có bản mệnh phi kiếm sau khi, thần bao hàm không gian thì có hướng về thế giới phát triển xu thế. Đã có như vậy hiệu quả, Bạch Uyên tự nhiên cũng không muốn lãng phí chính mình thần bao hàm không gian. Luôn mãi suy nghĩ sau khi, Bạch Uyên có đem Hoa Đảo kiếm chuyển hóa thành kiếm phôi đúc lại vì chính mình bản mệnh phi kiếm ý nghĩ. Hắn phôi kiếm Hoa Đảo từ cấp bậc tới nói kỳ thực cũng không thấp, hơn nữa thanh kiếm này đối với hắn có đặc thù ý nghĩa. Nếu không là bởi vì Hoa Đảo kiếm trên giới hạn bị cố định, không cách nào xem Ngưng Yên các nàng bản mệnh phi kiếm như thế không ngừng trưởng thành, cũng không cách nào ảnh hưởng thần bao hàm không gian, hắn là thật sự không muốn hy sinh Hoa Đảo kiếm. Dù sao hắn cá nhân đối với Hoa Đảo kiếm dòng vẫn là rất hài lòng. Có điều mặc dù hắn muốn đúc lại Hoa Đảo kiếm cũng đến suy tính một chút Đào Yêu ý nghĩ, bởi vì Hoa Đảo kiếm trên bản chất cũng không phải độc thuộc về một mình hắn kiếm, thanh kiếm này là dùng Đào Yêu lõi cây điêu khắc ra, Đào Yêu cũng là nó kiếm chủ. Vì lẽ đó hắn còn cần cùng Đào Yêu lại thương lượng một chút. Chương 141, màu vàng Hoa Đảo kiếm chương 141, màu vàng Hoa Đảo kiếm làm Bạch Uyên tìm tới Đào Yêu, hướng về nó giải thích mình muốn đem Hoa Đảo kiếm đúc lại ý nghĩ sau khi, Đào Yêu chỉ là hơi trầm mặc một hồi, sau đó lấy ra Hoa Đảo kiếm. Nếu là ngươi có yêu cầu, vậy ngươi liền cầm dùng đi. Bây giờ ta cũng nhanh thoát ly cây đảo ràng buộc thu được chân chính tự do, cũng không còn cần dùng Hoa Đảo kiếm đến giúp ta tẩm bổ thân thể. Ở Đào Yêu xem ra, Hoa Đảo này kiếm mặc dù là nàng cùng Bạch Uyên cộng đồng chấp trưởng, thế nhưng trên thực tế nàng hết thảy đều là lấy Bạch Uyên làm chủ. Bạch Uyên đúc lại Hoa Đảo kiếm nhiều lắm chính là làm cho nàng mất đi đối với Hoa Đảo kiếm nắm quyền trong tay, ngoài ra cũng sẽ không đối với nàng tạo thành tổn thương gì, cho nên khi Bạch Uyên đưa ra chuyện này thời điểm, nàng cũng chỉ là hơi do dự một chút. Này một chút do dự cũng chỉ là bởi vì Hoa Đảo kiếm là nàng cùng Bạch Uyên trong lúc đó quan hệ một loại nào đó chứng kiến, đối với nàng có ý nghĩa đặc biệt. Có điều Đào Yêu cũng rất rộng rãi, nàng tin tưởng Hoa Đảo kiếm không phải biến mất rồi, mà là trở nên càng có ý nghĩa. Nàng hiểu chuyện cũng làm cho Bạch Uyên cảm thấy rất vui mừng, không khỏi đưa tay xoa xoa Đào Yêu đầu nhỏ. Đúc lại sau khi, thanh kiếm này ta vẫn như cũ gặp cho nó đặt tên là Hoa Đảo. Bạch Uyên nhẹ giọng nói, đồng thời tiếp nhận Hoa Đảo kiếm. Đào Yêu lộ ra một vẻ nhợt nhạt mỉm cười, nhìn hắn không nói gì. Không bao lâu, Bạch Uyên mang theo đã trở thành bản mệnh kiếm phôi Hoa Đảo kiếm trở lại nơi ở nghỉ ngơi hai ngày, hắn liền lại lần nữa bế quan, bắt đầu luyện chế thuộc về mình bản mệnh phi kiếm. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người cũng rõ ràng Bạch Uyên đang làm gì, vì lẽ đó cùng trước như thế chỉ là mỗi ngày đúng hạn cho hắn đưa cơm, không có đi quấy rối hắn. Tình huống như thế kéo dài ba ngày, ở ngày thứ tư thời điểm, phát sinh một việc lớn. Đạo gia có đệ tử phát hiện ở Thái Ất Sơn trên tồn tại hơn 1000 năm to lớn cây đào lại bắt đầu khô héo. Nó lá cây bắt đầu trở nên khô vàng khô ráo. Vốn là một thân cây khô héo liền khô héo, mặc dù là này ngàn năm cây đào cũng sẽ không gây nên bao lớn phản ứng, có thể nó là vô cớ khô héo. Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Xích Tùng từ bọn người đến tra xét, thế nhưng đều không thể nhìn ra dị thường gì, phản phất cây này chính là tuổi thọ đến, tự nhiên khô héo như thế. Bọn họ đối với này cũng không thể ra sức, cuối cùng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngược lại chuyện này đối với đạo gia không có rõ ràng ảnh hưởng. Mà Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nghe nói việc này sau khi, lập tức đem cùng Đào Yêu liên tưởng đến cùng một chỗ. Tuy rằng các nàng chỉ gặp qua Đào Yêu một mặt, còn có chút không quá vui vẻ, thế nhưng từ Bạch Uyên nơi đó các nàng cũng giải đến Đào Yêu đối với các nàng kỳ thực cũng không có cái gì ý đồ xấu, hơn nữa từ cùng Bạch Uyên quan hệ tới nói, các nàng thậm chí có thể xưng tụng là tỷ muội. Bởi vậy xuất hiện ở chuyện lớn như vậy sau khi, các nàng cũng không khỏi vì là Đào Yêu lo lắng lên, lo lắng nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, thậm chí đều muốn đi đem chuyện này nói cho Bạch Uyên, để hắn đến ngẫm lại biện pháp. Đào Yêu trong bóng tối nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Có điều nàng cũng không muốn để Ngưng Yên hai người đi quấy rối đến Bạch Uyên, liền mau mau hiện thân ngăn cản các nàng. Các ngươi không cần đi tìm Bạch Uyên, ta không có chuyện gì, hơn nữa hắn cũng biết việc này. Trên thực tế nàng cũng xác thực không có chuyện gì. Cây hoa đào gặp khô héo là bởi vì các nàng trong lúc đó liên hệ đã triệt để đứt đoạn mất, bây giờ nàng đã không còn là cái kia nhất định phải dựa vào cây hoa đào thụ linh, thoát ly cây hoa đào, nàng vẫn như cũ có thể sinh tồn xuống. Mà cây hoa đào sở hữu tức giận cùng linh khí cũng đều bị nàng mang đi. Nhìn đột nhiên xuất hiện Đào Yêu, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó quan tâm nói, ngươi thật sự không có chuyện gì? Đào Yêu gật gật đầu. Ta không cần thiết nắm tính mạng của chính mình đi lừa các ngươi, ta hiện tại rất tốt, đa tạ các ngươi quan tâm. Lần này, đào yêu không giống như là lần trước cùng các nàng gặp mặt như vậy hung hăng, mà là có vẻ rất có lễ phép, thậm chí đều chủ động ta nói cảm tạ. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, tháng ngày trải qua nhanh chóng. Một cái chớp mắt, Bạch Uyên đã bế quan nửa tháng. Bên trong gian phòng, hắn dùng thanh liên hỏa nung đốt hoa đào kiếm. Kiếm vô dục hỏa lại không có đốt thành cho bụi, có thể thấy được Bạch Uyên đối với nhiệt độ khống chế đã cẩn thận tỉ mỉ. Trải qua Bạch Uyên thời gian dài như vậy nung đốt, hoa đào kiếm rốt cục thành hình. Nó bề ngoài cùng nguyên bản hoa đào kiếm chỉ có một chút không giống, cái này cũng là Bạch Uyên nhiều ngày như vậy nỗ lực kết quả. Chúc mừng luyện chế ra bản mệnh kiếm khí một thanh, thần kỳ cây giống một tên gọi, bản mệnh phi kiếm hoa đào dòng, bản mệnh phi kiếm, cố hữu, xuân thật đào yêu, kim, không làm thì không có ăn, kim, bản mệnh phi kiếm, thanh kiếm này đã nhận chủ, là thế gian độc nhất vô nhị một thanh phi kiếm, nó có thể cùng kiếm chủ tâm ý tương thông, hơn nữa gặp theo kiếm chủ trưởng thành mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, mỗi khi kiếm chủ ẩn ngưỡng kiếm này, cũng sẽ được phi kiếm phụng dưỡng. Xuân thật đào yêu, trải qua đúc lại, thanh kiếm này đã là một thanh hoàn mỹ chi kiếm, kiếm trên ký thác thiếu nữ thuần chân nhất yêu say đắm, gặp mang cho kiếm chủ vận may, mặt khác, kiếm này tự mang hoa đào lĩnh vực, kiếm qua nơi, hoa đào xưa nay, kiếm ý biến thành hoa đào gặp mang vào bao quát nhưng không giới hạn với thiếu đốt, băng hàn, chữa thương các loại tùy cơ hiệu quả. Không làm thì không có ăn, muốn ăn quả đào sao? Có nó ngươi liền có thể làm cho phụ cận cây cối không nhìn mùa cùng cây giống, mọc ra quả đào, hơn nữa mọc ra quả đào không chỉ có vui tươi vô cùng, hơn nữa đều có không tưởng tượng nổi hiệu quả đặc biệt. Bạch Uyên nhìn tân sinh hoa đào kiếm, hai tay đều khẽ run. Màu vàng ròng, hai cái. Trải qua đúc lại sau khi, hoa đào kiếm lại được hai cái màu vàng ròng. Một người trong đó vẫn là nguyên bản liền tồn tại ròng, chỉ có điều là thăng cấp. Vui mừng như vậy sự tình để Bạch Uyên đều cười đến nhanh không ngậm mồm vào được. Màu tím ròng hiệu quả Bạch Uyên đã trải nghiệm quá không ít, mỗi một cái đều rất mạnh mẽ, đương nhiên cũng không thiếu có chút quá mức mạnh mẽ, vì lẽ đó có một ít tác dụng phụ. Mà màu vàng ròng thành tựu màu tím ròng bên trên phẩm chất, hiệu quả tự nhiên cũng càng thêm mạnh mẽ. Hắn đưa tay xoa xoa thân kiếm, cảm nhận được chính mình cùng hoa đào kiếm liên hệ, tâm niệm khẽ động, đem thu vào chính mình thần bao hàm trong không gian. Tiếp đó, hắn cũng cảm giác được chính mình thần bao hàm không gian đang phát sinh biến hóa. Đầu tiên chính là không gian từ 10 mét khối mở rộng đến 20 mét khối, trong không gian bắt đầu xuất hiện thổ địa, mọc ra cỏ xanh. Những sự vật này đều ở cho không gian cung cấp một loại sức mạnh đặc biệt, Bạch Uyên cũng rất khó hình dung. Loại sức mạnh này đang không ngừng ẩn ngưỡng hoa đào kiếm, mà hoa đào kiếm lại sẽ đem nó chuyển hóa thành từng tia một tinh khiết sinh cơ lực lượng phụng dưỡng cho hắn, cường hóa hắn thân thể. Mà hắn trở nên mạnh mẽ, thần bao hàm không gian cũng sẽ chậm rãi mở rộng, như vậy xuống gặp hình thành một cái tốt tuần hoàn. Lấy ra hoa đào kiếm, Bạch Uyên cũng có thể cảm giác được thanh kiếm này đang hoan hô. Nhẹ nhàng vung lên kiếm, thân kiếm xẹt qua quỹ tích bên trong xuất hiện từng đóa bay lượn hoa đào. Bạch Uyên trong lòng sinh ra ý nghĩ, phát hiện những ngày hoa đào bởi vì là kiếm ý biến thành, trên bản chất chính là kiếm ý của hắn, vì lẽ đó cũng có thể chịu đến hắn khống chế. Cánh hoa rơi trên mặt đất, dường như sắc bén nhất vũ khí, lại lưu lại vô số bé nhỏ dấu vết, mắt thường cũng khó thấy rõ. Những đóa hoa này mảnh hiệu quả chính là sắc bén. Chương 142, cây này làm sao lá cây đều không dài. Chương 142, cây này làm sao lá cây đều không dài. Tuy rằng chỉ là đơn giản một kiếm, thế nhưng Bạch Uyên cũng đã cảm nhận được trôi này tân hoa đào kiếm bất phàm. Tạm thời đem kiếm thu hồi, Bạch Uyên lại kiểm tra nguyên nhân vì là luyện chế bản mệnh phi kiếm mà thu được bảo vật. Thần kỳ cây giống, đây là một viên rất kỳ lạ hạt giống, có thể trưởng thành một viên vô cùng đặc biệt cây cối. Nhìn này ý vị không rõ miêu tả, Bạch Uyên nhíu mày. Đi ra khỏi phòng, mây trắng đưa tay ra duỗi người. Liên tục hơn 10 ngày ngày đêm không ngừng, hắn cũng cảm giác vẻ bại không thể tả. Trong sân, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người chính đang luận bàn, hai bên lại đánh cho có đến có về. Nay tự nhiên không phải là bởi vì Tức Mặc Hoa Tuyết trở nên mạnh mẽ, mà là Ngưng Yên áp chế thực lực mình, nàng ở lấy phương thức này trợ giúp Tức Mặc Hoa Tuyết luyện kiếm. Bốn môn kiếm pháp nhập môn sau khi, đơn thuần múa kiếm tiến bộ lên đã không có như vậy nhanh hơn, trái lại là thực chiến luận bàn có thể giúp nàng càng nhanh hơn càng tốt mà nắm giữ này mấy môn kiếm pháp. Ở cùng Ngưng Yên luận bàn bên trong, Tức Mặc Hoa Tuyết đối với Tức Mặc kiếm thức dùng đến cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều Ngưng Yên thực lực trung quy vẫn là cao hơn nàng quá nhiều rồi, vì lẽ đó ứng phó lên cũng rất dễ dàng. Tức Mặc Hoa Tuyết học kiếm mới hơn nửa năm, thế nhưng Ngưng Yên có thể học mười mấy năm, hơn nữa Ngưng Yên thiên phú cũng là hàng đầu, trong này chênh lệch có thể tưởng tượng được. Coi như Tức Mặc Hoa Tuyết giờ khắc này đã kích hoạt rồi kiếm tiên chi tư, e sợ cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy san bằng giữa hai người chênh lệch. Nhìn hai người luận bàn, Bạch Uyên liền phát hiện hai người kiếm thế rất không giống nhau. Ngưng Yên kiếm pháp theo đuổi hiệu suất, vô cùng thẳng thắn dứt khoát, từng chiêu từng thức hầu như không có dư thừa động tác, La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ xuất thân Ngưng Yên, nàng võ công đều là ám sát mà sinh, cũng chính là thoát ly La Vong sau khi chịu đến Bạch Uyên ảnh hưởng, kiếm pháp phong cách mới từ từ có biến hóa. Mà Tức Mặc Hoa Tuyết kiếm pháp nhưng là theo đuổi cực hạn tao nhã, nàng đang múa kiếm thời gian tự thành một phong cảnh. Mặc dù là truy cứu tao nhã, thế nhưng này cũng không có nghĩa là uy lực liền được. Ngược lại, chiêu số của nàng ở tao nhã bên trong mang theo sát cơ. Bạch Uyên vẫn không có lên tiếng đánh gãy hai người luận bàn, thậm chí vì không quấy rầy các nàng còn bận lên hòa quang đồng trần, hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Một lát sau, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đồng thời thu kiếm, trận này luận bàn thắng bại đối với hai người tới nói đều không có ý nghĩa, các nàng mục đích xưa nay không phải muốn đánh bại đối phương, mà là muốn đang luận bàn bên trong lẫn nhau học tập, lẫn nhau tiến bộ. Hai người thu hồi kiếm, sau đó mới chú ý tới ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà Bạch Uyên. Người xuất quan. Hai người đều có vẻ vô cùng kinh hỉ. Các nàng đi tới Bạch Uyên bên người ngồi xuống, không thể chờ đợi được nữa mà hỏi thăm tới Bạch Uyên bản mệnh phi kiếm làm sao. Bạch Uyên cười cợt, sau đó lấy ra hoa đảo kiếm cho các nàng nhìn một chút. Ngưng Yên hai người lập tức lộ ra một tia nghi hoặc không rõ vẻ mặt. Này kiếm tựa hồ trở nên càng thêm, càng thêm hoàn mỹ. Ngưng Yên có chút không quá chắc chắn mà hình dung nói. Hoa đảo kiếm bề ngoài nhìn qua hầu như không có thay đổi gì, thế nhưng chính là gặp làm cho người ta loại này cảm giác. Bạch Uyên nghe xong gật gật đầu. Người nói không sai. Tiếp theo hắn đơn giản cùng với các nàng giải thích một hồi hoa đảo kiếm thần kỳ địa phương. Sự miêu tả của hắn cũng không tỉ mỉ, vì lẽ đó Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều là cảm giác thấy hơi không rõ cảm thấy lệ. Có điều các nàng đều không có xoắn xuýt điểm này, ngược lại Bạch Uyên rất hài lòng, các nàng cũng là rất vì hắn cảm thấy cao hứng. Buổi tối, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết chuẩn bị cho Bạch Uyên khá là phong phú bữa tối, xem như là khao hắn nhiều ngày như vậy khổ cực như thế địa luyện khí. Mà nhiều ngày như vậy không có hảo hảo ăn cơm Bạch Uyên cũng không có khách khí, trực tiếp sung sướng ăn lên, một hơi làm vài chén lớn cơm. Ăn xong cơm tối, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên các nàng ngồi ở trong sân, ở dưới ánh trăng yên tĩnh nghỉ ngơi. Ở trong môi trường này, Bạch Uyên lại ngủ. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết phát hiện hắn ngủ sau khi, liếc mắt nhìn nhau. Các nàng rõ ràng Bạch Uyên là thật sự mệt đến, bình thường hắn cũng sẽ không ngủ sớm như vậy. Ngưng Yên cởi đi vào gian phòng, chỉ chốc lát sau liền đem ra một cái thảm nhẹ nhàng che ở Bạch Uyên trên người. Ngày thứ hai Bạch Uyên tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình lại ở trong sân liền ngủ, mà Ngưng Yên cũng tại đây bồi tiếp hắn, giờ khắc này chính nằm nhồi trong lồng ngực của hắn ngủ. Ngưng Yên khả năng cũng nhận ra được Bạch Uyên động tác, chậm rãi mở hai mắt ra. Bạch Uyên đưa tay ra nhẹ nhàng nặn nặn chóp mũi của nàng. Ngươi làm gì thế không đánh thức ta? Ta xem ngươi quá mệt mỏi, vì lẽ đó không có không ngại ngủ đánh thức ngươi. Nghe vậy, Bạch Uyên có chút dở khóc dở cười. Rửa mặt một phen, rất sớm mà ăn xong điểm tâm, Bạch Uyên liền bắt đầu ở trong sân đào động, chuẩn bị đem hệ thống ngày hôm qua cho cái kia viên thần kỳ cây giống cho trồng xuống. Nhìn Bạch Uyên ở nơi đó đào động trồng cây, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng thật lên điệu tiến tới gần. Ngươi đây là muốn trồng cây? Là muốn loại cây gì? Ta cũng không biết gặp trồng ra cây gì. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, hắn là thật sự không biết vật này có thể mọc ra cây gì đến. Đem hạt giống chôn xuống sau khi, Bạch Uyên cho nó rót tới nước. Tiếp đó, để bọn họ cảm thấy có chút giật mình sự tình phát sinh, cái viên này mới vừa chôn xuống hạt giống lại liền mọc ra một viên xanh biếc chồi non, trong chốc lát thì có hơn 10 cm cao. Kinh khủng như thế tốc độ sinh trưởng hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Bạch Uyên cũng còn tốt, hắn đối với chuyện như vậy xem như là sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể Ngưng Yên hai người liền triệt để không thể nào hiểu được. Các nàng nhưng là tận mắt Bạch Uyên đem hạt giống chôn xuống, hắn chính là đơn thuần rót tới nước, làm sao có khả năng lập tức trưởng nhanh như vậy? Có thể ăn kinh sợ đến mức sự tình còn ở phía sau. Cây này trưởng thành tốc độ tựa hồ có hơi mất khống chế. Ngày thứ hai Bạch Uyên tỉnh lại thời điểm liền phát hiện nó đã dài đến cao hơn 1 mét. Trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt, liền mau mau thừa dịp cây này cắm rễ không tính quá sâu, đem đào lên, sau đó tại trên Thái Ất Sơn mặt khác tìm cái địa phương đem tấy ghép quá khứ. Sự thực chứng minh quyết định của hắn vô cùng chính xác. Vẹn vẹn là quá 3 ngày thời gian, cây kia cũng đã có cao hơn 10 mét, mấy người ôm hết đều ôm không được nó. Nó cành cây khuyết tán ra đến, che đậy chu vi hơn 10 mét phạm vi, duy nhất khiến người ta cảm thấy nghi hoặc chính là cây này lại không dài lá cây. Thái Ất Sơn đột nhiên xuất hiện như thế nhất kỳ quái cây, rất nhanh sẽ gây nên xích tùng tử bọn người chú ý khi bọn họ phát hiện cây này lại cùng Bạch Uyên có quan hệ thời gian, đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng hỏi Bạch Uyên đây rốt cuộc là cái gì thụ, dù sao có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong liền dài đến cao to như vậy, bọn họ tự nhiên cũng rất tò mò. Đáng tiếc Bạch Uyên trả lời liền chưa từng thay đổi, hắn cũng không biết cây này đến cùng là cái gì trò chơi. Không có được đáp án, xích tùng tử cũng không có rất thất vọng, còn đặc biệt phái người chuyên môn chăm sóc cây này, mỗi ngày ghi chép nó trưởng thành tốc độ. Ngày thứ 5, cây này đã dài đến cao 30 mét, cành cây càng là khổng lồ mà phức tạp. Ngày thứ 10, cây này đã dài đến 100 mét cao, cành cây cũng bao trùm rất lớn một khu vực. Ngày thứ 10 sau khi, cây này không có lại tiếp tục trưởng cao, mà là đang phát triển nó cành cây, nó cái kia xung xuê phức tạp cành cây cũng bao phủ chu vi hơn 100 thước phạm vi. Bạch Uyên cũng càng ngày càng hiếu kỳ, này không dài lá cây cây cối đến cùng sẽ là cái gì giống. Chương 143, muôn màu muôn vẻ Thái Ất Sơn chương 143, muôn màu muôn vẻ Thái Ất Sơn tiểu sư thúc. Cây kia xảy ra vấn đề rồi. Ngày này, Bạch Uyên mới vừa ở Ngưng Yên hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế, còn chưa kịp ăn điểm tâm, liền thấy Tiểu Linh vội vã chạy tới. Nghe được hắn, Bạch Uyên nhíu mày. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cây kia, trong một đêm mọc đầy lá cây, hơn nữa cái kia lá cây có chút lạ, cụ thể ta cũng nói không quá rõ ràng, trưởng môn sư tôn cùng trưởng lão bọn họ cũng đã đi qua, tiểu sư thúc ngươi cũng mau đi xem một chút đi. Tiểu Linh có vẻ hơi sốt ruột, mấy ngày nay có thể đều là hắn cùng vài tên đệ tử đang chăm sóc này khỏa kỳ quái thụ, mỗi ngày ghi chép nó sinh trưởng tình huống, dù sao vật này xem ra liền khá là bất phàm, bọn họ cũng là tận tâm tận lực. Nhưng ai biết ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng cây này sẽ không trưởng lá cây thời điểm, cây này cái kia chọc lốc trên nhánh cây lại bắt đầu nảy mầm. Hơn nữa lá cây tốc độ sinh trưởng đồng dạng là làm người cảm thấy vô cùng giật mình, lại trong một đêm liền mọc đầy lá cây. Bạch Uyên cũng không có lãng phí thời gian, mang theo Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết liền đi vào kiểm tra cây kia tình huống cụ thể. Còn chưa chạy tới dưới cây, Bạch Uyên mọi người liền xa xa mà nhìn thấy cây kia cao to vô cùng đại thụ, ánh mặt trời chiếu bên dưới, nó lá cây phát sinh màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Như vậy kỳ cảnh, để Bạch Uyên ba người cũng càng thêm hiếu kỳ, không khỏi bước nhanh hơn. Theo Bạch Uyên mọi người đến gần này quả đại thụ, cũng từ từ thấy rõ cây này trên lá cây đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nó mọc ra lá cây cũng không phải tính chất mềm mại lá xanh, mà là khác nào ngọc thạch bình thường tính chất, mà là đủ mọi màu sắc, mà nó cảnh cây cũng tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Thời khắc này, Bạch Uyên nghĩ đến một cái từ. Khi bọn họ chạy tới dưới cây thời điểm, phát hiện Xích Tùng Tử mọi người bò lên trên thụ, vây quanh cùng một chỗ quan sát trên cây ngọc diệp. Này lá cây cũng quá kỳ quái, trong một đêm lại có thể dài lớn như vậy một mảnh, hơn nữa mò lên lại thật sự dường như một khối ngọc mềm bình thường, hơn nữa còn gặp phát sinh ánh huỳnh quang, thực sự là thần kỳ. Ta tổng cảm giác này ngọc diệp không chỉ là gặp phát sáng như thế đơn giản. Từ trên cây mọc ra ngọc diệp, làm sao có khả năng gặp đơn giản? Các trưởng lão ngươi một lời ta một lời. Lúc này Xích Tùng Tử chú ý tới Bạch Tuyên đến rồi, ho nhẹ hai tiếng. Sư đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, đây là ngươi gieo xuống thụ, ngươi mau nhìn xem chuyện gì thế này. Bạch Tuyên gật gù, trong bóng tối hỏi thăm tới hệ thống đến, rất nhanh liền được cây này tin tức tương quan. Tên gọi: Tạo giấy thụ dòng, cành vàng lá ngọc, kim, tạo giấy thụ, tử, cực tốc sinh trưởng, lam, cành vàng lá ngọc, cây này chính là thụ giới quý tộc, mọc ra cành vàng lá ngọc, nó cành cây cứng rắn như kim thạch, đao kiếm khó thương, thụ diệp chân quý như bảo ngọc, nhân gian hiếm thấy, nó cũng không chỉ là nhìn qua cao quý, không giống màu sắc lá cây có không giống hiệu quả, hồng diệp dưỡng người, tranh diệp trừ tà, lá xanh có thể dùng đến ghi chép tri thức, các loại tác dụng không phải trường hợp cá biệt, chỉ tiếp những này ngọc diệp tái sinh tốc độ chậm vô cùng. Tạo giấy thụ, thế có tạo giấy thụ, sau đó có chỉ, thành cựu thụ bên trong quý tộc, nó nguyên bản không cứ gọi tạo giấy thụ, cũng không tạo giấy khả năng, có thể nhân loại phát minh kỹ thuật làm giấy, trắng trợn chặt cây cây tối dùng cho tạo giấy, dẫn đến thụ giới sinh linh đồ thán, vì không bị chém, nó mới không thể không tiến hóa ra này tạo giấy năng lực, mỗi tháng nó đều sẽ mọc ra rất nhiều đặc biệt màu trắng lá cây rơi xuống đất thời gian, thì sẽ biến thành từng cái tính, chất tinh mỹ trang giấy. Cực tốc sinh trưởng, đây là một loại tốc độ sinh trưởng cực nhanh cây cối, từ gieo xuống đến hoàn toàn chín muồi chỉ cần thời gian một tháng. Nhìn này quả tạo giấy thụ tin tức, Bạch Tuyên đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Hệ thống, hài âm ngạnh nhưng là phải trừ tiền a. Thế nào? Sư đệ ngươi có thể nhìn ra cái gì? Xích Tùng Tử nhìn thấy Bạch Tuyên biểu cảm trên gương mặt, có chút không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Bạch Tuyên xoa xoa chính mình huyệt thái dương, suy nghĩ làm sao với bọn hắn giải thích, dù sao cây này có chút quá kỳ quái, lại gặp có cây mổ sợ sệt mình bị chém vì lẽ đó giúp người tạo giấy. Có điều cây này tuy rằng kỳ quái, thế nhưng Bạch Tuyên không thừa nhận cũng không được cây này tác dụng rất lớn. Tạm thời không đề cập tới ngọc diệp công năng, chỉ là nó tạo giấy khả năng cũng đã là đủ để thay đổi thời đại đồ vật. Trang giấy nhưng là vượt thời đại sản phẩm, dùng nhiều năm như vậy thẻ tre, Bạch Tuyên kỳ thực cũng biết vật này có cỡ nào không tiện, hắn cũng nghĩ tới đi thăm dò kỹ thuật làm giấy. Nhưng là hắn cái gì cũng không hiểu, chỉ biết kỹ thuật làm giấy chủ yếu nguyên liệu là thực vật, sau đó quá trình bước đi hoàn toàn không biết, từ linh thăm dò quá tốn thời gian cùng khí lực. Cuối cùng rất khả năng chính là dò chút múc nước công giá chàng. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng theo sát thời đại thủy triều, dùng thẻ tre hoặc là đắt giá bài bóc. Bây giờ có tạo giấy thụ, hắn cũng coi như là có thể thoát khỏi trầm trọng thẻ tre. Ở trong lòng chuẩn bị một phen dự thảo, Bạch Tuyên mới hướng về Xích Tùng Tử mọi người giới thiệu này quả tạo giấy thụ đến. Xích Tùng Tử mọi người nghe xong tự nhiên là đầu góc mơ hồ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chỉ như một tiếng vậy, kia chỉ vậy, là chỉ tẩy trắng kia như lúc bám vào với phiêu khí trên như cát bã, cùng Bạch Tuyên nói chỉ hoàn toàn là hai loại đồ vật. Đang không có nhìn thấy Bạch Tuyên nói chỉ trước, bọn họ rất khó tưởng tượng vật này có thể đủ để thay thế thẻ tre cùng bài bóc. Bạch Tuyên đối với này cũng không biện pháp gì, dù sao hiện tại cái này cây trên các loại màu sắc lá cây đều có, chính là không có màu trắng. Xích Tùng Tử mấy người cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, đưa mắt chuyển tới trên cây những người màu sắc sặc sỡ ngọc diệp bên trên, tuy rằng không có bạch diệp, thế nhưng còn có rất nhiều cái khác lá cây. Bạch Tuyên nói những lá cây này mỗi một loại màu sắc đều có sự khác biệt hiệu quả, tự nhiên là để bọn họ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Xích Tùng Tử đang dò hỏi một câu sau khi được Bạch Tuyên cho phép, lập tức động thủ muốn lấy xuống một mảnh lá cây. Hắn hợp lại ngón tay vung lên, bên người mang theo Tuyết Tế kiếm liền bay vụt đi ra ngoài. Ở Bạch Tuyên đến trước bọn họ liền tương thử, cây này diệp cũng không phải loại kia tiện tay một trích liền có thể lấy xuống. Một tiếng lanh lảnh âm thanh vang lên, Xích Tùng Tử lấy xuống một mảnh so với hắn bàn tay còn đại màu đỏ ngọc diệp. Này ngọc diệp bên trên, bé nhỏ hoa văn có thể thấy rõ ràng, xuyên thấu qua chất ngọc mặt ngoài, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bên trong chảy xuôi màu đỏ lưu quang. Tương tiên một ôn hòa sức mạnh từ hồng diệp bên trong chảy ra đến, để Xích Tùng Tử cảm giác vô cùng thư thích. Quả thật là thần kỳ. Hắn sắc mặt hường hào, cả người đều phảng phất tuổi trẻ vài tuổi, nguyên bản mái đầu bạc trắng bên trong lại có thêm vài tia tóc đen, để các trưởng lão đều có chút khiếp sợ không thôi. Hơi hơi trải nghiệm một hồi hồng ngọc diệp sức mạnh, Xích Tùng Tử mấy người cũng lập tức ý thức được cây này có cỡ nào trọng yếu, chỉ là phái đệ tử chăm sóc còn chưa đủ. Hắn lập tức hạ lệnh, kể từ hôm nay cây này liền do các trưởng lão thay phiên trông giữ. Không chỉ có như vậy, cây này chu vi mấy dặm khu vực đều bị chia làm Thiên Tông cấm địa. Không có cho phép, các đệ tử không thể tiếp cận nơi đây. Đối với hắn sắp xếp, Bạch Tuyên cũng biểu thị tán thành, dù sao cây này quá quý giá, nhất định sẽ đưa tới đông đảo thế lực mơ ước, vì lẽ đó tất yếu làm một ít phòng hộ phương pháp. An bài xong cây này sự tình sau khi, Bạch Tuyên lại bị Xích Tùng Tử kéo đến sau núi rừng trúc tìm Bắc Minh Tử, cùng hắn báo cáo một hồi tình huống. Đợi đến Bạch Tuyên hai người lúc đi ra mặt trời đã lặn. Lúc này bọn họ phát hiện nơi chân trời xa lại có vô cùng quang mang rực rỡ, hai người nhất thời sửng sở, sau đó lập tức phản ứng lại là cái kia ngọc diệp đang phát sáng. Giờ khắc này bọn họ đã có thể tưởng tượng đến, nhìn từ đằng xa, Thái Ức Sơn trên khẳng định là muôn màu muôn vẻ. Chương 144, một khi tỉnh ngộ, kiếm tiên ngay trong tầm tay. Chương 144, một khi tỉnh ngộ, kiếm tiên ngay trong tầm tay. Nhìn phía xa thải quang, Xích Tùng Tử cùng Bạch Tuyên đều cảm giác thấy hơi đau đầu. Ban ngày thời điểm ở dưới ánh mặt trời bọn họ còn chưa cảm thấy đến này ngọc diệp ánh sáng có bao nhiêu lượng, nhưng là khi trời tối hạ xuống, bọn họ mới phát hiện mình coi thường nó. Tia sáng này có thể so với bình thường đèn đuốc lượng hơn nhiều, hơn nữa màu sắc sáng lạ, để Bạch Tuyên đều có một loại một lần nữa trở lại hậu thế cảm giác. Mà Xích Tùng Tử cũng ý thức được, cây này tồn tại bọn họ là không cách nào che lấp, thở dài. Nếu không cách nào che lấp, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Ngược lại bất kể như thế nào, cây này cũng chỉ có thể ở đạo gia những thế lực khác nếu là muốn chia sẻ nó, vậy bọn họ có thể ước lượng một hồi mình liệu có thể chịu đựng Thiên Tông lửa giận. Cùng Bạch Tuyên đánh một tiếng bắt chuyện, Xích Tùng Tử liền vội vã rời đi, khả năng là đi làm chút chuẩn bị, ứng phó khả năng đến uy hiếp. Xích Tùng Tử đi rồi, Bạch Tuyên cũng trở về đi nghỉ ngơi đi tới. Ngược lại trời sập xuống có cái cao đẩy, những này việc vặt đều có Xích Tùng Tử cùng Thiên Tông các vị trưởng lão bận tâm, cũng không cần hắn lo lắng nhiều như vậy. Sau đó nửa tháng này thời gian, Xích Tùng Tử bận bịu đến không được, hắn không chỉ có muốn ứng phó Nhân Tông Tiêu Giao Tử mọi người, còn muốn ứng phó các thế lực lớn phái tới sứ giả. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều trực tiếp bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thấy đều chưa từng thấy, thế nhưng có một ít người cùng đạo gia có giao tình, hắn cũng không thể không tìm chút thời giờ qua loa một hồi. Cùng hắn ngược lại, Bạch Tuyên nhưng là rất nhàn nhã. Bây giờ hắn mỗi ngày ban ngày chính là nuôi dưỡng hoa, tuốt tuốt miêu, ngồi tức mặc hoa tuyết luyện một chút kiếm, đến buổi tối hắn hoặc là tìm Ngưng Yên thảo luận nhân sinh, hoặc là cùng Đào Yêu chơi nhân vật đóng vai. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua là thật không tệ. Trong sân, Bạch Tuyên áp chế thực lực cùng tức mặc hoa tuyết luận bàn. Hai người dùng đều là tức mặc kiếm thức, có điều có thể thấy được Bạch Tuyên dùng đến muốn so với tức mặc hoa tuyết càng thêm thông thạo. Dù sao tức mặc hoa tuyết là một bước một cái vết chân mình luyện tập luyện đi ra, mà Bạch Tuyên nhưng là mở ra đủ dịn, hắn dùng đọc tốc độ lượng tử nhanh chóng học được này bốn môn kiếm pháp, thêm vào trước hắn kiếm thuật trình độ, mới có như bây giờ thành quả. Trận này luận bàn bên trong, tức mặc hoa tuyết vì là phe tấn công, mà Bạch Tuyên vì là phe phòng thủ. Hai bên đã giao thủ hơn trăm cái tập hợp, tức mặc hoa tuyết đều không làm gì được Bạch Tuyên, thế nhưng nàng cũng không được trí, trái lại như là một khối khô ráo bọt biển như thế. Từ trên thân Bạch Tuyên nhanh chóng hấp thụ hắn kiếm pháp hàm ý, dùng Bạch Tuyên tức mặc kiếm thức đến đính chính chính mình tức mặc kiếm thức. Bởi vậy nàng xuất kiếm cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, này bốn môn kiếm pháp dùng đến cũng càng thêm thông thạo. Mặc ngữ kiếm trên bỗng nhiên một luồng khá là mạnh mẽ kiếm ý, kiếm khí màu đỏ ở trên thân kiếm dường như ngọn lửa bình thường rực rỡ. Tức mặc hoa tuyết cả người đều khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, cổ tay nàng xoay một cái, vũ một cái kiếm hoa, sau đó xoay người đưa ra một kiếm, kiếm khí dường như trời đông giá rét tuyết rơi, trong nháy mắt bao phủ Bạch Tuyên. Phối hợp mặc ngữ kiếm dòng đặc tính, này một kiếm lại để Bạch Tuyên không thể không giải trừ đối với mình áp chế. Hắn tay cầm hoa đào kiếm, thần sắc cứng lại, khẽ quát một tiếng, đón kiếm khí bước về phía trước một bước, sau đó vung ra một kiếm. Hắn dùng chính là Xuân Hoa kiếm pháp, phối hợp hoa đào đặc tính, uy lực có thể tăng lên không ít. Vô số hoa đào theo Bạch Tuyên vung kiếm bay lượn ở trên không, những này có thể đều là kiếm ý của hắn biến thành, chỉ là vung một kiếm, nhưng như là vung ra đến mấy chục kiếm nhất giống như. Hai bên kiếm khí chạm vào nhau, sản sinh sóng khí thổi đến mức hai người quần áo bay phần phật. Tức mặc hoa tuyết không có tái xuất kiếm, mà là đứng ở tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, lại như là đang ngẩn người như thế. Có thể Bạch Tuyên nhìn thấy dáng dấp của nàng, lập tức ý thức được nàng khẳng định là rơi vào tình nội trạng thái. Tình huống như thế nhưng là vô cùng hiếm thấy, rất nhiều người một đời đều sẽ không có cơ hội tiến vào một lần tình nội trạng thái. Thế thế, Bạch Tuyên tay trái nhanh chóng kết ấn, nội lực quyết tán ra đến, từng cái màu xanh lam đạo kinh văn tự hiện hiện, cuối cùng hình thành một cái thái cực hình dạng, đem tức mặc hoa tuyết bảo hộ ở trong đó, không để cho nàng sẽ phải chịu ngoại giới quấy rối. Ngưng Yên lúc này cũng có chút lo lắng đi tới. Đây là làm sao? Hoa tuyết nàng sẽ có hay không có sự? Không có chuyện gì, hoa tuyết đây là tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, tin tưởng lần này tỉnh ngộ sau khi, nàng nhất định sẽ để chúng ta giật nảy cả mình. Bạch Tuyên cười khẽ lắc đầu, hắn cũng có thể đoán được tức mặc hoa tuyết tiến vào tỉnh ngộ thời cơ là cái gì. Không ngoài dự đoán nên chính là nàng đã đem Xuân Hoa chờ bốn môn kiếm pháp đều luyện tới cảnh giới tiểu thành, vì lẽ đó kích hoạt rồi kiếm tiên chi tư. Chính là bởi vì nàng ở kiếm đạo trên thiên phú tư chất đột nhiên tăng lên trên diện rộng, cho nên nàng mới có thể đi vào tỉnh ngộ trạng thái. Nghe được Bạch Tuyên lời nói, Ngưng Yên nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trong lòng vì là tức mặc hoa tuyết cảm thấy cao hứng. Tình ngộ chuyện như vậy là có thể gặp không thể cầu, nàng đã từng vẫn là La Vong sát thủ đều thời điểm liền tình ngộ quá một lần, sau đó mới sẽ trở thành La Vong thiên tự nhất đẳng sát thủ, chấp trưởng kinh nghệ kiếm. Lần đó, nàng tình ngộ mấy cái canh giờ, kiếm thuật trình độ tăng lên trên vài cái đẳng cấp. Cũng không biết lần này tức mặc hoa tuyết có thể tình ngộ bao lâu. Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên ở một bên bảo vệ, này một thủ chính là một ngày một đêm. Mãi đến tận ngày thứ hai buổi chiều, tức mặc hoa tuyết mới từ tình ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại. Nàng vừa mở ra mắt, trên người liền bắn ra một luồng mạnh mẽ kiếm ý, trong mắt của nàng ẩn chứa một vệ tinh quang, phảng phất một thanh kiếm sắc bình thường. Lúc này Bạch Tuyên cũng thu được hệ thống tin tức, phát hiện được tức mặc hoa tuyết đã kích hoạt khí vận dòng, đồng bộ thu được khí vận dòng, kiếm tiên chi tư, kim. Trong nháy mắt, Bạch Tuyên cũng có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, dị vang ở kiếm thuật trên gặp phải bình cảnh cũng nghi hoặc, trong khoảnh khắc hắn đều cảm giác rộng rãi sáng sủa. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, chỉ là hơi sửng sốt một chút. Giờ khắc này tức mặc hoa tuyết cũng ý thức được chính mình mới vừa tựa hồ tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, nhìn thấy Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên ở bên người nàng bảo vệ nàng, hơn nữa bên người nàng còn có Bạch Tuyên bày xuống đạo thuật thành tựu phòng hộ, nhất thời có chút thật không tiện. Các ngươi ở chỗ này bảo vệ ta bao lâu? Nghe được vấn đề của nàng, Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên đều khẽ lắc đầu. Không bao lâu, cũng chính là một ngày một đêm mà thôi. Nghe được hai người bọn họ bảo vệ chính mình một ngày một đêm, tức mặc hoa tuyết thì càng thêm thật không tiện. Bạch Tuyên cũng biết trong lòng nàng ý nghĩ, liền lập tức rời đi đề tài. Ngươi lần này cảm giác thu hoạch làm sao? Cũng không tệ lắm. Ta cảm giác lần này tỉnh ngộ hầu như là giúp ta giải quyết sở hữu ta trước luyện kiếm lúc gặp phải những người nghi hoặc. nói tức Mạc Hoa Tuyết còn chủ động ở Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên trước mặt biểu diễn lên. Nàng cầm trong tay Mạc Ngữ kiếm hướng về nơi đó vừa đứng, cùng trước khí chất hoàn toàn khác nhau. Kiếm khí múa, Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên ngay lập tức sẽ phát hiện nàng cùng trước có khác nhau rất lớn. Nếu là nói trước đây tức Mạc Hoa Tuyết chỉ là một cái làm từng bước người mới học, chỉ có thể dựa theo Bạch Tuyên giáo dục cùng bí tịch trên nội dung đi luyện tập, mà hiện tại nàng đã thoát ly kiếm pháp ràng buộc, đối với tức Mạc kiếm thức cũng có độc thuộc về chính nàng cảm ngộ. Nhìn tức Mạc Hoa Tuyết ở chỗ này múa kiếm, Bạch Tuyên phát hiện nàng múa kiếm trở nên vô cùng thông thuận, nhìn qua vui hai vui mắt. Xem tình huống này, tức Mạc Hoa Tuyết e sợ không chỉ là đem tức Mạc kiếm thức tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, nói nàng tu luyện đến cảnh giới đại thành Bạch Tuyên đều tin tưởng. Chương 145, đêm nay ta muốn ngủ ở đây. Chương 145, đêm nay ta muốn ngủ ở đây. Tức Mạc Hoa Tuyết kiếm thuật ý cảnh mang theo một tia để Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên đều cảm thấy e rằng so với thâm ảo huyền diệu ý nhị. Bây giờ kiếm thuật của nàng trình độ đã không so với một ít luyện kiếm hơn 10 năm kiếm khách chênh lệch. Dựa vào này một tay tinh diệu kiếm thuật, nàng hoàn toàn có thể cùng một ít nội lực vượt xa nàng cao thủ so sánh phân cao thấp. Ngưng Yên đối với tức Mạc Hoa Tuyết múa kiếm bên trong huyền diệu ý cảnh còn có chút không thể nào hiểu được, thế nhưng Bạch Tuyên đồng dạng có rồi kiếm tiên chi tư, vì lẽ đó hắn đối với này trái lại có một loại kiếm tâm thông minh cảm giác. Mà tức Mạc Hoa Tuyết múa lấy kiếm, đồng thời cảm giác được nội lực trong cơ thể ở trong kinh mạch chảy xuôi. Nguyên bản khác nào dòng suối nhỏ bình thường nội lực giờ khắc này như là hồng thủy bình thường, theo động tác của nàng không ngừng trùng kích trong cơ thể nàng kinh mạch bế tắc cùng thiếu huyệt. Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên cảm giác được tức Mạc Hoa Tuyết khí thế trên người càng ngày càng lớn mạnh, bên trong đất trời linh khí điên cuồng hướng nàng tuôn tới. Bọn họ tại đây ngăn ngắn nửa cái canh giờ bên trong, liền đem nhân gian tứ đại cực cảnh đều kiến thức một lần. Làm tức Mạc Hoa Tuyết sử dụng cuối cùng một kiếm, gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, trực tiếp thổi tan ngày mùa hè nhiệt khí, trong sân trên mặt đất kết liễu một tầng dày đặc băng sương, hoa tuyết hạ xuống, trên đất lưu lại từng đạo dấu vết. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, thở phào một hơi, ra một thân đổ mồ hôi, cầm quần áo đều triệt để thấm ướt. Thế nhưng giờ khắc này, tức Mạc Hoa Tuyết chỉ cảm thấy cả người thoải mái vô cùng, lại như là làm một lần cả người xoa bóp như thế, cả người đều thông suốt. Theo nàng thu kiếm vào vỏ, trong sân sương trắng mới dưới ánh mặt trời chậm rãi hòa tan, nội lực của ta tựa hồ trở nên mạnh mẽ. Tức Mạc Hoa Tuyết bước nhanh đi tới Bạch Tuyên bên người, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu kinh hỉ tình. Bạch Tuyên đưa tay ra vì đó đã mạnh, hướng về nó trong cơ thể đưa vào một luồng nội lực kiểm tra tình huống. Sau đó hắn liền kinh hỉ phát hiện tức Mạc Hoa Tuyết trong cơ thể kinh mạch lại bị hết mức mở ra. Chuyện này ý nghĩa là nàng đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Từ nàng học kiếm đến tiên thiên cảnh giới, liền một năm này đều không có, nếu là truyền đi, còn không biết gặp kinh đi bao nhiêu người cảm. Chính là chính Bạch Tuyên đều cảm giác thấy hơi khiếp sợ. Thế nhưng nghĩ đến tức Mạc Hoa Tuyết tỉnh ngộ một ngày một đêm, này rất khả năng cũng là tỉnh ngộ hiệu quả, chỉ là ở nàng múa kiếm thời gian mới hiện ra. Bây giờ nàng ngoại trừ thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến ở ngoài, những phe khác diện tuyệt đối sẽ không kém trên giang hồ tiên thiên cao thủ. Bạch Tuyên đem tức Mạc Hoa Tuyết đột phá sự tình nói ra, làm cho nàng cùng Ngưng Yên đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngưng Yên là kinh ngạc với tức Mạc Hoa Tuyết thiên phú, tiên thiên cảnh giới, nàng tu luyện bao nhiêu năm mới đột phá đến cảnh giới này, có thể tức Mạc Hoa Tuyết lại bỏ ra bao nhiêu thời gian. Lần này nàng mới lĩnh hội đến Bạch Tuyên nói kiếm tiên chi tư đến tột cùng là khủng bố bao nhiêu. Mà tức Mạc Hoa Tuyết vẫn còn có chút tỉnh tỉnh, nàng cũng rất rõ ràng tiên tiên cảnh giới ý vị như thế nào. Ca ca của nàng tức Mạc Vân từ nhỏ luyện võ, bây giờ cũng có điều là hậu thiên cảnh giới, có thể thấy được mở ra kinh mạch toàn thân đột phá đến tiên tiên cảnh giới cũng không phải một cái chuyện đơn giản, điều này cần có đủ mạnh nội lực mới có thể làm đến, mà nếu là không có những người khác hỗ trợ, người bình thường khả năng muốn tu luyện mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mới khả năng mở ra kinh mạch toàn thân. Có thể nàng theo Bạch Tuyên học không tới thời gian một năm, lại cũng đã thành tiểu tiên tiên. Này nếu như bị nàng cái kia coi kiếm như mạng ca ca biết rồi, bất đắc dĩ đầu cấp địa, khóc ròng ròng. Tuy rằng nghĩ như thế, thế nhưng tức Mạc Hoa Tuyết trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Nàng cảm thụ trong cơ thể dâng trào nội lực, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ngọt ngào. Buổi tối, để ăn mừng tức Mạc Hoa Tuyết đột phá, Bạch Tuyên tự mình xuống bếp làm một bữa cơm. Bữa cơm này ba người ăn được đều rất no, tuy rằng Ngưng Yên cùng tức Mạc Hoa Tuyết đều học Bạch Tuyên cho thực đơn, thế nhưng mặt trên đều là màu trắng phẩm chất thức ăn, màu xanh lục thậm chí màu xanh lam phẩm chất thức ăn đều chỉ có Bạch Tuyên mới có thể nấu nướng đi ra. Lần này Ngưng Yên hai người nhưng là ăn được chính mình tâm tâm niệm niệm mỹ dung dưỡng nhan bạch ngọc thang. Lớn như vậy một nồi thang, cuối cùng là một giọt đều không còn lại. Thu thập xong bát đũa, ba người lại đi rót một lần tắm thuốc. Tức Mạc Hoa Tuyết nằm ở trong thùng nước tắm, lau chùi chính mình thân thể. Ngày hôm nay ban ngày nàng đột phá tiên tiên cảnh giới, theo lý thuyết lẽ ra nên gặp sắp xếp ra không ít trong cơ thể tạp chất, thế nhưng nàng nhưng không có, chỉ là ra cả người đổ mồ hôi. Tất cả những thứ này đều phải thuộc về công cho nàng nửa năm này tới nay phao tắm thuốc. Tức Mạc Hoa Tuyết vận chuyển nội lực, nhanh chóng hấp thu trong nước dược lực, sau đó đứng dậy tắm rửa. Dùng một bên làm khăn mặt lau khô trên người bằng nước, tiếp theo đưa tay một chiều, chụp tới một cái mỏng manh hồng sam hướng về trên người một bộ. Sau khi đổi lại y phục xong, nàng liền ngồi vào gương đồng trước mặt, bắt đầu trang điểm trang phục lên. Cái gọi là phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp, nàng muộn như vậy, tắm rửa đều rửa sạch, lại bắt đầu trang phục chính mình, hiển nhiên là có không thể nói nói mục đích. Nàng vẫn chưa tiêu tốn quá nhiều thời gian, chỉ là đơn giản vẽ một cái nhạt trang, đen thui xinh đẹp tới eo tóc dài dùng một cái màu đỏ sợi tơ hệ trụ. Nàng nhìn mình trong gương, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của chính mình, thở ra một hơi. Thành bại ở đây một lần. Hoa Tuyết, ngươi có thể. Nàng nhỏ giọng nói, vì chính mình tiếp sức cố lên. Tức Mạc Hoa Tuyết hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ khắc này, bên ngoài lặng lẽ, nàng liếc mắt nhìn Ngưng Yên cái kia cửa phòng đóng chặt, lại nhìn một chút Bạch Uyên gian phòng. Sắc mặt nàng ửng đỏ, nhẹ nhàng đi tới Bạch Uyên ngoài cửa phòng, sau đó gõ gõ cửa. Mới vừa phao xong tắm thuốc chuẩn bị nghỉ ngơi, Bạch Tuyên nghe được tiếng gõ cửa, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn đáp lại một câu, tiếp theo liền nhìn thấy Tức Mặc Hoa Tuyết đẩy cửa đi vào. Thấy cảnh này, chính đang Bạch Tuyên bên giường thu dọn chính mình ổ nhỏ, Tuyết Nhi nhất thời dừng lại chính mình móng mèo, nó nhìn một chút chính mình ổ nhỏ, sau đó lại nhìn một chút Tức Mặc Hoa Tuyết, sau đó ôm đầu phát sinh một tiếng thầm thầm thở dài. Đến, đêm nay lại phải thay đổi cái gian phòng đi ngủ. Tuyết Nhi cũng không cần Bạch Tuyên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mở miệng, chủ động cho bọn họ nhường ra không gian. Nhìn ban đêm đột nhiên tìm đến hắn Tức Mặc Hoa Tuyết, Bạch Tuyên cũng có chút bất ngờ, mà nhìn thấy Tuyết Nhi chủ động rời đi sau khi, hắn không khỏi lộ ra một tia quái lạ tình. Này mèo con phản ứng là thật nhanh, hơn nữa tựa hồ hiểu được so với hắn còn nhiều. Hắn ho nhẹ hai tiếng, sau đó có chút biết rõ còn hỏi: "Hoa Tuyết, muộn như vậy là có chuyện gì sao?" Tức Mặc Hoa Tuyết chu mỏ một cái, trong lòng thầm than một tiếng, cái này tên ngốc, chính mình cũng biểu hiện như thế rõ ràng, muộn như vậy tìm đến hắn còn có thể có chuyện gì? Chính mình chờ một ngày này đã đợi lâu như vậy, từ Tang Hải đến đạo gia, nàng nhìn thấy Ngưng Yên có thể cùng Bạch Uyên thân thiết như vậy, tuy rằng sẽ không ăn dâm cái gì, thế nhưng cũng sẽ ước ao. Bây giờ nàng đều đột phá đến tiên tiên cảnh giới, Bạch Uyên cũng không cần phải lo lắng gặp tổn thương nàng căn cơ, hai người cũng có thể viên phòng. Nhưng là người này không có chút nào chủ động. Tức Mặc Hoa Tuyết đi tới Bạch Uyên bên người ngồi xuống, cũng rất trực tiếp. "Đêm nay ta muốn ngủ ở đây." Nàng khuôn mặt hơi ửng hồng, thế nhưng ngữ khí rất kiên định. Bạch Uyên nghe được nàng như vậy trắng ra lời nói, hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Ngươi có thể tưởng tượng được rồi." "Đương nhiên, từ ta quyết định cùng ngươi rời đi ngày đó bắt đầu, ta cũng đã nghĩ kỹ." Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn Bạch Uyên, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Bạch Uyên thấy thế, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên. Tức Mặc Hoa Tuyết lập tức sốt sáng mà nắm lấy ga trải giường, tim đập nhanh hơn, cả người đầu óc chỉ cảm thấy trống rỗng. Trước nàng còn ghét bỏ Bạch Uyên không đủ chủ động, thế nhưng hiện tại nàng nhưng là trong nháy mắt luôn hãm, từ từ rơi vào Bạch Uyên tiết tấu bên trong. Chương 146, cụ thể chi tiết đây. Chương 146, cụ thể chi tiết đây. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, ngoài phòng rất sớm mà liền truyền đến chim tức minh để thanh. Lúc này, một tiếng mềm nhẹ tiếng mèo kêu vang lên, sở hữu chim tức lại như là được cái gì mệnh lệnh như thế lập tức cấm khẩu, sau đó cũng như chạy trốn bay khỏi nơi đây. Tuyết Nhi nằm ngoài Bạch Uyên gian phòng trên nóc nhà, liếm liếm chính mình móng vuốt. Hiểu chuyện nó bây giờ đã có thể vì chủ nhân phân ưu giải nạn. Trải qua nhiều lần như vậy sau khi, nó cũng biết Bạch Uyên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết chắc chắn sẽ không như thế dậy sớm giường, đặc biệt Tức Mặc Hoa Tuyết, nói không chắc ngày hôm nay đều không cách nào rời giường. Vì lẽ đó nó cũng sẽ không để những người liễu ra liễu díu ồn ào vô cùng chim tức náo đến chủ nhân của chính mình cùng nữ chủ nhân nghỉ ngơi. Đương nhiên, tên tiểu tử này cũng sẽ không làm không công, mỗi lần nó đều sẽ ở Bạch Uyên sau khi rời giường hùng hục điệu tìm tới hắn thân thiết nơi. Này cái gọi là chỗ tốt đại thể chính là một ít ăn, hoặc là để Bạch Uyên cùng nó huấn luyện cái gì. Mèo con vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn. Đợi đến mặt trời lên cao thời gian, Bạch Uyên mới chậm rãi tỉnh lại, mà hắn vừa mở ra mắt cũng cảm giác được ngực có chút trầm trọng. Tức Mặc Hoa Tuyết lông mày cau lại, quần mình ở trong lồng ngực của hắn, lại như một con mèo con như thế. Nhìn còn đang trong giấc mộng Tức Mặc Hoa Tuyết, Bạch Uyên không khỏi cười cợt. Khả năng là cảm nhận được hắn động tác, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng phát sinh một tiếng hừ nhẹ, ngón tay khẽ nhúc nhích, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền nhìn thấy Bạch Uyên chính ôn nhu nhìn mình. "Tỉnh ngủ." "Ừm, ngủ lâu như vậy, hiện tại thời gian nên đã không còn sớm chứ?" Tức Mặc Hoa Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại hỏi. Bạch Uyên đưa tay vì đó săn, vén cái trán mái tóc, sau đó nở nụ cười một tiếng. "Không cần đi quản thời gian sớm không còn sớm, ngày hôm nay ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi là được." Tức Mặc Hoa Tuyết nghe xong sắc mặt từng đỏ, khẽ gật đầu một cái. Tuy rằng tối hôm qua Bạch Uyên đã là rất chăm sóc nàng cảm thụ, biểu hiện phi thường ôn nhu, thế nhưng nàng dù sao cũng là sơ kinh nhân sự, ngày hôm nay tốt nhất vẫn là thanh thản ổn định địa nằm ở trên giường nghỉ ngơi, những chuyện khác sau này hay nói. Có điều lúc này Tức Mặc Hoa Tuyết lôi kéo Bạch Uyên tay, có chút làm lúng giống như mà nói rằng, "Ta đói." Nàng nhưng là nhớ tới rất rõ ràng, lúc trước Bạch Uyên vô cùng chi kỷ mà chăm sóc Ngưng Yên cả ngày, lại là nấu cháo, lại là nấu canh, còn tự mình nấu cơm, nàng đã sớm ước ao đến không xong rồi, bây giờ có cơ hội, nàng cũng muốn có đãi ngộ như vậy. Bạch Uyên có chút buồn cười điệu nhẹ nhàng nặn nặn nàng mũi ngọc tinh xảo. "Vậy ngươi hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn." Hắn mặc quần áo tử tế, vừa đi ra khỏi gian phòng liền nhìn thấy Ngưng Yên ngồi ở trong sân cho Tuyết Nhi sắp xếp bộ lông. Ngưng Yên nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Bạch Uyên, sau đó lộ ra một tia cân nhắc đủ cười. Xem ra Hoa Tuyết muội muội ngày hôm nay hẳn là không xuống giường được. Nàng tựa hồ đã sớm biết tối hôm qua phát sinh cái gì. Bây giờ nàng cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mới thật sự xem như là thành tỷ muội. Bạch Uyên nghe nói như thế, cũng không khỏi cười cợt. "Loại này trải nghiệm ngươi nên rất rõ ràng mới là." Ngưng Yên nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một vẻ bỏ bừng. Nàng khẽ gắt một tiếng, sau đó hướng về hắn gian phòng đi đến. "Ngươi đi cho nàng nấu cháo đi, ta đi xem nàng." Bạch Tuyên nhìn vội vã thoát đi Ngưng Yên, có chút bật cười không ngớt. Có điều có thể nhìn thấy hai người quan hệ như thế hài hòa, Bạch Tuyên trong lòng cũng cảm thấy rất cao hứng. Trong phòng, Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn thấy Ngưng Yên đến, sắc mặt từng đỏ. "Ngưng Yên tỷ, lần này ngươi xem như là được đền bù mong muốn, cảm giác làm sao?" Ngưng Yên đôi mắt đẹp hơi híp lại, mang theo ý cười mà nói rằng, "Kỳ thực tối hôm qua hắn rất ôn nhu." Tức Mặc Hoa Tuyết bị nàng hỏi lên như vậy, nhỏ giọng nu nu mà nói rằng. Ngưng Yên nghe nói như thế, tiến tới góc mặt, có chút ngạc nhiên địa hỏi thăm tới đến. "Cụ thể chi tiết đây?" Tuy rằng nàng cùng Bạch Uyên cũng cầm sắt cùng gieo vang nhiều lần như vậy, đối với trong đó chi tiết hẳn là hiểu rõ vô cùng, nhưng vẫn như cũ miễn không được muốn nghe Tức Mặc Hoa Tuyết gặp làm sao miêu tả. Nghe được nàng như vậy trực tiếp vấn đề, Tức Mặc Hoa Tuyết đều kinh ngạc đến ngây người, trừng lớn hai mắt, môi đỏ khẽ nhếch. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Nào có người sẽ trực tiếp hỏi chi tiết. Tức Mặc Hoa Tuyết khuôn mặt nhỏ trướng địa đỏ chót, thẹn thùng đến không được, cái này thể chi tiết, làm cho nàng làm sao nói ra được. Nhìn thấy nàng bộ dạng này, Ngưng Yên xì xì một tiếng bật cười. Được rồi, mới vừa là đậu ngươi. Tức Mặc Hoa Tuyết nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bình thường nàng mở Ngưng Yên chuyện cười đều không có như thế trực tiếp quá, hai người cũng chưa từng như vậy trắng ra thảo luận qua chuyện như vậy. Bây giờ chỉ là hơi hơi hồi tưởng một hồi, Tức Mặc Hoa Tuyết đều cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, hiển nhiên là còn không từ loại kia kỳ diệu cảm giác bên trong hoàn toàn khôi phục như cũ. Ngưng Yên cũng rõ ràng, tuy rằng Tức Mặc Hoa Tuyết có lúc biểu hiện rất lớn mật, nhưng trên thực tế cô gái nhỏ này ở buổi tối hôm qua cũng có điều là cái chưa qua nhân sự tiểu cô nương. Dùng thông tục lời nói tới nói chính là tri thức lý luận điểm mãn, thực tế kinh nghiệm là số không miệng cường vương giả. Các nàng hàn huyên không bao lâu, Bạch Uyên cũng đã đun xong dưỡng sinh trúc, đẩy cửa mà vào. Ngưng Yên thấy thế đôi mắt đẹp dường như trăng lưỡi liềm bình thường, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ta sáng sớm đã ăn qua, liền không quấy rầy hai người các ngươi. Nói xong nàng liền trực tiếp rời đi Bạch Uyên gian phòng, lưu lại hai người bọn họ một mình ở chung. Bạch Uyên nhìn thấy Tức Mặc Hoa Tuyết đỏ mặt, có chút bật cười. Cũng không biết mới vừa hai người lại hàn huyên cái gì nội dung. Hắn bưng lên một chén cháo ngồi vào Tức Mặc Hoa Tuyết bên người, sau đó nhẹ nhàng múc một thìa, phóng tới bên mép thổi thổi, cảm giác không nóng lại đút cho Tức Mặc Hoa Tuyết. Hắn không có đi hỏi mới vừa hai người đã nói những gì nội dung, này hai tỷ muội trong lúc đó tán gẫu nội dung cũng là như vậy chút, hắn đều có thể đoán cái đại khái, vì lẽ đó hắn rõ ràng vẫn là làm bộ không biết tốt hơn, không phải vậy nếu như trêu đến hai người xấu hổ lên, hắn chẳng phải là muốn một mình trong phòng. Một ngày này Tức Mặc Hoa Tuyết cũng hưởng thụ một phen công chúa bình thường đãi ngộ, được Bạch Uyên tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Mà ngay ở Bạch Uyên dốc lòng chăm sóc Tức Mặc Hoa Tuyết thời điểm, một bên khác Tạo Giấy Thụ nơi đó cũng phát sinh một việc lớn. Thanh Hư Tử thành tựu tháng này đang làm nhiệm vụ trưởng lão, phụ trách trông coi Tạo Giấy Thụ. Tuy rằng Bạch Uyên đem xưng là Tạo Giấy Thụ, nhưng trên thực tế Xích Tùng Tử mọi người ở trong âm thầm nhưng là xưng hô nó vì là Ngọc Diệp Thụ. Dù sao bọn họ đều không lý giải Bạch Uyên nói trang giấy đến tột cùng là gì kỳ vật, càng là chưa từng gặp nó tạo giấy khả năng. Nhưng là ở ngày hôm nay, Thanh Hư Tử đột nhiên phát hiện này đủ mọi màu sắc ngọc diệp bên trong nhiều hơn một chút màu trắng lá cây, hắn lập tức nhớ tới Bạch Uyên dặn dò. Những này bạch diệp rơi xuống đất thời gian, liền sẽ biến thành trong miệng hắn trang giấy. Liền hắn lập tức phái điều thông báo trưởng môn Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử nhìn thấy này kỳ dị màu trắng lá cây, cũng không khỏi cảm thấy thần kỳ. Bọn họ nhìn thấy này màu trắng ngọc diệp bên trên lại một điểm hoa văn đều không có, đồ có lá cây hình dạng, chất ngọc mặt ngoài bên dưới là màu trắng ánh huỳnh quang. Hơn nữa này ngọc diệp cùng cái khác màu sắc ngọc diệp không giống, tựa hồ phi thường yếu đuối. Lúc này, một mảnh lá cây lại tự nhiên bốc ra, bay tới trên đất, theo gió thổi một hơi, vô số bé nhỏ ngọc vụn bị thổi bay, lộ ra một vệt như tuyết màu trắng. Xích Tùng Tử mọi người tay mắt lanh lẹ đưa tay chụp tới, mỗi người đều mò đến vài tờ giấy trắng. Mềm mại giấy trắng tới tay, mặc dù là kiến thức rộng rãi Xích Tùng Tử cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương mới điều chỉnh như đề, tác giả thật vất vả thu được một ngày nghỉ ngơi, Minh Thiên điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi cùng chương mới. Đêm nay chương mới phóng tới Minh Thiên ba ngày, ba chương liền cảng, mọi người thứ lỗi. Chương 147, trang giấy ra đời, thời đại biến cách trung tâm. Chương 147, trang giấy ra đời, thời đại biến cách trung tâm này chính là Bạch Uyên sư đệ nói chỉ. Quả nhiên rất không giống nhau, này mềm mại trình độ khác nào vải vóc, nó trắng như tuyết, thực sự là thần kỳ a. Thiên Tông các trưởng lão đuốt nhẹ trên tay tinh mỹ vô cùng trang giấy, phản phất đang nhìn cái gì bảo bối như thế. Xích Tùng Tử cũng gật gù. Một mảnh lá cây đại khái có thể hóa thành 10 đến 30 tấm độ dày bất nhất trang giấy, mỗi một chương to nhỏ đều là 1 mét vuông. Xem ra là không nhiều, thế nhưng khi bọn họ ngẩng đầu nhìn một ánh mắt đỉnh đầu lá cây, một gốc cây 100 mét cao đại thụ có thể có bao nhiêu lá cây. Ngược lại bọn họ là đến không hết. Thời khắc này, bọn họ đều có một loại bị kho báu đập trúng cảm giác. Thanh Hư Tử, người trước tiên ở này bảo vệ, chúng ta trước tiên đi thử xem này trang giấy có được hay không xứ. Hơi bị kích thích một lát, Xích Tùng Tử rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Tuy rằng Bạch Uyên đem này trang giấy miêu tả đến khác nhau xa so với thẻ tre, vải vóc cái gì thuận tiện dùng tốt, thế nhưng bọn họ cũng chưa xài qua, Bạch Uyên miêu tả nhiều hơn nữa cũng không bằng bọn họ sử dụng một lần. Xích Tùng Tử mọi người mỗi người cầm một tờ giấy liền vội vã rời đi. Thanh Hư Tử thở dài, sau đó đưa mắt nhìn sang Tạo Giấy Thụ, hắn phát hiện có không ít lá cây lảo đảo, con mắt là một khắc cũng không dám rời. Một bên khác, Xích Tùng Tử mọi người trở lại nắm thi viết thí này giấy trắng đến cùng dùng tốt bao nhiêu. Hạ bút thời gian, bọn họ cảm giác có một loại đang dùng vải vóc viết chữ xúc giác, nhưng lại có một chút không giống nhau lắm. Mực nước trên giấy lưu lại vô cùng chân nhăn dấu vết. Xích Tùng Tử đem trang tử tiêu giao du viết một lần, hắn là càng viết càng hưng phấn. Thứ tốt, quả nhiên là thứ tốt. Nhìn đã tràn ngập tự giấy trắng, Xích Tùng Tử liền thán vài tiếng. Lẫn nhau so sánh thẻ tre, vật này không biết nhẹ nhàng bao nhiêu, mà bàn về tiền vốn lại kém xa vải vóc. Dù sao vật này đối với đạo gia tới nói lại như là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh như thế, hầu như là linh tiền vốn, hơn nữa số lượng cũng có bảo đảm. Nghĩ tới đây, Xích Tùng Tử lập tức mang theo tấm này giấy trắng đi vào tìm kiếm Bạch Uyên. Mà chính đang cho Tức Mặc Hoa Tuyết kể chuyện Bạch Uyên nghe được Xích Tùng Tử đến rồi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Xích Tùng Tử sau khi, ngay lập tức sẽ rõ ràng hắn ý đồ đến. "Sư Minh, xem ra ngươi đã từng gặp qua trang giấy là vật gì?" "Không sai, vật này thực sự là dùng quá tốt, như vậy khinh bạc một tấm giấy trắng, nhưng có thể viết xuống nhiều như vậy tự, này có thể coi là vô giá bảo vật a." Xích Tùng Tử cố ý đem chính mình viết tiêu giao du biểu diễn cho Bạch Uyên xem. Bạch Uyên khẽ gật đầu. hắn chủ yếu là quan tâm này trang giấy chất lượng làm sao. Xem này tính chất, so với hậu thế hắn dùng loại kia máy móc chế tạo giấy trắng cũng muốn giỏi hơn. Nếu là có người tìm tòi ra kỹ thuật làm giấy, không cái mấy trăm hơn 1000 năm cũng tuyệt đối không có cách nào làm ra như vậy tinh mỹ trang giấy. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn họ đã hình thành đối với trang giấy lúc đoạn. Tiếp theo Bạch Tuyên liền bắt đầu hỏi thăm tới này trang giấy số lượng bao nhiêu. Xích Tùng Tử đem hắn nhìn thấy tình cảnh nói ra. Nếu là muốn dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là còn đủ. Sư Minh, nếu giấy trắng số lượng nhiều như vậy, vậy ta xem chúng ta hoàn toàn có thể làm cho các đệ tử đều thay đi thẻ tre, sau đó trực tiếp dùng giấy trắng là tốt rồi. Bạch Tuyên lúc này đề nghị. Hắn biết rõ, này giấy trắng cùng tạo giấy trên cây cái khác ngọc diệp không giống, mỗi tháng nó đều sẽ mọc ra rất nhiều bạch diệp, nói cách khác bọn họ có quần quần không ngừng trang giấy có thể sử dụng. Ở số lượng có đủ nhiều tình huống, bọn họ hoàn toàn không cần cờ cờ tìm, nói không chắc trái lại muốn lo lắng trồng chất quá nhiều có thể hay không buồn mãn đạo ra nhà kho. Xích Tùng Tử nghe xong cười bước ve trồng dâu. Ta cũng đang có ý này, nếu sư đệ ngươi cũng là muốn như vậy, vậy ta liền có thể yên tâm. Cây này nói cho cùng là Bạch Tuyên đồ vật, bởi vậy Xích Tùng Tử muốn dùng những này giấy trắng làm chút gì, ít nhất cũng phải cùng Bạch Tuyên thông báo một tiếng. Bạch Tuyên đối với này cũng không phải cho rằng ý lẫn nhau so sánh những này không quá quan trọng sự tình, hắn càng quan tâm tạo giấy thụ có phải là chỉ có thể làm ra loại sách này biết dùng giấy trắng. Liền hắn cùng Ngưng Yên hai người nói một tiếng, sau đó liền theo Xích Tùng Tử chạy đi tạo giấy thụ vị trí khu vực. Lúc này Tiên Tông các trưởng lão đều ở nơi này thảo luận giấy trắng sự tình. Mà ở tại bọn hắn chu vi, một sấp loa giấy trắng chống chất thành núi, thỉnh thoảng còn có thể có vài miếng bạch diệp bay xuống, hóa thành giấy trắng. Bạch Tuyên lập tức chú ý tới những này giấy trắng cũng không đều là một chủng loại hình, cũng có một chút càng thêm kinh bạc, hơn nữa mềm mại vô cùng trang giấy, loại giấy này không thích hợp viết, thế nhưng thích hợp dùng tới làm chút việc khác. Nói thí dụ như lau miệng. Rõ ràng, này quả tạo giấy thụ không chỉ có tạo giấy khả năng, hơn nữa sản xuất ra trang giấy lại còn bao trùm sinh hoạt mọi phương diện. Có điều Xích Tùng Tử mọi người nhưng không có nghĩ tới những này, đem sở hữu trang giấy đều cho rằng là dùng để viết công cụ. Bạch Tuyên liền nhìn thấy Tĩnh Hư Tử trưởng lão cầm một tấm bị hắn chọc thủng chỉ ở nơi đó có chút ảo não. Liền Bạch Tuyên mau mau cùng bọn họ giải thích một hồi, không phải sở hữu chỉ đều là dùng để viết chữ. Nghe được lời giải thích của hắn, Xích Tùng Tử chờ biểu cảm trên gương mặt đều có chút quái lạ, đồ tốt như thế, lại dùng để lau miệng cái gì, có phải là có chút phung phí của trời. Có điều khi bọn họ phát hiện loại giấy này dùng để viết chữ xác thực là không tốt lắm dùng sau khi, cũng là bình yên tiếp nhận rồi hiện trạng. Ngày mai, Thiên Tông ngay ở Xích Tùng Tử dẫn dắt đi bắt đầu dùng giấy trắng thay thẻ tre. Những người Thiên Tông đệ tử bắt được giấy trắng thời điểm đều là đầu óc mơ hồ, có thể rất nhanh bọn họ liền yêu loại này nhẹ nhàng dùng tốt viết công cụ. Thẻ tre là cái gì đồ vật? Bọn họ không quen. Dùng trang giấy thay thẻ tre công tác phi thường thuận lợi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thiên Tông đã không có ai lại dùng cái kia trầm trọng thẻ tre. Có điều trong lòng trai bên trong còn gửi lượng lớn thẻ tre, những người trên thẻ tre ghi chép đều là đạo gia bí kíp cùng một ít tiên hiền lưu lại điện tịch, bởi vì vật này ẩn chứa đặc thù ý cảnh, vì lẽ đó mặc dù là dùng thẻ tre ghi chép, bọn họ cũng nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Ngoại trừ những thứ đồ này, cái khác một ít phổ thông điện tịch bọn họ khiến người ta dùng giấy trắng sao chép một phần tân đi ra, dùng dây nhỏ đem đóng cẩn thận sau khi để vào tâm trai. Mà từ có cái này chỉ sau khi, Thiên Tông đệ tử sinh hoạt trình độ lên một lượt thăng một cấp bậc, trở nên càng thêm tinh xảo. Biến hóa này tự nhiên là không trốn được Nhân Tông đệ tử con mắt. Khổng lồ như thế biến hóa cũng bởi vậy rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, gây nên thế lực khắp nơi suy đoán. Ở các loại tin tức bên trong, rất nhiều thế lực biết được giấy trắng tin tức. Nhưng là cùng trước Xích Tùng Tử mọi người như thế, bọn họ mỗi một người đều nghi hoặc không rõ, chỉ thứ này có thể dùng để viết chữ, cái kia chẳng phải là trò đùa hại cả thiên hạ. Vì lẽ đó rất nhiều thế lực đều đối với tin tức này độ chân thực biểu thị hoài nghi. Mà có một ít bàn tay đến tương đối dài thế lực thì lại được trong tình báo nói tới trang giấy hàng mẫu, bọn họ nhất thời bị sự khiếp sợ đến. Một ít người thông minh đã nhạy cảm nhận ra được, vật này rất có thể sẽ trực tiếp thay đổi cái thời đại này. Mà nắm giữ trang giấy đạo gia, hoặc sắp trở thành trận này biến cách trung tâm. Liên xác nhận tin tức chân thực tính các thế lực lớn đều dồn dập muốn nhúng tay vào, vật này tuyệt đối không thể để cho đạo gia được hưởng. Trong lúc nhất thời đạo gia bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Mà Xích Tùng Tử đối với tình huống như thế sớm có dự liệu, liền rất sớm mà làm ra bố trí, tìm kiếm một cái cường lực hợp tác đồng bọn. Chương 148, Nho đạo liên minh chương 148, Nho đạo liên minh ngày này, Bạch Tuyên đang dùng tạo giấy trên mặt cây ngọc diệp cho Ngưng Yên các nàng điêu khắc ngọc bội, đột nhiên liền nhìn thấy Tiểu Linh vội vã chạy tới. "Tiểu sư thúc, Nho gia trưởng môn đến đây bái phỏng, trưởng môn sư tôn nhường người đi qua một chuyến." Nghe được tin tức này, Bạch Tuyên lập tức dừng lại trên tay động tác, hắn gật gật đầu, sau đó đem ngọc diệp cái gì tạm thời cất đi. "Ta liền tới đây." Bạch Tuyên cũng rõ ràng Lỗ Trọng Liên tới đây vì chuyện gì. Hơn một tháng trước Xích Tùng Tử liền phái một con phi ưng cho Nho gia trưởng môn Lỗ Trọng Liên đưa đi một phong mật tin, hướng về nó giải thích giấy trắng việc, vì là chính là cho Thiên Tông kéo một cái minh hiếu. Nho gia thành tựu đương đại hiện ra học, sức ảnh hưởng to lớn không phải là tuổi. Nho gia đệ tử trải rộng thiên hạ, hơn nữa không giống như là Mặc gia như vậy, đại đa số đều là ở các quốc gia làm quan. Bởi vậy Nho gia sức ảnh hưởng so với Mặc gia có thể lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa Nho gia đệ tử đối với trang giấy nhu cầu kỳ thực cũng vượt xa đạo gia. Dù sao đạo gia đệ tử phần lớn thời gian đều tiêu vào nội đạo tu luyện bên trên, bình thường cảm nội đại đạo tiêu tốn thời gian càng nhiều, mà Nho gia đệ tử nhưng là mỗi ngày muốn đọc sách viết chữ. Nho gia quân tử lục nghệ bao quát lễ, nhạc, sạ, ngữ, thư, sổ, trong đó thư tổng số đều là cơ sở khóa. Ở trên mặt này bọn họ tiêu tốn thời gian cũng là phi thường nhiều, mà học tập thư tổng số liền cần lượng lớn đọc viết, đối với trang giấy nhu cầu tự nhiên cũng lớn hơn không ít. Làm Bạch Uyên đi đến Thái Ức cung đại điện bên trong thời điểm, Lỗ Trọng Liên đang cùng Sích Tùng Tử trò chuyện với nhau thật vui. Mà ở bên cạnh hắn, tuổi còn nhỏ quá phục niệm nhưng là biểu hiện có chút câu nệ, quy củ địa ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Nhìn thấy Bạch Uyên đến, Sích Tùng Tử cùng Lỗ Trọng Liên đều ngừng lại, đưa mắt nhìn sang hắn. Hồi lâu không gặp, Bạch Uyên sư đệ phong thái càng sâu từ trước. Lỗ Trọng Liên cười híp mắt, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Bạch Uyên trên người khí chất lại phát sinh biến hóa to lớn. Hiển nhiên khoảng thời gian này Bạch Uyên thực lực lại có tiến bộ không ít. Đối với này hắn cũng chỉ có thể cảm thán, đạo gia có người nối nghiệp. Bạch Uyên khẽ gật đầu, cũng là cười cợt. Đợi đến hắn vào chỗ sau khi, Sích Tùng Tử mới cùng Lỗ Trọng Liên chính thức trao đổi lên lần này hợp tác. Giấy trắng ta đã gặp, xác thực là một hiếm có, yêu thích đồ vật, nếu là số lượng đầy đủ, dùng để thay thế thẻ tre cùng vải vóc xác thực là phi thường thích hợp. Lỗ Trọng Liên nhớ tới Sích Tùng Tử cho mình đưa tới thư tín, chính là dùng giấy trắng viết. Lúc đó hắn một nắm tới tay trên liền thích vật này, tờ giấy kia đến hiện tại đều còn ở trên người hắn mang theo. Nghe nói như thế, Sích Tùng Tử lập tức gật gật đầu. Không nói gạt ngươi, này trang giấy ta đạo ra có không ít, bây giờ ta Thiên Tông đệ tử đã căn bản không có sử dụng nữa thẻ tre hoặc vải vóc, tất cả đều đổi thành giấy trắng. Nghe được Sích Tùng Tử miêu tả, Lỗ Trọng Liên cùng Phục Niệm đều có chút giật mình. Xem ra các ngươi là thật sự nắm giữ chế tạo giấy trắng kỹ thuật, đây chính là thiên hạ người đọc sách may mắn à. Lỗ Trọng Liên phát sinh một tiếng thở dài. Sích Tùng Tử khẽ mỉm cười, vuốt ve râu mép. Tuy rằng ta Thiên Tông không để ý tới thế sự, thế nhưng giấy trắng xác thực là có thể tạo phúc thiên hạ đồ vật, ta Thiên Tông may mắn được vật ấy, đương nhiên sẽ không đem chiếm làm của riêng, vì lẽ đó ta mới gặp ngay lập tức thông báo ngươi tới. Hắn lời này nói tới rất đẹp đẽ, thế nhưng Lỗ Trọng Liên rõ ràng ý của hắn. Thiên Tông bởi vì giấy trắng việc đã bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, này cùng dưỡng khí đan không giống, giấy trắng là có thể từ trên căn bản thay đổi thế giới đồ vật. Đạo gia tuy rằng ở chư tử bách gia bên trong đứng hàng đầu, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có cách nào chịu đựng được áp lực lớn như vậy, dù sao bọn họ không có cùng thế là địch năng lực. Vì lẽ đó Sích Tùng Tử mới sẽ nghĩ tới Nho gia. Một mặt Nho gia sức ảnh hưởng rất lớn, mặt khác Nho gia cùng đạo gia quan hệ cũng không sai, hai bên hợp tác, có lợi mà vô hại. Tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng Sích Tùng Tử cùng Lỗ Trọng Liên hai người đều đối với những chuyện này rõ ràng trong lòng. Không bao lâu, bọn họ liền trao đổi được rồi hợp tác cụ thể sự hạng. Từ tháng này bắt đầu, đạo gia mỗi tháng đều sẽ cho Nho gia tiểu thánh hiển trang cung cấp một nhóm các loại hình giấy trắng, ngoài ra còn có thể cung cấp chút ít dưỡng khí đan. Mà Nho gia nhưng là muốn đứng ra cho đạo gia chống đỡ, giúp đạo gia chia sẻ đến từ các thế lực lớn áp lực. Điểm ấy yêu cầu Lỗ Trọng Liên tự nhiên là sẽ không từ chối, dù sao giấy trắng đối với bọn hắn mê hoặc có thể quá to lớn, chia sẻ một ít áp lực đối với môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ Nho gia tới nói cũng không khó khăn, chỉ cần quay về ở các quốc gia làm quan các đệ tử phát một phong thư tín, phần lớn người đều sẽ rõ ràng phải nên làm như thế nào. Mà chỉ cần Nho gia lên tiếng nâng đỡ đạo gia, cái khác chư tử bách gia, thế lực khắp nơi cũng đều gặp có thu lại. Dù sao một cái đạo gia cũng đã đủ khó quyết định, trở lại một cái thế lực đồng dạng mạnh mẽ Nho gia, rất nhiều người liền sẽ biết khó mà lui. Mấu chốt nhất chính là bọn họ từ Nho gia cùng đạo gia hợp tác bên trong nhìn thấy thu được giấy trắng hy vọng. Đạo gia cung cấp cho Nho gia những này giấy trắng số lượng không ít, trong đó có một ít cũng không phải cho Nho gia dùng, mà là để bọn họ thế đạo gia bán. Chỉ cần người của các phe thế lực có con đường đi thu được giấy trắng, đạo gia áp lực có thể giảm thiểu rất nhiều. Đạo gia muốn làm chỉ có một chút, vậy thì là đem tạo giấy thụ bảo vệ cẩn thận liền được rồi. Ở Sích Tùng Tử cùng Lỗ Trọng Liên đàm luận thời điểm, Bạch Tuyên là một câu nói đều không nói, hắn tới nơi này kỳ thực chính là làm chứng, đối với chuyện cụ thể kỳ thực hắn đều không muốn nhúng tay. Sau một canh giờ, Sích Tùng Tử hai nhân tài triệt để đàm luận xong tất cả mọi chuyện. "Sư đệ, ta còn có những chuyện khác phải xử lý, Lỗ trưởng môn liền giao cho người chiêu đãi." Ở Bạch Uyên trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt ở trong, Sích Tùng Tử rất lưu manh đem chiêu đãi Lỗ Trọng Liên nhiệm vụ giao cho hắn. Thở ra một hơi, Bạch Uyên cũng chỉ đành đỡ lấy nhiệm vụ này. Mang theo Lỗ Trọng Liên ở đạo gia Thái Ức trong cung đi dạo, Lỗ Trọng Liên lúc này mới có cơ hội cùng Bạch Uyên hàn huyên hai câu. Từ khi Bạch Uyên sư đệ rời đi Tăng Hải, tiểu thánh hiền trang đều cảm giác quặng quẽ rất nhiều, nha lộ bọn họ còn thỉnh thoảng nhắc tới ngươi vài câu. Lỗ Trọng Liên cười cùng Bạch Uyên nói rằng, Bạch Uyên cười cợt, cũng thuận thế hỏi thăm tới vô danh mọi người tình trạng gần đây. Sau đó từ Lỗ Trọng Liên trong miệng biết được, gần nhất bọn họ hết thảy đều tốt, chính là vô danh trước đây không lâu lưu lại một phong tin, bỏ xuống đệ tử nhan lộ lại rời đi tiểu thánh hiền trang, bây giờ chẳng biết đi đâu. Nói tới chỗ này, Lỗ Trọng Liên không khỏi thở dài. Lấy bây giờ vô danh võ công, thiên hạ có thể thương tổn được hắn người e sợ ít ỏi, Lỗ sư minh cũng không cần phải lo lắng. Bạch Uyên không khỏi lên tiếng an ủi một câu. Hắn kỳ thực đối với vô danh hướng đi mơ hồ có chút suy đoán, không ngoài dự đoán nên vẫn là cùng nhan lộ có quan hệ. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Lỗ Trọng Liên không khỏi cười. Ta mới không phải lo lắng hắn, ta là đang tức giận, ngươi nói hắn, đem nhan lộ liền như thế bỏ lại, thành tựu sư phụ có phải là có chút không quá phụ trách. Bạch Uyên nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Thế nhưng hắn cũng không có đi phản bác Lỗ Trọng Liên lời nói, theo ý của hắn khẽ gật đầu. Ở đạo gia đi dạo một lúc, Lỗ Trọng Liên cũng phát hiện Thiên Tông xác thực là cùng hắn trong ấn tượng có chút không giống nhau lắm. Không khỏi có chút cảm thán Thiên Tông gần nhất biến hóa to lớn. Chương 149, hỏng rồi. Sư đệ ta không giữ được. Chương 149, hỏng rồi. Sư đệ ta không giữ được. Đi dạo một ngày, đợi đến mặt trời sắp xuống núi thời gian, Bạch Uyên xin mời Lỗ Trọng Liên cùng Phục Niệm đi chính mình nơi đó ăn cơm. Ngươi vừa nói như thế, nhưng là đem chúng ta thèm trùng đều câu đi ra, vậy chúng ta liền không khách khí. Đối mặt Bạch Uyên xin mời, Lỗ Trọng Liên cười lớn một tiếng, hắn đối với Bạch Uyên tay nghề nhưng là ký ức chưa phai. Bây giờ khoảng cách lần trước ăn được ăn ngon như vậy mỹ thực cũng đã đi qua hơn nửa năm, hiện tại Bạch Uyên xin mời hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo Bạch Uyên đi đến chỗ ở của hắn, Lộ Trọng Liên cũng nhìn thấy Ngưng Yên hai người. Mà khi hắn nhận biết được Tức Mặc Hoa Tuyết trong cơ thể bàng bạc nội lực thời gian, đều có chút hoài nghi mình có phải là sản sinh ảo giác. Hắn nhớ tới hơn nửa năm trước đây Tức Mặc Hoa Tuyết vẫn là một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, lúc này mới bao lâu không thấy, lại biến hóa to lớn như thế. Hắn nhìn một chút chính mình đồ đệ Phục Niệm, lại nhìn một chút Tức Mặc Hoa Tuyết, nhất thời cảm giác đồ đệ này nuôi phế rồi. Phục Niệm ở bên cạnh hắn học nhiều năm như vậy, lại còn không bằng chỉ ở Bạch Uyên bên người học nửa năm Tức Mặc Hoa Tuyết. Vì lẽ đó đây rốt cuộc là đồ đệ không được vẫn là sư phụ không được. Cũng may Lô Trọng Liên cũng là trải qua sóng to gió lớn người, đối với Tức Mặc Hoa Tuyết biến hóa to lớn rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Hắn chỉ là cảm thán một câu, Tức Mặc Khê thực sự là sinh một cái hảo nữ nhi. Mà Tức Mặc Hoa Tuyết nghe nói như thế sau khi chỉ là về lấy một cái mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Bạch Uyên. Nàng có hiện tại biến hóa hoàn toàn là bởi vì Bạch Uyên, nếu không là hắn tỉ mỉ giáo dục, chính mình cũng tuyệt đối không thể có như bây giờ này thân võ công. Ở Bạch Uyên nơi này hưởng thụ một trận mỹ vị ngon miệng cơm tối, Lỗ Trọng Liên cũng không có lại chiếm lấy Bạch Uyên thời gian, mang theo Phục Niệm liền rời khỏi. Mà sau gặp có cái khác đạo gia đệ tử dẫn bọn họ đi nơi ở sáng sớm hôm sau, Lỗ Trọng Liên cùng Phục Niệm liền rời khỏi đạo gia, cùng bọn họ cùng rời đi còn có Thiên Tông một tên trưởng lão và mấy tên đệ tử, bọn họ mang theo mấy xe giấy trắng, cùng đi Lỗ Trọng Liên hai người trở về tiểu thánh hiền trang. Dù sao nhiều như vậy đồ vật, để Lỗ Trọng Liên hai người mang về vẫn đúng là không tiện lắm. Sau khi bọn hắn rời đi không mấy ngày, Bạch Uyên cũng động xuống núi tâm tư. Tại trên Thái Ức Sơn hơn nửa năm này thời gian, hắn cũng đã đem phần lớn tiểu thánh hiền trang tàng kinh lâu ở trong thư tịch sao chép hạ xuống, để vào tâm trai bên trong. Nói cách khác hắn đã đem Xích Tùng Tử giao cho nhiệm vụ của hắn hoàn thành rồi, có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình. Khi hắn đem chính mình ý nghĩ nói cho Ngưng Yên các nàng nghe xong, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều biểu thị chống đỡ hắn. Tuy rằng các nàng cảm thấy đến đạo gia sinh hoạt rất an nhàn, thế nhưng xác thực an nhàn đến có chút quá mức. Thiên Tông đệ tử mỗi ngày sinh hoạt kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là đả tọa tu đạo, tập võ luyện kiếm, bởi vậy cũng rất khô khan. Nếu không là bởi vì có Bạch Uyên ở, làm cho các nàng ở đạo gia sinh hoạt tăng thêm một chút sát thái, các nàng khả năng cũng không tiếp tục chờ được nữa. Mà ngoại trừ các nàng ở ngoài, ở Thái Ức Sơn đợi hơn 1000 năm đào yêu biết được Bạch Uyên lại muốn xuống núi tin tức, cao hứng đều muốn nhảy lên. Nàng đã sớm muốn đi xem thế giới bên ngoài là cái gì dáng vẻ, huống chi bây giờ nàng cũng đã thoát ly cây hoa đào ràng buộc, thu được thân thể tự do, loại này khát vọng càng sâu từ trước. Vì lẽ đó ở Bạch Uyên đưa ra muốn sau khi xuống núi, nàng lập tức chạy đến tìm Bạch Uyên, muốn cùng hắn cùng rời đi. Lần trước Bạch Uyên xuống núi nàng không có cách nào đi, lần này nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bạch Uyên tự nhiên là vui vẻ đồng ý, hắn vốn là không dự định đem đào yêu một mình ở lại Thái Ức Sơn trên. Hắn cũng rất rõ ràng tên tiểu yêu tinh này đối với thế giới bên ngoài đến cùng có cỡ nào hiếu kỳ. Liên lần này đồng hành ngoại trừ Ngưng Yên nhị nữ ở ngoài, còn có đào yêu như thế một tồn tại đặc thù. Mà ở tại bọn hắn muốn rời khỏi Thái Ức Sơn trước, vừa vặn đào yêu phát hiện tạo giấy trên cây có một loại hồng nhạt ngọc diệp, lại có thể dùng để chứa đựng nàng linh thể. Cho nên nàng liền hướng Bạch Uyên làm nũng, để hắn trong đêm điêu khắc một viên ngọc bội, thiếp thân mang theo, mà nàng bình thường liền trốn ở trong ngọc bội, cũng coi như là cùng Bạch Uyên tại mọi thời khắc đều cùng nhau. Đợi đến bọn họ đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng sau khi, Bạch Uyên mới đi tìm Xích Tùng Tử, hướng về nó giải thích ý nghĩ của chính mình. Cái gì? Ngươi muốn xuống núi? Xích Tùng Tử nghe được Bạch Uyên lời nói, nhất thời trợn to hai mắt. Sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên gặp nghĩ muốn xuống núi đây? Thiên hạ lớn như vậy, ta muốn đi nhìn. Bạch Uyên rất là nghiêm túc hồi đáp. Xích Tùng Tử sắc mặt có chút quái lạ, này cùng trước Bạch Uyên nhưng là hơi lớn không giống nhau. Trước đây Bạch Uyên trạch đến không được, có lúc liền môn đều rất ít ra, chớ nói chi là xuống núi. Nhưng hắn phát hiện, từ khi để Bạch Uyên cùng Vô Danh đi tới một chuyến nho ra sau khi, Bạch Uyên liền phát sinh biến hóa rất lớn. Không chỉ có là về mặt thực lực, những phe khác diện đều phát sinh rất khó lường hóa. Sẽ không phải cũng là bởi vì hắn lần trước phái Bạch Uyên đi nho ra, vì lẽ đó để hắn chơi ra chứ? Xích Tùng Tử nhất thời có chút ảo não, hắn làm sao liền không nghĩ đến điểm này đây? Sư đệ à, bây giờ không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu là hiện tại xuống núi, e sợ có đến không hết phiền phức sẽ tìm tới ngươi. Xích Tùng Tử còn muốn tiếp tục khuyên một khuyên. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, sư minh không cần tiếp tục khuyên ta, chuyện này ta đã cân nhắc rất lâu. Xích Tùng Tử thấy thế, cũng biết Bạch Uyên nói quyết tâm muốn xuống núi, cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Thiên Tông tuy rằng chú ý thì thế nhưng lúc bình thường cũng sẽ không hạn chế đệ tử xuống núi lịch lãm. Xích Tùng Tử cũng rõ ràng, xem Bạch Uyên cái tuổi này người, để hắn yên phận ở lại trên núi cả đời cũng không thực tế. Đã như vậy không bằng thuận hắn ý, để hắn xuống núi hảo hảo lang bạt một phen. Cái gọi là không vào đời, cũng là không cách nào xuất thế. Đã như vậy, ngươi dự định khi nào rời đi? Sáng sớm ngày mai liền rời đi. Xích Tùng Tử nghe vậy, thở dài. Ra ngoài ở bên ngoài, chính mình cẩn thận một ít, nếu là gặp phải giải quyết không được phiền phức, liền thông báo ta. Bạch Uyên gật gật đầu, cười đùa nói, yên tâm đi. Nếu là có giải quyết không được phiền phức, ta nhất định sẽ ngay lập tức hướng về ngươi cầu viện. Ở Bạch Uyên sau khi rời đi, Xích Tùng Tử lập tức đi đến phía sau núi rừng trúc đi tìm Bắc Minh Tử giải thích việc này. Mà Bắc Minh Tử đối với Bạch Uyên muốn xuống núi tựa hồ là sớm có dự liệu, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đợi đến Xích Tùng Tử sau khi rời đi, trong miệng hắn mới nhỉ non một câu, Uyên Hề, tự bạn bật chi tông. Lúc trước hắn nhặt về Bạch Uyên thời gian, liền từng là nó thôi diễn quá một lần vận mệnh, lúc đó hắn liền biết, tên tiểu tử này là một cái rất lớn biến số, là đạo gia mấy trăm năm qua to lớn nhất kỳ ngộ cùng kiêu chiến. Đối với đạo gia tới nói, trước dưỡng khí đan cũng được, hiện tại tạo giấy thụ cũng được, đều chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Mà lần này Bạch Uyên sau khi xuống núi, liền không giống nhau. Bác Minh Tử ngón tay nhẹ chút, bói toán cái gì, sau đó lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Cùng mười mấy năm trước lần đó thôi diễn như thế, cùng Bạch Uyên chuyện có liên quan đến, cơ bản đều khó mà thôi diễn, mà này theo Bác Minh Tử nhưng là một chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Bạch Uyên ba người an vị lên xe ngựa, hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Chương 150, bị đuổi giết số mệnh chương 150, bị đuổi giết số mệnh một chiếc không người lái xe ngựa từ Thái Ức Sơn bên trên xuống tới, bên trong ngồi chính là Bạch Uyên mọi người. Bởi vì có Tuyết Nhi ở, Bạch Uyên bọn họ thậm chí đều không cần lại tìm người chăn ngựa, cho bọn họ kéo xe hai con ngựa đều là Tuyết Nhi thủ hạ, chỉ cần để Tuyết Nhi cho chúng nó ra lệnh là được. Bạch Uyên cũng không sợ không người lái sẽ làm bọn họ lạc đường, này hai con ngựa ở nhận biết phương hướng trên vẫn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bọn họ lần này xuống núi cùng lần trước không giống. Lần trước hắn là mang theo Xích Tùng Tử nhiệm vụ, cùng Vô Danh Thầy cho hai người cùng đi Tiểu Thánh Hiền Trang. Mà lần này hắn chỉ là muốn cẩn thận mà ở giữa các nước du lịch một phen, vì lẽ đó cũng là đi tới cái nào toán cái nào, không mục đích gì điện. Mà bọn họ như vậy siêu trước không người lái kỹ thuật tự nhiên là dọc theo đường đi gây nên không ít người đi đường quan tâm. Chỉ có điều người đi đường tiếng bàn luận không có cách nào ảnh hưởng đến trong xe ngựa Bạch Uyên mọi người. Chiếc xe ngựa này không phải là bình thường xe ngựa, nó bề ngoài xem ra giản dị tự nhiên, thế nhưng bên trong nhưng có cái khắc cả khôn. Không chỉ có nội bộ không gian đủ lớn, hơn nữa là ngũ tạng đầy đủ. Bởi vì Bạch Uyên bọn người có thần bao hàm không gian duyên cớ, vì lẽ đó hành lý của bọn họ cái gì tất cả đều là đặt ở nơi đó, trên xe ngựa tự nhiên là để chống không ít vị trí. Không thể không nói, này không gian chứa đồ chính là thuận tiện. Trong xe ngựa, Bạch Uyên xoa xoa Tuyết Nhi đầu, an ủi có chút dầu dĩ không vui Tuyết Nhi. Lần này xuống núi, mọi người đều rất chờ mong, cũng chỉ có Tuyết Nhi không quá cao hứng. Bởi vì nó thật vất vả lên làm Thái Ức Sơn trên sở hữu chim bay cá nhảy vương, hiện tại nhưng phải để nó bỏ xuống thủ hạ của chính mình mặc kệ, nó tự nhiên không quá cao hứng. Có điều nó cũng rõ ràng, chờ nó trở về, nó vẫn như cũng là Thái Ức Sơn vương. Đi rồi không biết bao lâu, Bạch Uyên mọi người phát hiện đi ngang qua vài cái thôn trang tựa hồ cũng có chút âm u đầy tử khí. Bọn họ nhìn thấy lượng lớn châu chấu phi thiên tế nhật, đem hoa màu đều gặm nhấm hầu như không còn. Năm ngoái Tần Quốc phát sinh nạn đói, năm nay lại phát sinh lớn như vậy quy mô nạn châu chấu, thực sự là lắm tai nạn a. Bạch Uyên không khỏi cảm thán một tiếng. Thế nhưng đối với này hắn cũng không có biện pháp gì tốt, lớn như vậy quy mô nạn châu chấu, nghe nói đã bao phủ hơn một nửa cái Tần Quốc, vô số dân chúng chịu hay. Tuy rằng nghe nói Tần Vương Doanh Chính đã bắt đầu thu thập dân gian lương thực dự trữ, hơn nữa còn có nạp túc ngàn thạch, phong tước cấp một khen thưởng. Thế nhưng dù vậy, thu tới lương thực cũng là như muối bỏ biển. Dưới tình huống này, Bạch Uyên cũng chỉ có thể hơi thở dài, cái khác thì tôi muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực, dù sao hắn có thể không có cách nào lập tức làm ra nhiều như vậy lương thực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Quốc sợ là lại muốn đánh trận. Liên tục đi ngang qua mấy cái thôn trang, nhìn thấy người chết đói khắp nơi, trong thôn trang bách tính cơ bản đều bỏ chạy những nơi khác, thôn trang hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Uyên cũng không đành lòng lại nhìn. Đây là thiên tai, không phải sức người có khả năng cùng vậy. Ngưng Yên cùng tức Mạc Hoa Tuyết biết Bạch Uyên tâm tình không tốt lắm, liền lên tiếng an ủi hắn. Liền ngay cả mèo con Tuyết Nhi đều dùng đầu nhỏ cùng Bạch Uyên cánh tay, phát sinh mềm nhẹ mào mạo thanh, dùng phương thức này an ủi hắn. Bạch Uyên không khỏi lộ ra một tia ấm lòng mỉm cười. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Hắn biết có một số chuyện không phải mình bây giờ có thể giải quyết, thuận theo tự nhiên cũng là biện pháp duy nhất. Có điều nếu là gặp phải đủ khả năng sự tình, hắn vẫn là đồng ý cung cấp một ít trợ giúp. Vào đêm, Bạch Uyên mọi người vừa vặn đến một cái thôn trang nhỏ. Đi xuống xe ngựa, mọi người thấy tựa hồ người đã đi lầu trống thôn trang, cũng không khỏi hơi thở dài. Bọn họ tùy ý tìm một gian nhà, dự định trước tiên ở trên một đêm. Nhưng mà, khi bọn họ vừa mới chuẩn bị gian nhà một khắc đó, ba người đều bén nhạy nhận ra được có gì đó không đúng. Thôn này nhìn dáng dấp nên một quãng thời gian rất dài đều không ai ở, thế nhưng bọn họ chọn gian phòng này rõ ràng mang theo một tia tức giận, cùng tòa này thôn trang có chút hoàn toàn không hợp. Giải thích nơi này là có người ở vì lý do an toàn, hắn dự định trước tiên tra xét một phen. Bạch Uyên đưa tay ra nhẹ nhàng bắn ra, một luồng nội lực cấp tốc tản ra, trong chớp mắt liền bao phủ cả căn phòng gian nhà. Đang lúc này, một mảnh thúy diệp từ trong nhà bay tới, không chỉ có phá tan rồi Bạch Uyên nội lực, còn dường như một cây chùy thủ bình thường, thẳng tắp địa cắm ở trước mặt hắn trên đất. Nơi này có người. Cút. Bạch Uyên nghe được tiếng này gầm lên, nhất thời sững sờ. Hắn cùng Ngưng Yên các nàng hai mặt nhìn nhau, không nghĩ đến vừa ra khỏi cửa liền có thể đụng với cao thủ như vậy. Hơn nữa nghe thanh âm tựa hồ là một cái tính khí không tốt lắm nữ nhân. Nếu đối phương thái độ đều ác liệt như vậy, hắn cũng không có cần thiết đi quấy rối đối phương. Huống hồ cũng là hắn thử thăm trước, như vậy thăm dò đối với một cao thủ tới nói xác thực có chút không quá lễ phép. Xin lỗi một tiếng sau khi, ba người bọn họ trực tiếp liền thay đổi một gian phòng. Ngược lại nơi này gian nhà nhiều chính là. Đơn giản quét tước một phen, Bạch Uyên các nhân tài ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà ở một gian phòng khác ở trong, một tên thiếu nữ mặc áo trắng chính đến cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát tình huống bên ngoài. Mới vừa người kia nên không phải đến truy sát chúng ta, nhìn hắn hoa trang, tựa hồ là đạo gia đệ tử. Thiếu nữ mặc áo trắng đưa khẩu khí, quay đầu lại liếc mắt nhìn nằm ở trên giường không ngừng ho khan một gã khác thiếu nữ mặc áo đen. Thiếu nữ mặc áo trắng đi nhanh lên tiến lên, biểu hiện có chút sốt sắng, nàng không ngừng cho thiếu nữ mặc áo đen thâu phát nội lực, hy vọng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Hai người chính là Âm Dương gia thiếu ti mệnh, nói đúng ra là đời trước thiếu ti mệnh. Lần trước các nàng cùng Tương Vân, Tương phu nhân cùng vây giết Mặc gia tự tử, không muốn bị niệm đoàn cắm một tay, hát bởi vì chúng rồi hoa dương châm pháp, nội lực mất hết, còn dẫn đến linh hồn bị hao tổn. Trở lại Âm Dương gia sau khi, tuy rằng được cứu chữa, hát tỉnh lại, thế nhưng nàng vĩnh viễn mất đi nội lực, trừ phi là lại tu luyện từ đầu. Nhưng là linh hồn của nàng đã bị trọng thương, đừng nói tu luyện, bình thường hành động đều có chút khó khăn. Bởi vậy nàng triệt để mất đi tiếp tục đảm nhiệm thiếu ti mệnh tư cách, mà vẹn vẹn dựa vào Bạch một người cũng không cách nào đảm nhiệm lên thiếu ti mệnh vị trí, liền Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể đưa các nàng hủy bỏ. Bạch rõ ràng các nàng sắp sửa nên tiếp vận mệnh, từ đời trước thiếu ti mệnh trong miệng các nàng đã sớm biết được thiếu ti mệnh đến tột cùng ý vị như thế nào. Có thể các nàng cũng không muốn liền chết đi như thế, cũng không muốn nhận mệnh, vì lẽ đó thừa dịp Âm Dương gia còn chưa tuyển ra đời tiếp theo thiếu ti mệnh, Ngân Hạnh Đoạn mang theo hắt chạy ra ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất biết được sau, lập tức phái người đến truy sát các nàng. Bây giờ các nàng đã chạy trốn vài tháng. Trong lúc Bạch cũng vẫn đang nghĩ biện pháp cho hắt trị liệu trên linh hồn tổn thương, vì thế thậm chí không tiếc hao tổn linh hồn của chính mình, triển khai cựu cung di hồn thuật. Hắt chậm rãi mở mắt ra, nhìn khinh thường bên trong Dương Dương dáng dấp, khó khăn giơ tay lên xoa xoa nước mắt của nàng. Bạch, không cần lại vì ta tiêu hao tính mạng của chính mình, ta rõ ràng chính mình tình hình, bây giờ ta đã là không còn nhiều thời gian, thế nhưng ngươi còn tốt hơn sống tốt. Không, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Bạch nắm chặt đen tay. Hai người thành tựu sinh đôi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hát thành tựu tỷ tỷ, vẫn luôn rất chăm sóc nàng, có vật gì tốt cũng đều sẽ cùng nàng đồng thời chia sẻ. Ở cái kia tàn khốc Âm Dương gia bên trong, hai người bọn họ đều đặc biệt quý trọng phần này tình thân. Huống hồ hát cũng là bởi vì nàng nguyên nhân, mới gặp một mình nên chiến niệm đoan, cuối cùng biến thành hiện tại cái này bức răng dấp, bởi vậy nội tâm của nàng cũng là vô cùng hổ thẹn, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chương 151, sinh hoạt mà, nên tinh xảo một điểm. Chương 151, sinh hoạt mà, nên tinh xảo một điểm. Ngay ở hắc còn muốn khuyên bảo Bạch thời điểm, hai người đột nhiên nghe thấy được một luồng mùi thơm mê người, cái bụng không hẹn mà cùng mà vang lên lên. Từ khi chạy ra Âm Dương gia sau khi, các nàng liền quá ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Giờ khắc này hai người cũng đã hai ngày không ăn đồ vật. Trước còn có thể dựa vào nội lực gắng gượng, có thể hiện tại vừa nghe tới đồ ăn mùi vị, hai người nơi nào còn nhịn được. Bạch liếc mắt một cái ngoài phòng, con mắt hơi híp lại. Nàng đều không cần nghĩ liền có thể đoán được mùi thơm này là đến từ đâu, khẳng định là mới vừa ba người kia làm ra đến. Bạch quay đầu lại nhìn một chút suy yếu vô cùng hắc, cắn răng. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi mượn điểm ăn. Mới vừa chúng ta thái độ kém như vậy, bọn họ có thể cho chúng ta mượn sao? Hắc có chút bận tâm địa lôi kéo Bạch tay. Bạch hít sâu vào một hơi, sau đó nói rằng, quá mức ta với bọn hắn xin lỗi, coi như là cậu, ta cũng sẽ mượn tới ăn. Kỳ thực chính nàng đói bụng một điểm không liên quan, nhưng Hắc bây giờ đã hết sức yếu ớt, cho nên nàng chủ yếu vẫn là vì Hắc đi mượn ăn. Đi ra phòng ốc, nàng xa xa mà liền nhìn thấy Bạch Uyên ba người ở một mảnh trên đất chống bay lên hòa đến, vây quanh đống lửa nướng một ít ăn, mà ở đống lửa bên trên lại còn nhấc lên một cái hoa, trong nồi ngao một bát nóng hổi chúc. Bởi vì có thần bao hàm không gian duyên cớ, lần này ra ngoài Bạch Uyên ba người nhưng là dẫn theo không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, xong nồi chén bát càng là đầy đủ mọi thứ, vì là chính là ra ngoài ở bên ngoài có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đắc ý mà ăn xong một bữa. Sinh hoạt mà, nên tinh xảo một điểm. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người ở một bên cho Bạch Uyên làm trợ thủ, mà Tuyết Nhi nhưng là ngồi ngay ngắn ở một bên, nóng trông lấy chờ. Cao quý mèo con là không cần làm việc liền có thể có cơm ăn. Bạch nhìn thấy bọn họ như vậy ấm áp hài hòa dáng vẻ, không khỏi mím mím môi, nàng hơi ngượng ngùng mà chậm rãi đi lên trước. Nhìn thấy hướng mình bên này đi tới thiếu nữ mặc áo trắng, Bạch Uyên ba người cũng không khỏi đầu đi ánh mắt. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người trong mắt mang theo một tia địch ý, các nàng lập tức đoán được đây chính là mới vừa để bọn họ lăn người kia, bởi vậy đối với nàng tự nhiên không có cảm tình gì. Bạch cũng có thể cảm nhận được này cố địch ý, nhưng vẫn là ấp ủ một hồi tâm tình cùng ngôn ngữ, nhắm mắt đi lên trước quay về ba người bái một cái. Chuyện mới vừa rồi thực sự xin lỗi, hy vọng mấy vị không cần để ở trong lòng. Nhìn thấy đối phương tới liền cúc cung xin lỗi, lập tức đem Bạch Uyên ba người cho chỉnh sẽ không. Xin lỗi liền không cần, dù sao mới vừa hành vi của ta cũng có chút không thích hợp. Bạch Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn muốn là chưa đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Nghe nói như thế, Bạch thì càng thêm thật không tiện. Không nghĩ đến chính mình mới vừa thái độ kém như vậy, Bạch Uyên lại còn gặp từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, lập tức nàng đều cảm giác thấy hơi khó có thể mở miệng. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì? Bạch Uyên đoán được tên thiếu nữ này lại đây khẳng định không chỉ là vì xin lỗi, hắn nhìn một chút trước mặt mình những ngày mỹ thực, trong lòng đắm chiêu. Đối phương đại khái là bị những đám đồ ăn này mùi hương hấp dẫn tới được. Phí công nghe đến lời này, vẻn vẹn là hơi hơi do dự một chút, nàng nghĩ đến coi như mình có thể chịu được đói bụng, nhưng hắc có thể không chịu được, liền chỉ có thể mặt dạy mở miệng mượn lương. Cái kia, ta xác thực có một chuyện muốn nhờ, ta cùng tỷ tỷ chạy nạn đến đây, đã hai ngày không ăn cơm, không biết có thể không mượn một ít ăn. Nàng tiếng nói càng nhỏ, nói, túi đầu cũng không dám đến xem Bạch Uyên ba người con mắt. Dưới tình huống này, nàng vẫn đúng là sợ Bạch Uyên bọn họ gặp từ chối mượn ăn cho các nàng. Nghe được Bạch lời nói, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không nhịn được cười, không nghĩ đến nàng cũng thật là bị những này ăn hấp dẫn tới được. Bạch Uyên nở nụ cười một tiếng. Một điểm đồ ăn mà thôi, nếu là cần liền cầm đi. Lời này vừa nói ra, Bạch trong lòng nhất thời đại hỉ, lập tức luôn mồm nói tạ. Mà ở Bạch Uyên lên tiếng sau khi, Ngưng Yên liền cho nàng thịnh hai bát cháo, lấy thêm một chút thịt nướng. Bạch có chút kích động tiếp nhận những này ăn, nghe này mê người vô cùng mùi hương, nàng đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lần nữa nói tạ sau khi, nàng mới bưng những này ăn bước nhanh rời đi. Hưởng công sau, Bạch Uyên ba người đều trầm mặc một hồi. Một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ, lại gặp lưu lạc tới liền cơm đều ăn không nổi mức độ. Bạch Uyên không khỏi có chút cảm thán. Hiển nhiên, trong này nhất định có bọn họ không biết ẩn tình. Có điều Bạch Uyên vẫn chưa đoán ra Bạch thân phận, càng không nghĩ đến Âm Dương gia trên người. dù sao ở trong ấn tượng của hắn cũng chỉ biết Âm Dương gia sau đó cái kia Tử Y thiếu ti mệnh đại khái là cái gì dáng vẻ, mà đối với trắng đen hai người chỉ là nghe qua, thế nhưng chưa từng gặp. Mà trắng đen hai người chạy ra Âm Dương gia sau khi liền cởi ở Âm Dương gia đảm nhiệm thiếu ti mệnh lúc trang phục, đổi thành thường thường không có gì lạ thường phục. Bạch Uyên không cách nào đoán được thân phận của nàng cũng là chẳng có gì lạ. Mà khi nghe đến Bạch Uyên cảm thán sau khi, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng hai người đều không nói thêm gì. Dù sao bọn họ chỉ là ở đây ở tạm một đêm, sáng sớm ngày mai liền sẽ rời đi. Vì lẽ đó bọn họ cùng thiếu nữ mặc áo trắng này cũng có điều là bèo nước gặp nhau, sau đó nên liền không cái gì gặp nhau. Một bên khác, Hắc nhìn thấy Bạch lại thật sự mang về không ít đồ ăn, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Đồng thời, nghe thấy được này mùi thơm mê người, nàng cái bụng lại lần nữa không hăng hái mà vang lên lên. Ngươi làm mượn thế nào đến những đám đồ ăn này? Hắc hơi nghi hoặc một chút không rõ. Bạch thả xuống ăn, hơi ngượng ngùng mà giải thích lên. Đối phương tốt đến kỳ lạ nói chuyện, ta vừa mở miệng bọn họ liền đồng ý đem ăn cho chúng ta mượn. Nghe vậy, Hắc cảm giác thấy hơi giật mình. Bạch bưng lên một chén cháo, đưa đến Đen trước mặt. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, ngươi đã hai ngày không ăn đồ vật, vừa vặn hút miếng cháo. Đen thật là đói gần chết, vì lẽ đó cũng hé miệng tiếp nhận rồi Bạch đầu này. Một thìa cháo hoa vào miệng, lôi vào, Hắc nhất thời sương sờ. Này cháo mùi vị ăn ngon có chút quá đáng, hơn nữa lập tức liền đánh trúng rồi nội tâm của nàng mềm mại nhất địa phương. Đen khỏe mắt không khỏi lướt xuống một giọt nước mắt. Bạch thấy cảnh này nhưng là dọa sợ. Hắc, ngươi đây là làm sao? Ta không có chuyện gì, chỉ là này cháo mùi vị ăn quá ngon, để ta nhớ tới chúng ta khi còn bé. Hắc xoa xoa nước mắt, mau mau giải thích. Phí Công nghe đến câu trả lời này không khỏi cảm thấy kỳ quái, nay cháo có như thế thần kỳ sao? Nàng cũng múc một thìa đưa vào trong miệng. Tiếp đó, phản ứng của nàng cùng Hắc hầu như là giống như lúc. Hai người đều có chút không dám tin tưởng, này nhìn qua thường thường không có gì lạ chúc lại gặp mỹ vị như vậy. Các nàng không biết chính là, đây chính là Bạch Tuyên dưỡng sinh bách vị chúc làm sao có khả năng ăn không ngon. Cuối cùng hai người là một bên cười một bên rơi lệ, vừa ăn bữa này cực kỳ hiếm thấy cơm tối. Bạch Tuyên cho các nàng đồ ăn không ít, để đói bụng hai ngày các nàng ăn non nê. Cơm nước xong, Bạch vốn là muốn đi sẽ cùng Bạch Uyên bọn họ nói tiếng cảm ơn, lúc này Hắc đột nhiên phát giác có gì đó không đúng. Ta cảm giác, ta thân thể tựa hồ không có như vậy hư nhược rồi, trong cơ thể có một luồng sinh cơ lực lượng đang chữa trị ta thân thể. Lời này vừa nói ra, Bạch cũng lập tức nhận ra được trong cơ thể có thêm một luồng không biết đến từ đâu sinh cơ lực lượng. Thành tựu Âm Dương gia đã từng thiếu ti mệnh, các nàng tu luyện vạn diệp phi hoa lưu, đối với loại này sinh sức mạnh nhưng là vô cùng mất cảm. Tuy rằng này cỗ sinh cơ lực lượng vô cùng yếu ớt, tuy nhiên không cách nào lơ là. Trắng đen liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến mới vừa ăn những thứ đó. Chương 152, nhánh quả cứu mạng chương 152, nhánh quả cứu mạng trắng đen hai người ở đoán được Bạch Tuyên bọn họ cho đồ ăn cũng không phổ thông sau khi, có vẻ rất khiếp sợ. Mà có thể tiện tay liền lấy ra thần kỳ như vậy đồ ăn Bạch Tuyên mọi người, ở hình tượng trong lòng các nàng lập tức liền thần bí rất nhiều. Cùng Bạch Tuyên từng có giao thủ ngắn ngủi Bạch không khỏi lẩm bẩm nói, không nghĩ đến đạo gia lại còn có nhân vật như vậy. Vẹn vẹn là một chén cháo, hiệu quả lại so với Vân Trung Quân luyện chế đan dược đều muốn thái quá. Ở nhận ra được hắc thân thể biến hóa sau khi, Bạch trong lòng đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ. Vẹn vẹn là một chén cháo liền có thể có như thế hiệu quả. Hay là người kia có biện pháp chữa khỏi đèn thương thế cũng khó nói đây. Bạch đem chính mình ý nghĩ cùng Hắc nói rồi một hồi. Nhưng là Hắc nhưng là khẽ lắc đầu. Không nói ta thương có thể trị hết hay không, người khác lại dựa vào cái gì muốn ra tay giúp chúng ta đây. Huống hồ bây giờ chúng ta còn gặp Âm Dương gia truy sát, không cần thiết đem những người khác liên lụy vào. Nhưng là, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi liền tiếp tục như vậy. Bạch mím mím môi, Hắc nói những này nàng làm sao thường không hiểu, có thể coi là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng muốn thử xem, mặc kệ gặp bỏ ra cái giá gì. Hắc thở dài, nàng biết mình coi như là như thế nào đi nữa khuyên bảo, Bạch cũng nhất định sẽ đi tìm bọn họ, liền cũng không còn tiếp tục khuyên bảo nàng. Bạch cũng không có lãng phí thời gian, dù sao nàng không biết Bạch Uyên bọn họ có phải là ngày mai sẽ đi rồi, cho nên nàng ngay lập tức sẽ chuẩn bị đi cầu Bạch Uyên ra tay. Mà đang lúc này, ở thôn trang phụ cận xuất hiện một tên vóc người nóng nảy cô gái áo đỏ. Người này chính là Âm Dương gia đại tư mệnh, Phụ Đông Hoàng Thái nhất mệnh lệnh đến đây truy sát trắng đen hai người. Vốn là cái này mà hẳn là để cho đời tiếp theo thiếu ti mệnh đến làm việc, nhưng hôm nay bởi vì đen duyên cớ, thiếu ti mệnh vị trí sớm hết rồi hạ xuống. Âm Dương gia còn không có thích hợp thiếu ti mệnh ứng cử viên, bởi vậy giải quyết trắng đen hai người nhiệm vụ liền không hiểu ra sao địa rơi xuống trên tay của nàng. Nói thật, nàng đối với nhiệm vụ này trong lòng kỳ thực là tràn ngập nghi hoặc. Nàng nếu là giải quyết trắng đen, cái kia đời tiếp theo thiếu ti mệnh lại nên làm gì? Có điều mặc dù là mang theo nghi hoặc, đại tư mệnh vẫn là trung thành tuyệt đối địa chấp hành nhiệm vụ. Nàng biết tất cả những thứ này đều là Âm Dương gia thật đã đủ rồi. Đại tư mệnh nhìn chằm chằm lặng lẽ thôn trang, khép mắt. Đi vào thôn trang, nàng lập tức chú ý tới nơi này ngoại trừ trắng đen ở ngoài, lại còn có những người khác cũng ở đây. Có điều trước kia nhìn qua thường thường không có gì lạ xe ngựa cũng chỉ là làm cho nàng nhìn nhiều mấy lần, cũng không có gây nên nàng quá nhiều chú ý ngoại trừ nhiệm vụ mục tiêu ở ngoài, những người khác đều không đáng nàng quan tâm. Mà nàng vừa đi vào thôn trang không bao lâu, liền đụng tới ra ngoài chuẩn bị đi tìm Bạch Tuyên mọi người Bạch. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đại tư mệnh, Bạch đốn lúc giật mình. Thế nhưng bị đuổi giết lâu như vậy, nàng cũng đã nuôi thành quen thuộc, theo bản năng liền đối với hắn khởi xướng tấn công. Vô số phi diệp mang theo màu xanh biết ánh huỳnh quang hướng về đại tư mệnh kéo tới. Đại tư mệnh lạnh lẽo nở nụ cười, nàng giỗi ra màu đỏ tươi hai tay, nhanh chóng kết ấn. Một đạo to lớn ngọn lửa nhất thời ngăn cản Bạch Vạn Diệp Phi Hoa, đem thiêu đốt hầu như không còn. Vẹn vẹn là trình độ như thế này Vạn Diệp Phi Hoa lưu căn bản không thể thương tổn được hắn. Có điều Bạch mục đích cũng không phải thương tổn được hắn, chỉ cần có thể ngăn cản đại tư mệnh chốc lát là được. Bạch giờ khắc này đã chạy trở về phòng bên trong, chuẩn bị mang theo Hắc rời đi nơi này. Nguyên bản còn muốn xin mời Bạch Uyên ra tay trị liệu Đen, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lương Đen lên Hắc, vẫn lên khinh công liền hướng phía ngoài bỏ chạy. Có thể nàng mới vừa lao ra gian nhà, một cái to lớn màu máu đầu lâu liền đè ép lại đây. Bạch một bên cong lấy Hắc, một bên triển khai âm dương thuật, nhanh chóng xê dịch, hiểm hiểm tránh thoát đòn đánh này, mà phía sau nàng gian nhà nhưng là bị nổ ra một cái to lớn động. Mặt trắng sắc có chút khó coi, nàng không nghĩ đến đại tư mệnh tốc độ nhanh như vậy, cư nhiên đã đuổi theo, ngăn ở trước mặt nàng. Chúng ta có điều là muốn tiếp tục sống, tại sao nhất định phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Đại tư mệnh nghe nói như thế, lộ ra một tia trêu tức vẻ mặt. Từ khi các ngươi bước vào âm dương gia bắt đầu từ ngày kia, ngoại trừ tử vong, các ngươi căn bản không có con đường thứ hai. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn tiếp thu vận mệnh của chính mình đi, không phải vậy chỉ có thể càng thống khổ. Đại tư mệnh trong tay ngưng tụ hai đám năng lượng màu đỏ rực, đối với trắng đen hai người mắt nhìn chằm chằm. Nàng xem ánh mắt của hai người thật giống như đang xem sắp chết người như thế. Bạch rất không thích loại ánh mắt này, thế nhưng nàng cũng biết, đang bị khắc chế tình huống, bằng một mình nàng căn bản không phải là đối thủ của đại tư mệnh, liền nàng không nói hai lời, hướng về cùng đại tư mệnh hướng ngược lại bỏ chạy, cũng chính là hướng về Bạch Uyên bọn họ sống địa phương chạy đi. Đại tư mệnh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, giơ tay quăng ra hai viên màu máu đầu lâu. Bạch một bên khó khăn tránh né, một bên hướng về Bạch Uyên bên kia hô to: "Kính xin cứu lấy chúng ta." Giờ khắc này nàng đã không có biện pháp khác, phàm là các nàng có thể thoát thân, nàng đều sẽ không đi cầu Bạch Uyên, dù sao nàng cũng không muốn đem người ngoài liên lụy vào. Đại tư mệnh nghe được Bạch không biết ở hướng về người phương nào cầu cứu, không khỏi cười to: "Ngày hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi." Vừa nói, nàng một bên hai tay kết ấn, một cái đỏ như màu máu thái cực đồ án ở trong tay nàng hiện lên. Đây là âm dương gia âm dương hợp khí dấu tay, trạng thái như thái cực, một khi phát động công kích thì lại như vạn đạo dấu tay bắn về phía đối phương, uy lực to lớn. Các nàng chiến đấu làm ra động tĩnh lớn như vậy, lấy Bạch Uyên ba người thực lực, tự nhiên không thể không hề nhận biết. Trong phòng, Bạch Uyên ba người chính nhìn tình huống bên ngoài. Đang nhìn đến đại tư mệnh sau khi, Bạch Uyên liên tưởng đến trước thiếu nữ mặc áo trắng phá tan nội lực của hắn dùng chiêu số, lập tức hiểu được, đó là âm dương gia Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Bị âm dương gia truy sát, tu tập vẫn là Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, thân phận của hai người này đã vô cùng sống động. Bạch Uyên có chút do dự, dù sao đây là âm dương gia nội bộ sự tình, hắn một cái đạo gia đệ tử vẫn đúng là không tiện nhúng tay. Có điều ở hắn do dự thời khắc này, đại tư mệnh đúng là đem nhúng tay việc này lý do đưa đến trước mặt hắn. Nàng quay về trắng đen hai người sử dụng âm dương hợp thủ ấn, vô số màu máu dấu tay hướng về các nàng kéo tới, mà Bạch Uyên ba người vị trí gian nhà cũng ở đại tư mệnh bên trong phạm vi công kích, hiển nhiên nàng là dự định đem khả năng trợ giúp trắng đen hai người người ngoài cùng nhau giải quyết. Nhìn thấy đại tư mệnh lại cũng hướng về bọn họ khởi xướng tấn công, đều không cần Bạch Uyên mở miệng, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người tay vung một cái, trực tiếp lấy ra bản mệnh phi kiếm. Hai người dưới chân nhẹ nhàng đặt xuống, cùng xông ra ngoài. Ngưng Yên cầm trong tay Hải Huyền kiếm, quay về cái kia vạn ngàn dấu tay vết sắt chính là một kiếm vung ra, sau đó một đạo to lớn kiếm khí màu xanh nước biển dường như một đạo màn trời bình thường che ở trước mặt bọn họ. Cùng lúc đó, Tức Mặc Hoa Tuyết sử dụng Đông Tuyết kiếm pháp, lạnh lẽo hàn quang lấp lóe, kiếm ý ngưng tụ thành từng mảng hoa tuyết bay xuống. Phối hợp Ngưng Yên kiếm khí, đem lại tư mệnh âm dương hợp thủ ấn hết mức ngăn lại. Nhìn thấy các nàng ra tay, Bạch hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nàng hướng bên này tránh được đến, có lợi dùng Bạch Uyên mọi người ý vị ở bên trong, thế nhưng nàng hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Giờ khắc này Bạch Uyên mọi người chính là trong mắt nàng nhánh cỏ cứu mạng. Chương 153, chữa bệnh lại tìm tới kẻ cầm đầu này đến rồi, chương 153, chữa bệnh lại tìm tới kẻ cầm đầu này đến rồi là các ngươi. Nhìn rõ ràng ra tay giúp đỡ trắng đen hai người hai vị nữ tử là ai sau khi, đại tư mệnh nhưng là sửng sốt, trong lòng nàng đã sản sinh một loại dự cảm không tốt. Nếu Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người ở đây, cái kia Bạch Uyên có thể hay không vậy? Không chờ nàng hỏi ra vấn đề này, giữa trường màu xanh khói thuốc lóe lên, Bạch Uyên đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Bạch Uyên xuất hiện, trái tim của nàng nhất thời run lên. Vốn là nàng chỉ cần đối phó một cái Bạch, hiện tại ngược lại tốt, còn phải thêm vào Bạch Uyên ba người. Nguyên bản chiếm hết ưu thế nàng lập tức liền ưu thế mất hết. Đại tư mệnh à, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi này vừa lên đến không phân tốt xấu liền đối với chúng ta sử dụng sát chiêu, có phải là quá phận quá đáng? Bạch Uyên tiên phát chế nhân, chất vấn lên đại tư mệnh đến. Đại tư mệnh há miệng, cảm giác mình xác thực là có chút đối lý, liền lập tức xin lỗi. Ta cũng không biết là Bạch Uyên tiên sinh ở đây, chuyện mới vừa rồi đều là hiểu lầm. Nhìn thấy đại tư mệnh thái độ đột nhiên trở nên cung kính như thế, điều này làm cho một bên trắng đen hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Có điều hai người cũng lập tức phản ứng lại trước mắt nam tử mặc áo trắng này đến cùng là ai. Bạch Uyên, cái kia bị Đông Hoàng Thái Nhất cho rằng vô cùng đặc biệt đạo gia Thiên Tông đệ tử, tương truyền hơn một năm nay tới nay, Thiên Tông các loại biến hóa đều cùng hắn có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Liền ngay cả lần trước đại tư mệnh cùng Nguyệt Thần cùng đi bái phòng đạo gia Thiên Tông đều là tìm hiểu Bạch Uyên tin tức. Không trách đại tư mệnh đối với hắn thái độ cung kính như thế. Mà Bạch Uyên nghe được đại tư mệnh xin lỗi, nhưng là cười cợt. Một câu hiểu lầm đã nghĩ đem chuyện mới vừa rồi sơ lược, chẳng lẽ ta ở các ngươi trong ấn tượng đều dễ nói chuyện như vậy sao? Đại tư mệnh nghe xong, biết chuyện này e sợ không dễ như vậy giải quyết, nàng liếc mắt nhìn trốn ở Bạch Uyên ba người phía sau Hắc Bạch tỷ muội hai người, không khỏi thầm than tự mình xui xẻo. Xem tình huống này, Bạch Uyên sợ là muốn nhúng tay việc này, bảo vệ trắng đen hai người. Bạch Uyên tiên sinh, ta có thể vì mới vừa không thích hợp cử chỉ hướng về các ngươi chịu nhận lỗi, thế nhưng còn hy vọng các ngươi không muốn nhúng tay chúng ta âm dương gia nội bộ sự tình. Hai người bọn họ nhưng là Đông Hoàng đại nhân tự mình hạ lệnh chặn đánh giết kẻ phản bội. Đại Tư Mệnh một bên cung kính mà cho Bạch Uyên lần nữa xin lỗi, một bên mang ra Đông Hoàng Thái Nhất, hy vọng Bạch Uyên có thể xem ở hắn trên mặt không muốn nhúng tay việc này. Nhưng là Bạch Uyên nghe được Đại Tư Mệnh mang ra Đông Hoàng Thái Nhất đến uy hiếp chính mình, nhất thời có chút khó chịu, hắn hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây là muốn cùng ta bàn điều kiện? Vậy không bằng để Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đến Thiên Tông cùng ta sư huynh đi đàm luận, trước đó hai người này ta liền chụp xuống, coi như là các ngươi âm dương gia cho ta bồi tội đi. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Đại Tư Mệnh nhất thời trợn to hai mắt. Cái gì gọi là chụp xuống hai người này cho hắn bồi tội? Hai người này bây giờ còn có tư cách này đại biểu âm dương gia cho hắn bồi tội sao? Mới vừa lẽ nào hắn không nghe sao? Hai người này đã không phải âm dương gia người, mà là kẻ phản bội. Đại Tư Mệnh hít vài hơi thật sâu, biết Bạch Uyên nói như vậy chính là vì bảo vệ trắng đen hai người. Bạch Uyên tiên sinh, hai người này không đáng ngươi làm như thế. Bạch Uyên khẽ cau mày, có vẻ hơi không thích, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Có đáng giá hay không đến không phải ngươi định đoạt, hoặc là nói, ngươi muốn thay thế thay các nàng lưu lại cho ta bồi tội. Ở hắn nói ra lời này thời điểm, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết lộ ra một tia không quen vẻ mặt, nhìn chằm chằm Đại Tư Mệnh, tựa hồ chỉ cần nàng đưa ra trả lời làm bọn họ không hài lòng, hai người bọn họ liền lập tức sẽ xuất thủ như thế. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Đại Tư Mệnh biết đêm nay là giết không được trắng đen hai người, nàng thầm thầm thở dài. Bạch Uyên tiên sinh, ngươi có thể hộ các nàng nhất thời, nhưng hộ không được các nàng một đời, tử vong là các nàng duy nhất số mệnh. Nói xong, nàng cũng không có ở thêm, rất dứt khoát xoay người rời khỏi nơi này. So với giết chết trắng đen hai người, Bạch Uyên lại xuống núi tin tức hay là càng có giá trị, nàng phải nhanh một chút đem tin tức này mang về âm dương gia. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn họ có càng nhiều cơ hội có thể đem Bạch Uyên quải đến âm dương gia đến. So với hai cái đã mất đi giá trị thiếu ti mệnh mà nói, Bạch Uyên hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Cái này cũng là vì sao Đại Tư Mệnh mới vừa không có lựa chọn cùng Bạch Uyên phát sinh xung đột một trong những nguyên nhân, trở mặt Bạch Uyên thực sự là vô cùng không sáng suốt hành vi. Nhìn thấy Đại Tư Mệnh tối lui, trắng đen hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Hắc nhẹ nhàng vô Bạch bay, ra hiệu nàng đem chính mình buông ra. Bạch do dự một chút, vẫn là nghe theo, nàng đỡ Hắc, chỉ lo nàng gặp đứng không vững ngã xuống đất. Ở nàng nâng đỡ, Hắc bay về Bạch Uyên ba người hơi cúi cùng. Đa tạ mấy vị ra tay giúp đỡ. Bạch Uyên ba người nhìn thấy Hắc suy yếu như vậy dáng vẻ, đều khẽ to mày. Không cần cảm ơn, chúng ta vốn là cũng không có ý định ra tay, là chính Đại Tư Mệnh đụng vào, cho nên mới biết thời biết thế, làm cho nàng tha các ngươi một lần. Lúc này, Bạch đột nhiên quỳ xuống, trong mắt nén nước mắt hoa nhìn Bạch Uyên. Bạch Uyên tiên sinh, hôm nay nhiều lần được gần, chúng ta đã là không cần báo đáp, bạn không nên nhắc lại yêu cầu, nhưng ta vẫn là muốn mời tiên sinh ra tay, cứu một cứu Hắc. Bạch Hắc dựa vào Bạch trên người, phát sinh suy yếu tiếng nỉ non. Bạch Uyên nhìn thấy tình huống này, thở dài. Trước tiên đứng lên đi, nơi này cũng không phải xem bệnh địa phương. Nghe nói như thế, Bạch đốn lúc đó có chút mừng rỡ, lập tức xoa xoa nước mắt, ôm lấy Hắc theo Bạch Uyên ba người vào nhà. Trong phòng, Bạch Uyên một bên cho Hắc đắp mạch, một bên hỏi thăm tới nàng là làm sao biến thành như vậy. Hắn điều tra đến Hắc trong cơ thể lại không có một tia nội lực chân khí, cảm giác vô cùng bất ngờ. Có điều ngoài ra, Hắc trên người kỳ thực cũng không cái gì thương thế nghiêm trọng, chỉ có một ít không quan trọng gì vết thương nhỏ. Vì lẽ đó hắn đối với Hắc gặp biểu hiện suy yếu như vậy cảm thấy phi thường không rõ. Bạch không thể làm gì khác hơn là đem trước các nàng tham dự vây công Lục Chỉ Hắc hiệp, sau đó tao ngộ niệm đoan sự tình nói ra, thậm chí ngay cả âm dương gia thiếu ti mệnh bí mật đều không hề bảo lưu địa nói cho Bạch Uyên ba người. Nghe xong nàng lời nói, Bạch Uyên ba người cũng không khỏi lộ ra một cái vô cùng quái lạ vẻ mặt. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết càng là trực tiếp đưa mắt nhìn sang Bạch Uyên. Khá lắm, chữa bệnh lại tìm tới kẻ cầm đầu này đến rồi. Các nàng không cần đoán đều biết, Hắc khẳng định là chúng rồi niệm đoan hoa dương châm pháp, mà bộ này châm pháp chính là Bạch Uyên truyền đi. Các ngươi đây là làm sao? Có phải là Hắc lại xảy ra vấn đề gì? Bạch nhìn thấy ba người bọn hắn biểu cảm trên gương mặt, không khỏi lo lắng lên. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, không phải vấn đề của nàng, mà là vấn đề của ta. Có ý gì? Hắc sở dĩ gặp mất đi nội lực biến thành như bây giờ, là bởi vì chúng rồi niệm đoan hoa dương châm pháp, bị tản đi một thân nội lực. Hoa dương châm pháp? Bạch hơi nghi hoặc một chút không lớt, này châm pháp nàng chưa từng nghe nói a. Nhưng mà Bạch Uyên lời kế tiếp nhưng là làm cho nàng trợn to hai mắt. Không sai, hoa dương châm pháp là ta truyền cho nàng dùng để dùng phòng thân. Này châm pháp là ngươi dạy cho niệm đoan. Bạch không khỏi lùi về sau hai bước, nội tâm cảm giác hết sức phức tạp. Nói cách khác, các nàng tỷ muội hai người gặp có ngày hôm nay tình cảnh, cuối cùng là bởi vì Bạch Uyên. Chương 154, mọi người đi rồi, còn phải cho hắn chùi đít. Chương 154, mọi người đi rồi, còn phải cho hắn chùi đít. Bạch giờ khắc này đã có chút không biết làm sao. Nàng thậm chí cũng không biết nên làm sao đối mặt Bạch Uyên. Bạch Uyên ngày hôm nay cứu các nàng, vốn tưởng rằng là các nàng ân nhân cứu mạng, cũng không định đến các nàng bây giờ hoàn cảnh từ trình độ nào đó tới nói cũng là hắn tạo thành. Có điều Bạch rất nhanh cũng nghĩ rõ ràng, tuy rằng để Hắc biến thành như vậy hoa dương châm pháp là đến từ chính Bạch Uyên, thế nhưng chuyện này chỉ có thể nói là các nàng bận khí không được, mà không thể bởi vậy liền đi trách cứ không chỉ có không có thương tổn quá các nàng, còn cứu các nàng một mạng Bạch Uyên. Các nàng vây công Lục Chỉ Hắc hiệp chuyện như vậy bản thân liền không vẻ vang, sự tình sẽ biến thành như bây giờ cũng chỉ có thể nói là chính các nàng đáng đợi. Ngược lại, Bạch Uyên không kiêng dè chút nào mà đem chuyện này nói cho các nàng biết, đúng là có vẻ vô cùng bằng thẳng. Bạch nhẹ nhàng cắn cắn dưới môi. Niệm đoan việc chúng ta biết rằng không thể trách người, ta hiện tại chỉ là lo lắng đen tình huống, thương thế của nàng ngươi có biện pháp sao? Bạch Uyên nhưng là khẽ lắc đầu, thở dài. Như chỉ là thân thể bị thương, ta còn có nắm có thể chữa khỏi nàng, có thể đây là trên linh hồn tổn thương, tình huống như thế ta cũng chưa bao giờ gặp. Nghe đến đó, mặc dù Bạch Uyên không có nói rõ, Bạch cũng biết ý của hắn. hắn e sợ cũng không có cách nào chữa khỏi hắc. Trong lúc nhất thời Bạch cảm giác thấy hơi tuyệt vọng, thật vất vả bay lên hy vọng, không nghĩ đến lại sẽ là kết quả như thế. Tuy rằng nàng còn có thể thông qua cựu cung di hồn thuật vì là hắc trị liệu, thế nhưng phương pháp này cũng không phải kế hoạch lâu dài, không có cách nào triệt để chữa trị hắc trên linh hồn tổn thương không nói, đối với nàng chính mình cũng sẽ tạo thành khó có thể cứu vãn thương tổn. Hay là đây chính là các nàng vận mệnh đi. Nhìn mặt trắng trên tay đắng tỉnh, hắc cũng có chút khó chịu, thế nhưng nàng đối với tình huống như thế sớm có dự liệu, dù sao đây là Đông Hoàng Thái Nhất đều không cách nào giải quyết vấn đề. Có thể lúc này Bạch Uyên tiếp tục nói, loại này trên linh hồn tổn thương ta tuy rằng chưa hề hoàn toàn nắm, thế nhưng cũng có thể thử xem. Có ý gì? Con chim đắm ở tuyệt vọng bên trong Bạch có chút không quá lý giải. Bạch Uyên thần bí cười cợt, sau đó nhìn về phía Ngưng Yên. Ngươi Hải Uyên kiếm bên trong tích trữ bao nhiêu sinh cơ chi thủy? Nghe được vấn đề của hắn, Ngưng Yên lập tức đoán được hắn dự định. Nửa tháng này đến sinh cơ chi thủy đều không dùng như thế nào, phải cho nàng thử xem sao. Đương nhiên, vật này xưng là có thể giải bất động, trị bách bệnh, nói không chắc đối với loại này trên linh hồn tổn thương cũng có thể tạo được tác dụng. Bạch tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói sinh cơ chi thủy là cái gì đồ vật, thế nhưng biết đen thương thế tựa hồ lại có một tia hy vọng chữa khỏi, trái tim không khỏi rầm rầm địa ra tốc nhảy lên. Ngưng Yên cầm lấy Hải Uyên kiếm, quay về kiếm tích bên trên cái kia viên óng ánh long lanh đá quý màu xanh nước biển hợp lại ngón tay vậy một cái. Một giọt sinh cơ chi thủy từ bảo thạch bên trong nổi lên, ở Ngưng Yên điều khiển tâm tích vào đen trong miệng. Vật này hiệu quả mạnh bao nhiêu chính bọn hắn cũng từng thử, ẩn chứa trong đó sinh cơ lực lượng căn bản không phải một nồi dưỡng sinh bách vị trúc có thể sánh ngang. Uống xong như thế một tiểu nhỏ sinh cơ chi thủy, hắc cảm nhận được trong cơ thể bắn ra một luồng ôn hòa thư thích sức mạnh, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Nàng không khỏi phát sinh một tiếng ngâm khẽ, tựa hồ linh hồn bị hao tổn mang cho nàng cảm giác khó chịu có một tia biến mất. Bạch thấy thế lập tức tiến lên sử dụng cựu cung di hồn thuật kiểm tra đen tình huống, phát hiện hắc bị hao tổn linh hồn lại có chữa trị dấu hiệu, tuy rằng hiệu quả rất yếu ớt, nhưng đã là một cái tốt dấu hiệu. Nhất thời nàng liền nước mắt chảy xuống, đây là mừng đến phát khóc. Xem ra vật này thật là có dùng, có thể trị bách bệnh vẫn đúng là không phải thổi. Bạch Uyên cũng mừng rỡ như mày, xem ra bọn họ trước vẫn là coi thường này sinh cơ chi thủy. Liền ngay cả chấp trưởng Hải Uyên kiếm Ngưng Yên bản thân đều hơi kinh ngạc, không nghĩ đến không chỉ là trên thân thể ốm đau, chính là trên linh hồn vấn đề nó đều có thể giải quyết. Bạch Hoan hoan tâm tình, sau đó hướng về Bạch Uyên ba người, đặc biệt Ngưng Yên nói cảm ơn, đồng thời cũng có chút thật không tiện mà giải thích một hồi vẹn vẹn là một giọt sinh cơ chi thủy khả năng còn không cách nào đưa đến quá to lớn tác dụng. Ngưng Yên hơi xua tay, sau đó xem ở Bạch Uyên trên mặt mới đưa khoảng thời gian này lưu lại sinh cơ chi thủy đều cho hắn dùng. Mười mấy giọt sinh cơ chi thủy cho nàng ăn vào, hiệu quả cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Hắc cảm giác mình thân thể tuy rằng vẫn còn có chút suy yếu, thế nhưng bình thường hành động sẽ không có vấn đề gì. Ở mọi người nhìn kỹ, Hắc vẹn vẹn là dựa vào sức mạnh của chính mình liền đứng lên, nàng đỡ giường gỗ, cùng Bạch Uyên mọi người nói cảm ơn. Kỳ thực thiên ngôn vạn ngữ cũng khó khăn biểu đạt nàng giờ khắc này phức tạp tâm tình. Bạch Uyên hơi xua tay, tình trạng của ngươi bây giờ nên còn cần một quãng thời gian trị liệu mới có thể hoàn toàn khôi phục, xem ra đón lấy khoảng thời gian này các ngươi cần theo chúng ta. Nhưng mà lúc này Hắc nhưng khẽ lắc đầu. Bạch Uyên tiên sinh, hảo ý của các ngươi chúng ta chân thành ghi nhớ, thế nhưng như vậy cũng đã đầy đủ. Nghe nói như thế, Bạch sốt ruột địa lôi kéo đen tay, hiện tại thật vất vả nhìn thấy hy vọng chữa khỏi, vì sao phải từ bỏ? Có thể Hắc nhưng vô vô mu bàn tay của nàng, ra hiệu nàng nghe lời, tiếp theo sau đó đối với Bạch Uyên ba người nói rằng, ngày hôm nay các ngươi vì chúng ta đỡ đại tư mệnh, đã để chúng ta rất mức ý không đi, nếu chúng ta còn vẫn phiền phức các ngươi lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi cũng rơi vào trong nguy hiểm. Hơn nữa lại như là đại tư mệnh nói như vậy, các ngươi hộ được rồi chúng ta nhất thời, cũng hộ không được chúng ta một đời. Bạch Uyên ba người không nghĩ đến nàng lại sẽ như vậy nghĩ, cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Đặc biệt không làm sao xông xáo bên ngoài quá tức Mạc Hoa Tuyết, đối với cặp chị em này tao nộ cảm thấy vô cùng đồng tình. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Uyên tay, ý tứ không cần nói cũng biết, tuyệt đối không thể để cho các nàng liền như vậy rời đi. Nếu để cho các nàng đi rồi, cái kia mặt sau chuyện sẽ xảy ra tức Mạc Hoa Tuyết đều có thể đoán được, Âm Dương gia chắc chắn sẽ không buông tha các nàng, chỉ bằng hai người bọn họ, liền đại tư mệnh đều đánh không lại, như vậy các nàng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Bạch Uyên quay đầu lại liếc mắt nhìn đầy mặt lo lắng tức Mạc Hoa Tuyết, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nếu là các ngươi lo lắng sẽ làm Âm Dương gia bởi vậy thiên nộ cho chúng ta, cái kia không cần phải, trừ phi là Đông Hoàng Thái Nhất tự thân tới, bằng không những người khác còn đối phó không được chúng ta. Bây giờ thực lực của bọn họ so với trước đây nhưng là tăng lên quá nhiều rồi, chính là bọn họ ở trong thực lực yếu nhất tức Mạc Hoa Tuyết bây giờ cũng có thể cùng Âm Dương gia trưởng lao so sánh cao thấp bản lĩnh. Chớ nói chi là Bạch Uyên cùng Ngưng Yên, chính là Đông Quân Diễm Phi tìm đến bọn họ phiền phức, cũng đến hiểu xỉu trốn về đi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất tự thân tới, này cơ bản không thể, thành tựu Âm Dương gia thủ lĩnh, hắn hẳn là sẽ không như thế không sáng suốt. Bây giờ Bạch Uyên đối với Thiên Tông trọng yếu bao nhiêu, Âm Dương gia nên cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó vì hai cái đã bị Phế Thiếu Ti mệnh đi trở mặt Bạch Uyên trên thực tế rất tính không ra. Dù sao Tân Thiếu Ti mệnh còn không tuyển ra đến, giai đoạn hiện tại giết trắng đen hai người đối với Âm Dương gia tới nói chính là giải quyết hai cái trốn đi kẻ phản bội thôi, đều không cách nào đưa đến rèn luyện Tân Thiếu Ti mệnh tác dụng. Ở giá trị không ngang nhau tình huống, Đông Hoàng Thái Nhất nên làm ra lựa chọn sáng suốt nhất mới là. Chính là khả năng muốn khổ xích tùng tử, Bạch Uyên đều rời đi Thái Ức Sơn, hắn còn phải vì đó chùi đít. Chương 155, Súc Tơ Sải Giản. Súc Tơ Sải Giản miêu chương 155, Súc Tơ Sải Giản. Súc Tơ Sải Giản miêu nghe được Bạch Uyên như vậy tự tin lên tiếng, hắc cũng có chút ý động. Nàng cũng rõ ràng Bạch Uyên thực lực kỳ thực rất mạnh, ở Âm Dương gia thời điểm nàng liền nhiều lần nghe Đông Quân tán thưởng hắn, chí ít hắn cùng Đông Quân là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Ngày hôm nay tuy rằng chưa thấy Bạch Uyên ra tay, thế nhưng nàng cùng Bạch nhìn thấy bên cạnh hắn Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết ra tay. Hai người này thực lực e sợ cũng không kém gì Đại Tư Mệnh. Quan trọng nhất chính là Bạch Uyên sau lưng đứng đạo gia Thiên Tông, nếu là có Bạch Uyên che chở, các nàng nói không chắc thật có thể thoát khỏi tử vong vận mệnh. Trắng đen đối diện một ánh mắt, Bạch trong ánh mắt tiết lộ một tia khát vọng, tựa hồ muốn nói đáp ứng hắn, mà đen trong lòng nhưng là càng thêm phức tạp. Hắt thở dài, chậm rãi mở miệng dò hỏi, các ngươi vì sao đồng ý trợ giúp chúng ta? Theo lý thuyết chúng ta bèo nước gặp nhau, trợ giúp chúng ta đối với các ngươi tới nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn khả năng để cho các ngươi đắc tội Âm Dương gia. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều nhìn về Bạch Uyên. Rất rõ ràng các nàng gặp đồng ý giúp đỡ, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Bạch Uyên mở miệng. Mà Bạch Uyên gặp hỗ trợ nhưng là xuất phát từ không đành lòng. Nghe được đen cái vấn đề sau, Bạch Uyên lắc lắc đầu. Không phải tất cả mọi chuyện đều cần chỗ tốt, mặc dù nói thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi, thế nhưng cũng luôn có mấy người không coi trọng những thứ đồ này. Ta trợ giúp các ngươi cũng chỉ là bởi vì ta đồng ý làm như thế, muốn làm liền làm. Nghe được Bạch Uyên lời nói này, Hắc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, này ngược lại là rất phù hợp đạo gia đệ tử trước sau như một. Tùy tâm mà làm, tùy tính mà làm. Thời khắc này, nàng cũng không do dự nữa. Đã như vậy, cái kia liền phiền phức các ngươi. Nghe được Hắc nói như vậy, Bạch lập tức lộ ra một vẻ khó có thể che giấu đủ cười. Mà Ngưng Yên lúc này nhưng là ở trong lòng âm thầm thở dài, nàng liếc mắt nhìn Tức Mặc Hoa Tuyết, không khỏi khẽ lắc đầu. E sợ cô gái nhỏ này còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xem tình huống này, muốn dùng sinh cơ chi thủy chữa khỏi hắt trên linh hồn vấn đề, chí ít cũng đến một năm nửa năm thời gian. Chính là lâu ngày sinh tình, thời gian lâu như vậy ở chung hạ xuống, lấy Bạch Uyên số đào hoa, nói không chắc các nàng lại nhiều lắm trên hai cái tỷ muội. Có điều tuy rằng nàng ở trong lòng oán thầm Bạch Uyên, thế nhưng là cũng sẽ không ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Nàng cũng còn không đến mức vì này chưa chuyện đã xảy ra ghen, vậy thì có chút cố tình gây sự, huống hồ coi như là nhiều hai cái tỷ muội, nàng cũng không sợ các nàng địa vị sẽ phải chịu uy hiếp. Sáng sớm hôm sau, Bạch Uyên ba người rất sớm mà đã ra khỏi giường, tối hôm qua bởi vì trắng đen hai người sự tình, bọn họ đều là rất muộn mới ngủ. Đợi đến Bạch Uyên làm tốt điểm tâm, Hắc Bạch tỷ muội hai người mới từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Bạch Uyên ba người sau khi, các nàng đều có vẻ hơi thật không tiện. Tối hôm qua các nàng khá là chiếm dụng Bạch Uyên ba người gian nhà, để bọn họ không thể không chuyển sang nơi khác ở, hơn nữa còn ngủ thẳng muộn như vậy, để bọn họ đợi lâu. Có điều này cũng tại không được các nàng, tối hôm qua có thể nói là các nàng mấy tháng này tới nay ngủ đến tối an ổn ngủ một giấc. Bạch Uyên ba người cũng không có để ý điểm này, chỉ là bắt chuyện các nàng lại đây ăn điểm tâm. Tuy rằng tối hôm qua các nàng đã thưởng thức qua Bạch Uyên tay nghề, thế nhưng lại lần nữa ăn được hắn làm cơm, vẫn là gặp không khỏi phát sinh hưởng thụ tiếng rên rỉ. Sau đó hai người liền sẽ cảm thấy phi thường thật không tiện, đỏ mặt cúi đầu, yên lặng hưởng thụ lên bữa này mỹ vị điểm tâm. Mà Bạch Uyên ba người nhìn thấy hai người bộ này nỗ lực gáp chế tâm tình mình dáng vẻ, cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ăn xong điểm tâm, đơn giản thu thập một hồi hiện trường, sau đó Bạch Uyên mọi người liền leo lên xe ngựa, chuẩn bị tiếp tục chính mình lữ trình. Cũng may xe ngựa này nội bộ không gian cũng rất lớn, trắng đen hai người cũng không có cái gì hành lý, năm người ngồi cùng một chỗ cũng sẽ không cảm thấy đến chen, thậm chí còn có chút rộng rãi. Lúc này trắng đen hai người đột nhiên phát hiện có chút không đúng lắm. Bọn họ năm người đều ngồi vào trong xe ngựa, vậy ai đến lái xe đây? Không chờ hai người hỏi ra vấn đề này, các nàng liền nhìn thấy Tuyết Nhi quay về bên ngoài kéo xe hai con ngựa trắng kêu một tiếng. Sau đó các nàng liền cảm giác xe ngựa chậm rãi chuyển động. Hai người nhìn cái kia ở Tức Mặc Hoa Tuyết trong lòng cùng sủng vật không khác biệt gì mèo con, đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Chuyện gì thế này? Nó thật giống có thể đối với cái kia hai con ngựa phát hiệu lệnh. Không sai, Tuyết Nhi có thống ngự gia thú năng lực, bên ngoài hai con ngựa đều là thủ hạ của nó, vì lẽ đó chúng ta căn bản không cần phụ xe. Bạch Uyên không có ẩn giấu điểm này, dù sao đón lấy các nàng sẽ thấy càng nhiều chuyện khó mà tin nổi, so sánh với đó, một cái không người lái kỹ thuật tính là gì? Mà vẹn vẹn là ngần ấy việc nhỏ, cũng làm cho trắng đen hai người bỏ ra thời gian rất lâu mới tiếp thu, dù sao một con mèo còn có thể thống ngự gia thú cái gì, làm sao nghe cũng giống như là đang nói đùa. Đang tiếp thu chiếc xe ngựa này là không người lái sự thực sau khi, Bạch có chút ngạc nhiên hỏi, nhìn phương hướng tựa hồ không phải đi Thái Ất Sơn, các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Chúng ta nhưng là mới từ Thái Ất Sơn hạ xuống, dự định đi các quốc gia du lịch một phen, trạm thứ nhất hẳn là Triệu Quốc. Bạch Uyên kỳ thực cũng rất tùy tính, hắn dự định là lên phía Bắc, rời đi trước Tần Quốc lại nói. Ở Triệu Quốc chơi mấy ngày tiếp theo sau đó lên phía Bắc vào Yến Quốc, đến vào lúc ấy nên đã bắt đầu mùa đông, vừa vặn bọn họ có thể đi thưởng thức một hồi phương Bắc mùa đông, nói không chắc còn có thể nhìn thấy cái kia truyền lưu thiên cổ phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn. Thế nhưng điều này cũng chỉ là Bạch Uyên bước đầu kế hoạch, cụ thể đi đâu bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa. Khi nghe đến Bạch Uyên ba người lần này chính là muốn xuống núi du lịch các quốc gia, trắng đen hai người đều khẽ gật đầu. Rất nhanh, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết liền cùng trắng đen hai người quen thuộc lên bắt đầu nói chuyện trời đất. Mà Bạch Uyên nhưng là thừa cơ hội này quét mới hôm nay dòng. Chừng ai ai mang thai chi nhãn, lam, thông qua chừng người, có thể làm đại đối phương cái bụng, khiến cho dường như mang thai bình thường, bất luận nam nữ, đối xử bình đẳng, có điều đây là bị động kỹ năng, một khi loạt đem không cách nào đóng kín. Nhìn hôm nay quét mới dòng, Bạch Uyên hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự đem phân giải rơi mất, vật này nếu như kỹ năng chủ động còn nói được, nói không chắc có thể trở thành là hắn một tấm vương bài, có thể thứ này lại có thể là kỹ năng bị động. Vậy thì không có tác dụng gì. Dù sao nếu như hắn cùng Ngưng Yên các nàng liếc mắt đưa tình, đột nhiên chừng các nàng một ánh mắt, hậu quả kia hắn quả thực không dám tưởng tượng. Thu hoạch 100 mảnh vỡ, Bạch Uyên nhưng không cao hứng nổi. Ở đạo gia khoảng thời gian này hắn đã tích trữ nhanh 4000 mảnh vỡ, thế nhưng là không địa phương dùng. Lẫn nhau so sánh mảnh vỡ, hắn càng hy vọng đến mấy cái đủ mạnh dòng. Lúc này, hắn nhìn thấy Tức Mặc Hoa Tuyết chính đang cho Tuyết Nhi cho ăn, đột nhiên hắn vang lên bên tai một đạo gợi ý của hệ thống. Nuôi nấng linh sủng, ngự linh kinh nghiệm 1, thu được linh sủng dòng, súp tơ xài giản, kim, súp tơ xài giản, trên người chạy xôi chiến đấu dân tộc huyết mạch giảm miễn chịu đến thương tổn đồng thời lực lớn vô cùng, thời khắc nguy cơ còn có thể biến thân súp tơ xài giản làm cho sức chiến đấu tăng gấp đôi, thế nhưng chiến đấu qua đi gặp trở nên vô cùng suy yếu, thông qua huấn luyện có thể tăng cường sau khi biến thân sức chiến đấu, cùng với từ từ khắc phục sau trận chiến suy yếu nhược điểm. Chương 156, trăm phương ngàn kế chỉ vì có thể tiếp cận hắn. Chương 156, trăm phương ngàn kế chỉ vì có thể tiếp cận hắn. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện màu vàng dòng, Bạch Uyên có một loại tâm tưởng sự thành cảm giác. Hắn mới nghĩ có thể tới hay không một cái mạnh mẽ dòng, không nghĩ đến lập tức liền được súp tơ xài dạn như vậy như bức hò hét dòng. Nhất thời, Bạch Uyên cảm thấy đến Tuyết Nhi thực sự là chính mình phúc tinh, mèo con giỏi quá. Chờ chút, mèo con. Bạch Uyên một lần nữa nhìn một chút cái này súp tơ xài dạn dòng, nhìn thấy nó tiền tố là linh sủng dòng sau khi, hắn nhất thời liền cảm giác bị tạt một chậu nước lạnh, cả người đều có chút không tốt. Cảm tình này dòng cũng không phải cho hắn dùng, mà là cho mèo con dùng. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút đấu kỵ chính mình sủng vật. Như thế một cái mạnh mẽ vô cùng dòng nếu như cho hắn dùng thật tốt, hắn nếu như có thể tiến vào súp tơ xài dạn trạng thái, cái kia chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Đến thời điểm hắn xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, một người địch một quốc gia cũng không quá đáng a. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy dòng nhưng chỉ có thể cho Tuyết Nhi, có thể mèo con sức chiến đấu chính là tăng gấp đôi nữa cũng không đổi kịp Bạch Uyên mọi người. Cảm thán một trận, Bạch Uyên cuối cùng vẫn là quyết định cho Tuyết Nhi loạt cái dòng này. Tuy rằng ngắn hạn đến xem, Tuyết Nhi không cách nào phát huy cái dòng này tác dụng, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày, Tuyết Nhi sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Dòng một khi loạt, vốn đang ở vui sướng ăn cá khô Tuyết Nhi đột nhiên ngừng lại, nó đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều hơn một nguồn sức mạnh, cả người bộ lông không tự chủ dựng lên. Hiện tượng này nhưng làm Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người sợ hết hồn. Các nàng cảm giác được Tuyết Nhi trên người lại truyền đến một loại rất khủng bố uy thế, phản phất là cái gì quái vật thức tỉnh như thế. Một luồng mắt trần có thể thấy màu vàng khí diễm từ Tuyết Nhi trên người bay lên. Bạch Uyên nhất thời bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, khá lắm, đây là muốn biến thân. Nhưng mà mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm, Tuyết Nhi chỉ là vươn người một cái, trên người màu vàng khí diễm liền biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện như thế. Mà bọn họ cảm nhận được cái kia cố khí tức kinh khủng cũng đồng dạng biến mất không còn một ngống. Mèo con chính mình cũng cảm thấy đến có chút kỳ quái, nhìn một chút chính mình phấn nộn nộn móng vuốt, lộ ra một cái nghi hoặc vẻ mặt. Mới vừa phát sinh cái gì? Đối với loại hiện tượng kỳ quái này, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết ngay lập tức đưa mắt nhìn sang Bạch Uyên. Đây rốt cuộc là làm sao? Mới vừa cái kia nên không phải ảo giác chứ? Bạch Uyên gật gật đầu. Không phải các ngươi sản sinh ảo giác, trên thực tế là ta mới vừa trợ giúp Tuyết Nhi thức tỉnh trong cơ thể nó mạnh mẽ tiềm lực, chỉ có điều Tuyết Nhi hiện tại nên còn không cách nào khống chế thật nguồn sức mạnh này. Nghe được Bạch Uyên giải thích, Ngưng Yên bọn người khẽ gật đầu. Có điều tiếp theo các nàng rồi hướng Bạch Uyên trong miệng sức mạnh kia cảm thấy yêu kỳ. Tuyết Nhi thức tỉnh nguồn sức mạnh này là cái gì? Bạch Uyên suy tư một chút tìm từ, sau đó mượn sơn hải kinh dị thú loại hình thành tiểu loại so với, biểu thị khả năng là đến từ thời kỳ thượng của một loại nào đó cự thú sức mạnh. Ngưng Yên mọi người nghe xong đúng là cảm thấy đến có chút thần kỳ, đặc biệt trắng đen hai người càng thêm kinh ngạc với Tuyết Nhi bất phàm. Tuy rằng chuyện như vậy nghe tới cùng chuyện thần thoại xưa như thế, thế nhưng ở âm dương gia trong điện tịch các nàng vẫn đúng là nhìn thấy tương tự ghi chép, chỉ là không cách nào khảo cứu chân tướng của chuyện thôi. Trong đó tôi choáng váng chính là Tuyết Nhi chính mình. Nó rất rõ ràng, sự tình tuyệt đối không giống như là Bạch Uyên nói như vậy. Từng có nhiều lần bị Bạch Uyên loạt dòng trải qua sau khi, nó đã có kinh nghiệm, chính nó căn bản không có loại này tiềm lực, đây nhất định là Bạch Uyên giao cho sức mạnh của nó. Chỉ có điều mèo con biết, thế nhưng mèo con sẽ không nói ra đi. Tuyết Nhi nhảy vào Bạch Uyên trong lòng, trong ngực hắn làm nũng la lộn, biểu thị chính mình cảm tạ. Thời gian thoáng một cái đã qua, khoảng cách Bạch Uyên mọi người từ đại tư mệnh thủ hạ cứu trắng đen hai người đã qua nửa tháng có thừa. Nhiệm vụ thất bại, đại tư mệnh lấy tốc độ nhanh nhất chạy về âm dương gia trụ sở thần đô cửu cung. Nàng ngay lập tức liền đi đến âm dương điện hướng về Đông Hoàng Thái Nhất báo cáo lần này sự tình. Mà cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng ở đây còn có Đông Quân Diễm Phi. Nàng ở lần trước Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh đi đến Thái Ất Sơn trước liền tiến vào bế quan trạng thái, mấy ngày trước đây mới vừa xuất quan. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn ở phục trên khay thứ ở Tang Hải cùng Bạch Uyên trận đó luận bàn, từ Bạch Uyên chiêu kia kỳ dị trong ngọn lửa ý đồ lĩnh ngộ một ít cái gì. Mà nàng cũng không thẹn là âm dương thuật đệ nhất kỳ nữ tử, trải qua mấy tháng bế quan tu luyện, lại thật sự làm cho nàng ngộ đến gì đó. Nàng âm dương thuật cũng bởi vậy đạt đến một cái cảnh giới mới, cả người thực lực đều tăng lên không ít. Nghe xong đại tư mệnh báo cáo, Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc một hồi, sau đó nói ra để đại tư mệnh cùng Diễm Phi đều cảm thấy hết sức kinh ngạc lời nói. Chuyện này kỳ thực ta sớm có dự liệu. Đông Hoàng đại nhân ý tứ là, ở ta phái đại tư mệnh đi vào truy sát trắng đen hai người trước, ta liền dùng chiêm tinh thuật dự đoán quá nàng nhiệm vụ lần này kết quả, trắng đen sẽ không mệnh ngừng ở đây, nhiệm vụ của nàng nhất định là thất bại mà về. Đông Hoàng Thái Nhất đem chuyện này chậm rãi nói đến. Diễm Phi cảm thấy có chút không rõ, nếu Đông Hoàng đại nhân đã sớm biết các nàng vận mệnh, vậy tại sao còn phải phái đại tư mệnh đi truy sát các nàng? Này chẳng phải là uổng công vô ích, nhiều này. Nói đến một nửa, Diễm Phi đột nhiên ngừng lại, nàng tựa hồ rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất đến tột cùng là cái gì dự định. Hắn để đại tư mệnh đi truy sát trắng đen hai người vốn là tùy ông chi ý bất tại tiểu, hắn đã sớm biết đại tư mệnh nhiệm vụ gặp thất bại, vẫn như cũ đem phái đi chấp hành nhiệm vụ này, chỉ sợ cũng chính là để trắng đen hai người có thể thuận lợi đi tới hắn dự đoán vận mệnh. Mà cái này vận mệnh, hay là rồi cùng Bạch Uyên có quan hệ? Chỉ có điều làm cho nàng có chút không rõ chính là, làm như vậy đối với Âm Dương gia tựa hồ không có quá nhiều chỗ tốt, trái lại khả năng đối với đã phán ra Âm Dương gia Hắc Bạch tỷ muội có chỗ tốt không nhỏ. Liên Diễm Phi đem chính mình nghi hoặc hỏi lên. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong giải thích, bây giờ trắng đen hai người nếu là ở lại Âm Dương gia, các nàng kia đem không có bất kỳ giá trị gì, có thể hiện tại không giống, các nàng vẫn như cũ có thể vì Âm Dương gia làm ra cống hiến, trở thành Âm Dương gia tiếp xúc Bạch Uyên cầu đối. Bất kể nói thế nào, trắng đen hai người đều là đã từng là Âm Dương gia thiếu ti mệnh, chỉ cần các nàng ở lại Bạch Uyên bên người, cái kia Âm Dương gia thì có vô số cớ đi tiếp xúc hắn. Trong đó chỗ tốt, cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất mới có thể nhìn thấy một, hai, vì lẽ đó hắn mới gặp trăm phương ngàn kế muốn khiến người ta tiếp xúc hắn, không có tác dụng phương pháp gì đều tốt. Liên nắm lần này tới nói, Bạch Uyên tuy rằng cứu trắng đen hai người, thế nhưng là để hắn cùng đạo gia thiếu nợ Âm Dương gia một câu trả lời hợp lý. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất đã ở quy hoạch làm sao dùng tốt cơ hội lần này, từ xích tùng từ nơi đó làm ra có đủ nhiều chỗ tốt rồi. Không nói những thứ khác, gần nhất truyền được nốn nháo giấy trắng liền để Đông Hoàng Thái Nhất rất động lòng. Đặc biệt nghe nói Nho gia hợp tác với đạo gia, Nho gia đã từ xích tùng tử trong tay bắt được một nhóm giấy trắng sau khi, hắn liền vẫn đang nghĩ biện pháp gia nhập trong đó. Bây giờ cơ hội đưa đến trước mặt hắn, hắn làm sao có thể không cố gắng nắm đây. Lần này, hắn dự định tự mình đi đến Thái Ất Sơn. Chương 157, ngươi tâm sẽ không đau sao? Chương 157, ngươi tâm sẽ không đau sao? Thời gian loáng một cái, Bạch Tuyên mọi người rời đi Thái Ất Sơn đã một quãng thời gian rất dài. Bọn họ một đường lên phía bắc, bởi vì chính Bạch Tuyên đối với thất quốc bản đồ cũng không phải rất quen thuộc, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đưa ra cái đại khái phương hướng. Điều này cũng dẫn đến bọn họ con đường cùng dự đoán sản sinh nước chút chút chết đi, bọn họ từ Tần quốc nội sử quận hướng về bắc đi đến thượng quận, khoảng cách Triệu quốc còn cách một đoạn. Có điều Bạch Tuyên mọi người đối với đi Triệu quốc cũng không đội vã, vì lẽ đó cũng không có quá để ý con đường phát sinh chết đi vấn đề. Đối với bọn họ tới nói cũng không tồn tại đi nhầm đường cái thuyết pháp này, dù sao nơi nào phong cảnh không phải phong cảnh. Mà trải qua thời gian lâu như vậy, trắng đen hai người cũng đã cùng Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết hai người chung đụng được rất hòa hợp, cũng đã được kiến thức rất nhiều các nàng trước đây chưa bao giờ từng trải qua thần kỳ cảnh tượng. Thì như Bạch Tuyên làm cơm gặp phát sáng, lại tỉ như Ngưng Yên các nàng lại đều có thể cùng điệu đối thoại, thậm chí ở một mức độ nào đó làm được ngữ điệu. Trong đó tối làm các nàng kinh ngạc chính là Tức Mạc Hoa Tuyết thiên phú, khi nghe đến các nàng nói Tức Mạc Hoa Tuyết từ linh cơ sở đến như bây giờ trình độ lại chỉ bỏ ra hơn nửa năm, đây cơ hồ lật đổ các nàng với thiên tài định nghĩa. Vốn tưởng rằng các nàng ở Âm Dương gia có thể lên làm thiếu ti mệnh như vậy trưởng lao vị trí, đã là từ đông đảo trong các đệ tử bộc lộ tài năng thiên tài, nhưng là lẫn nhau so sánh Tức Mạc Hoa Tuyết, các nàng cảm giác mình lại như là một cái rác rưởi như thế. Người ta nửa năm liền có thể đến tiên thiên, nhưng là các nàng nhưng là bỏ ra đến mấy năm thời gian mới có như vậy thành tựu. Có điều Bạch Tuyên cũng thích hợp mở miệng an ủi một hồi các nàng, xem Tức Mạc Hoa Tuyết nhân vật như vậy vạn người chưa chắc có được một, căn bản không cần cùng nàng so với. Dù vậy, trắng đen hai người cũng là hoãn rất lâu mới từ loại đả kích này bên trong đi ra ngoài. Có thể nói khoảng thời gian này hạ xuống, các nàng hai người xem như là mở mang tầm mắt. Mà ngoài ra, hát tại sự giúp đỡ của Ngưng Yên, trên linh hồn thương tích cũng đang thong thả chữa trị, bây giờ triệt để thoát khỏi suy yếu trạng thái. Tuy rằng nhìn qua vẫn còn có chút gầy yếu, thế nhưng bình thường hành động đã không có vấn đề. Ở một cái trên sân đạo, một chiếc cô độc xe ngựa chậm rãi tiến lên. Trong xe ngựa ngồi chính là Bạch Uyên mọi người. Giờ khắc này bọn họ cũng không biết chính mình đi tới nơi nào, dù sao bọn họ đã có một quãng thời gian không có gặp phải người sống. Bất quá đối với ngoài xe cái kia kẻ nhạt cực độ phong cảnh, bọn họ cũng không phải rất lưu ý Tức Mạc Hoa Tuyết mọi người chính quấn quýt lấy Bạch Uyên để hắn kể chuyện. Chỉ có thể nói thời đại này giải trí phương thức thực sự là quá thiếu thốn, Bạch Uyên trong ký ức những người cố sự đối với Tức Mạc Hoa Tuyết mọi người tới nói đều có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn. Đặc biệt một ít tương đối giải thiên cố sự, Ngưng Yên mọi người nghe xong liền dường như nghiện bình thường, càng nghe càng khó có thể tự kiềm chế. Các nàng cũng rất tò mò, Bạch Uyên trong đầu tại sao có thể có nhiều như vậy cố sự đây? Mỗi một cái đều là các nàng chưa từng nghe qua cố sự, coi như có một ít là các nàng nghe nói qua thần thoại truyền thuyết, thế nhưng ở Bạch Uyên nơi này cũng có vô số thuyền tân phiên bản. Ngay ở các nàng tập trung tinh thần địa nghe Bạch Uyên kể chuyện lúc, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Bạch Uyên đám người sắc mặt đều hơi đổi, thu hồi nụ cười. Người trong xe nghe, mau mau cho ta hạ xuống, bằng không chúng ta cùng tên có thể không có mắt. Ngoài xe truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn, để mọi người cảm giác thấy hơi khó chịu. Chúng ta đây là gặp phải đánh cướp. Bạch Uyên híp híp mắt, vén ra một góc màn xe nhìn một chút tình huống bên ngoài, phát hiện một đám ăn mặc kỳ trang dị phục nam tử đem xe ngựa bao quanh vây nốt, trong tay bọn họ lại còn có không ít cung tên. Hơn nữa còn không phải là mẫu cung tên, tính chất nên được cho là tinh xảo. Bạch Uyên tinh tế cảm ứng một phen, phát hiện những người này ở trong hẳn là không cái gì cao thủ, liền cũng không muốn tự mình động thủ. Tuyết Nhi, nên ngươi quá độ thần uy. Nghe được hắn, Tuyết Nhi sửng sốt một chút, đều có chút hoài nghi mình nghe được mệnh lệnh. Không riêng là nó, chính là Ngưng Yên bọn người cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Bạch càng là lên tiếng quên, bên ngoài đám người kia đối với chúng ta tới nói tuy rằng không uy hiếp gì, thế nhưng Tuyết Nhi làm sao có khả năng đối phó được bọn họ? Không bằng vẫn là xem ta đi. Khoảng thời gian này chịu đến Bạch Uyên bọn họ chăm sóc, Bạch đã sớm muốn báo đáp một hồi bọn họ, lần này đúng là một cơ hội. Nhưng mà Bạch Uyên nhưng là ngăn lại nàng, khẽ lắc đầu. Ta tin tưởng Tuyết Nhi, thú hồ nếu là nó thật sự không địch lại những người này, dựa vào chúng ta thực lực, hoàn toàn có thể đúng lúc cứu nó. Bạch Uyên làm ra quyết định như vậy có thể không chọn vẹn chính là lười biếng, càng là vì trợ giúp Tuyết Nhi nắm giữ suốt tơ sải dạn sức mạnh. Ngoại trừ vừa bắt đầu cho nó loạn dòng thời điểm, Tuyết Nhi thể hiện rồi một hồi nguồn sức mạnh kia, sau khi Bạch Uyên liền cũng lại không thấy nó dùng qua nguồn sức mạnh này. Theo hắn suy đoán, rất khả năng là cần Tuyết Nhi gặp phải một lần nguy hiểm mới được. Có thể có Bạch Uyên ở, trong tình huống bình thường nó nơi nào có thể gặp phải nguy hiểm? Nếu là nó đều có thể gặp phải nguy hiểm, đây chẳng phải là giải thích Bạch Uyên cũng nguy hiểm? Vì lẽ đó hắn vẫn đang vì Tuyết Nhi sự tình phát sầu. Bây giờ cái đám này không biết từ đâu nô ra sơn tặc đưa tới cửa, Bạch Uyên liền dự định mượn bọn họ bàn tay, thử một chút xem có thể hay không bức ra Tuyết Nhi tiềm lực. Tuyết Nhi nhìn thấy Bạch Uyên thái độ kiên quyết như thế, lộ ra một cái khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Để một con mèo con một mình đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, lẽ nào ngươi tâm thì sẽ không đau sao? Tuyết Nhi, ngươi nhưng là vạn thú chi vương, chỉ là sơn tặc, chẳng lẽ ngươi đều đánh không lại sao? Bạch Uyên dụ dỗ từng bước, sử dụng phép khích tướng, một hồi liền tóm lấy Tuyết Nhi uy hiếp. Nghe nói như thế, Tuyết Nhi lập tức vung một cái đầu, lộ ra một bộ manh hung vẻ mặt, sau đó vênh váo tự đắc địa đi ra ngoài. Xe ngựa bên ngoài, đám kia sơn tặc nhìn thấy từ trong xe ngựa đi ra Tuyết Nhi, nhất thời đều sửng sốt. Bọn họ nhìn thấy này không người lái xe ngựa cũng đã cảm thấy đến đủ kỳ quái, không nghĩ đến hô nửa ngày, gọi ra lại cũng không phải người. Người không ra, để con vật nhỏ này đi ra toán xảy ra chuyện gì? Xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sơn tặc đầu lĩnh cảm giác mình bị người coi khinh, vung tay lên, thủ hạ lập tức được mệnh lệnh, dương cung cài tên. Nhưng vào lúc này, Tuyết Nhi há miệng, một luồng hơi lạnh ở trong miệng nó ngưng tụ, sau đó hóa thành một viên băng truy bắn ra ngoài. Tốc độ kia nhanh chóng vượt xa khỏi đám sơn tặc này tốc độ phản ứng, một cái chính đang dương cung cài tên sơn tặc trực tiếp bị băng truy đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất không biết sinh tử. Đây là Tuyết Nhi căn cứ băng tức kỹ năng chính mình cải tiến chiêu thức, uy lực cùng phạm vi công kích tuy rằng không bằng băng tức cường đại như vậy, thế nhưng càng thêm tiết kiệm khí lực. Nhìn thấy thủ hạ của chính mình bị một con mèo dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đánh bay, sơn tặc thống lĩnh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lần này hắn thật giống chọn sai mục tiêu. Không chờ hắn tiếp tục hạ lệnh, Tuyết Nhi đã hành động lên, nó dường như một cái màu trắng thất liền, cấp tốc tiếp cận nhóm này sơn tặc, sau đó bùng nổ ra vượt xa Bạch Uyên mọi người dự liệu sức chiến đấu. Nó đuôi dường như roi thép bình thường, mỗi một lần đánh kích cũng có thể làm cho một tên sơn tặc ngã xuống đất không nổi. Nhìn Tuyết Nhi dường như hổ vào bầy dê như thế, Bạch Uyên đều cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi, hay là Super Saiyan cũng không phải là không có phát huy tác dụng. Rất hiển nhiên, Tuyết Nhi sức mạnh, tốc độ các loại khắp mọi mặt so với trước đây đều có tăng lên cực lớn. Chương 158, Miêu Miêu lần đầu biến thân. Chương 158, Miêu Miêu lần đầu biến thân trong xe ngựa, nhìn Tuyết Nhi quá độ thần uy ngưng yên bọn người bưng miệng nhỏ, xem ra hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Mặc dù biết Tuyết Nhi có nhất định sức chiến đấu, thế nhưng ở ngưng yên cùng tức mặc hoa tuyết trong ấn tượng, Tuyết Nhi nên vẫn không có lợi hại như vậy. Giờ khắc này nó bày ra sức mạnh cùng tốc độ đều vượt xa khỏi các nàng dự liệu, mà lẫn nhau so sánh ngưng yên cùng tức mặc hoa tuyết, trắng đen hai người thì càng là khiếp sợ không thôi. Các nàng cùng Tuyết Nhi thời gian chung đụng không dài, khoảng thời gian này các nàng cũng chỉ là biết Tuyết Nhi khá là bất phàm, nhưng nói cho cùng cũng có điều là một con hình thể tiểu tiểu mèo trắng, này có thể lợi hại đi đâu vậy chứ? Nhưng là bây giờ Tuyết Nhi bày ra thực lực, thậm chí so với hình thể lớn hơn nhiều so với nó mánh hổ tăng thêm sự kinh khủng. Đám kia hóa trang kỳ quái sơn tặc ở trước mặt nó lại không hề chống đỡ lực lượng, vậy thì hoàn toàn quét mới các nàng đối với sùng vật nhận thức. Cùng Bạch Uyên mọi người khiếp sợ không giống, đám kia sơn tặc thì có chút bị sợ mất mật. Có điều tên sơn tặc kia thống lĩnh vẫn tính là bình tĩnh, biết thời điểm như thế này chính hắn tuyệt đối không thể hoảng. Kết trận, nhanh kết trận. Sơn tặc thống lĩnh đột nhiên giơ cao tay phải lên đại khảm đao, quay về hoảng loạn bọn thủ hạ hạ lệnh. Nghe được mệnh lệnh, nguyên bản còn lộn xộn, từng người tự chiến một đám sơn tặc lập tức trở nên có thứ tự lên. Bọn họ cấp tốc kết thành một cái đại trận, đem Bạch Uyên mọi người kể cả Tuyết Nhi đồng thời vây quanh ở trong đó. Thấy cảnh này, Bạch Uyên bọn người không khỏi híp híp mắt, trong lúc nhất thời, bọn họ đều ý thức được đám người kia e sợ không đơn giản như vậy. Bạch Uyên lẩm bẩm nói, những người này biểu hiện hoàn toàn không giống như là sơ tặc, càng như là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Mà nghe nói như thế, Ngưng Yên cũng nghĩ đến cái gì, không khỏi khẽ to mày. Bọn họ này thô giáp trận pháp, nhìn qua cũng không phải thất quốc bên trong trận pháp, tựa hồ có phương Bắc lang tộc phong cách. La Vong trải rộng thiên hạ, không chỉ là thất quốc, chính là lang tộc cùng La Vong cũng là có một ít vắng lai. Mà Ngưng Yên ở La Vong thời gian dài như vậy, cũng từng trải qua rất nhiều thứ, có một ít là Bạch Uyên cũng không từng tiếp xúc qua. Trong đó liền bao quát này phương Bắc lang tộc một ít đặc tính. Nghe được lang tộc hai chữ, trong xe ngựa mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cùng thất quốc người không giống, lang tộc cư phương Bắc, không sự nông canh, dựa vào cướp bóc mà sống. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, lang tộc người bản tính hung tàn vô cùng. Phương Bắc các nước bao quát Tần, Triệu, Yến Đô chịu đến lang tộc uy hiếp, trong đó Tần quốc cùng Triệu quốc bởi vì có lượng lớn thổ địa diện tích cùng lang tộc giáp giới, vì lẽ đó chịu đến lang tộc uy hiếp còn càng to lớn hơn. Vì chống lại lang tộc, Tần Triệu hai nước đều đặc biệt ở phương Bắc xây dựng trường thành, đồng thời điều động đại quân ở đây đóng giữ. Hàng năm ở cùng lang tộc đấu tranh bên trong, đều có vô số người là này chảy máu hy sinh, vì lẽ đó Tần Triệu hai nước bách tính đối với phương Bắc lang tộc đều là hận thấu xương. Mà Bạch Uyên thành tựu người hậu thế, đối với này lang tộc tự nhiên cũng không có cảm tình gì. Cho tới trắng đen cùng tức mặc hoa tuyết các nàng nhưng là bởi vì nghe nói qua lang tộc các danh, vì lẽ đó cũng lòng sinh căm ghét. Bạch Uyên ngón tay ở án bàn nhẹ nhàng đốt. Như những người này thực sự là phương Bắc lang tộc, chuyện đó chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Ngưng Yên bọn người gật gật đầu, các nàng thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng tiến hành chiến đấu, phải đem những này dị tộc người diệt trừ. Có điều Bạch Uyên nhưng là ra hiệu các nàng bình tĩnh đừng nóng, dù sao Tuyết Nhi còn không gặp phải nguy hiểm. Giờ khắc này mèo con chính đang cái kia nhe răng niết miệng, nhìn chung quanh kẻ địch ở chung quanh. Chết tiệt xuất sinh, cho ta bắn tên, đem bọn họ đều giết. Theo thống lĩnh ra lệnh một tiếng, một đám sơn tặc cầm trong tay đại đao chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Nhi, mà mặt sau nhưng là có cung tiễn thủ nhân cơ hội dương cung cài tên, tấn công từ xa. Lượng lớn mũi tên phóng tới, Tuyết Nhi một cái miệng, sau đó sử dụng băng tức. Một trận hàn khí thổi qua, vô số mũi tên bị đóng băng, sau đó vô lực rơi trên mặt đất. Thế nhưng Tuyết Nhi có thể làm cũng chỉ đến thế mà thôi, nó hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ, phản kích nhưng là hữu tâm vô lực. Tuy rằng vừa bắt đầu nó dựa vào sức mạnh của chính mình để đám người kiên đếm nhiều nhất đầu, thế nhưng tại đây đoàn người kết trận sau khi, nó liền không có cách nào lại vọt vào loạn sát, này sẽ làm chính nó cũng rơi vào trong nguy hiểm. Liên tục mấy làn sóng mũi tên đều bị Tuyết Nhi dùng như vậy không thể tưởng tượng nổi phương thức ngăn lại, Sơn Tặc thống lĩnh là vừa giận vừa sợ. Giờ khắc này hắn đã bắt đầu sinh ý lui, nhưng là hắn có một loại cảm giác, một khi lựa chọn khác lui lại, chỉ sợ bọn họ liền muốn chôn thây ở đây. Dù sao người trong xe ngựa còn không ra tay, hắn có thể không tin tưởng như thế một con thần dị mèo, chủ nhân của nó sẽ là người bình thường. Mặc dù biết chính mình lần này tìm nhầm mục tiêu, trêu chọc tới không nên dây vào người, thế nhưng sự tình đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới cuối, hắn đã không đường có thể đi. Tiếp tục chiến đấu, hay là còn có một chút hy vọng sống. Mà hiện tại hắn muốn làm nhất chính là giết chết con mèo chết tiệt kia. Cho dù chết, hắn cũng không thể chết được ở một con súc sinh trong tay. Hắn dương cung cài tên, thở ra một hơi, hướng về mũi tên trên rót vào lượng lớn nội lực, sau đó hướng về Tuyết Nhi mà tới. Tuyết Nhi theo bản năng sử dụng băng tức, thế nhưng lần này nó lại không có thể đem đóng băng, chỉ lát nữa là phải bị mũi tên đâm trúng. Tuyết Nhi phản ứng cực nhanh, linh hoạt địa né qua. Nhìn thấy Tuyết Nhi né qua, Sơ Tặc thống lĩnh cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến điều này cũng có thể tránh thoát đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu có thể trốn. Nói, hắn lại lần nữa dương cung cài tên, một lần liên tục bắn bốn mũi tên. Lần này Tuyết Nhi cũng học ngoan, không có đi thử nghiệm chống đối, mà là dựa vào linh hoạt đi bị tránh né. Chỉ có điều làm như vậy cũng làm cho nó cái kia trắng như tuyết bộ lông nhiễm phải cho bụi, trở nên bẩn thỉu. Nhìn mình rất là thất vọng không sót mấy bộ lông, Tuyết Nhi cũng là thật sự bị chọc điên. Phải biết này một thân trắng như tuyết bộ lông quản lý lên nhưng là rất phiền phức. Hơn nữa biến ô hế sau khi nó liền không thể xem thường ngày tùy tiện trong ngực Bạch Tuyên lăn lộn làm đúng. Tuyết Nhi túi đầu lên, trong nháy mắt liền sù lông. Màu vàng nhạt kiêu ngạo đột nhiên từ trên người nó bay lên, một luồng sóng khí từ trên người nó truyền đến, thổi đến mức đám kia sơn tặc cũng không khỏi lùi về sau. Như vậy thần dị tình cảnh để bọn họ không khỏi có chút run rẩy. Mà ở trong xe ngựa nhìn tình cảnh này, Bạch Tuyên nhưng là có chút kích động siết chặt nắm đấm. Hắn chờ chính là thời khắc này. Theo Tuyết Nhi gào thét, cả người nó hầu như lớn hơn một vòng, từ loại nhỏ miêu biến thành loại cỡ lớn miêu, lại như là thổi phồng như thế. Hơn nữa nó cả người bị màu vàng kiêu ngạo bao khỏa, cả người bộ lông đều biến thành màu vàng, xem ra uy vũ bất phàm. Tuyết Nhi trên đất đạp một chân, sức mạnh to lớn lại làm cho mặt đất đều xuất hiện bé nhỏ vết nứt. Hiển nhiên nó hiện tại còn không có cách nào khống chế tốt nguồn sức mạnh này. Có điều đối mặt cái đám này kẻ địch, nó cũng không cần khống chế sức mạnh, móng vuốt nhẹ nhàng níu vào, nó tựa như đồng nhất đạo thiểm điện bình thường xông ra ngoài. Trạng thái này dưới, nó cảm giác mình sức chiến đấu chí ít phiên gấp mấy lần. Sơn Tặc thống lĩnh nhìn tình cảnh này, sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng, cả người run rẩy không thể động đậy. Bên tai của hắn truyền đến tủ hạ liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Tuyết Nhi không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo, dựa vào cái kia màu vàng kiêu ngạo cùng sức mạnh to lớn, một bộ miêu miêu quyền đủ khiến nó loạn sát. Không tới một phút thời gian, ngoại trừ Sơn Tặc thống lĩnh ở ngoài sẽ không có còn có thể đứng người. Tuyết Nhi cố ý đem người này lưu đến cuối cùng, nó bước tao nhã bước tiến, chậm rãi tới gần nơi này cái tên ghê tởm. Đương nhiên chuẩn bị đem người cuối cùng kia giải quyết thời điểm, Bạch Tuyên mới lên tiếng ngăn cản nó. Lưu hắn một mạng đi. Chúng ta còn có một chút vấn đề muốn hỏi hắn. Chương 159, chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là cách khá xa một ít tốt hơn. Chương 159, chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là cách khá xa một ít tốt hơn. Nghe được Bạch Tuyên lên tiếng, Tuyết Nhi quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi chào chào. Tận đến giờ phút này, Bạch Tuyên các nhân tài đi xuống xe ngựa. Tuyết Nhi có chút kích động chạy tới, tựa hồ là ở tranh công như thế. Nhưng vào lúc này, trên người nó kiêu ngạo đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà cái kia bộ lông màu vàng nóng cũng khôi phục nguyên bản trắng như tuyết vẻ. Tuyết Nhi cảm giác sức lực toàn thân cũng giống như là bị dành thời gian như thế, trở nên hể bại suy sụp. Bạch Tuyên vội vàng đem nó ôm lên. Bởi vì cái kia màu vàng khí diễm duyên cớ, giờ khác này Tuyết Nhi trên người đúng là sạch sẽ vô cùng, không chỉ có không có dính máu, thậm chí có thể nói trên là không dính một hạt bụi. Tuyết Nhi biến hóa gây nên ngưng yên mọi người quan tâm. Tuyết Nhi không có sao chứ? Yên tâm đi. Nó chỉ là tiêu hao quá đại thôi, hiện tại để nó nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Bạch Tuyên xoa xoa Tuyết Nhi, an ủi ngưng yên các nàng. Giờ khác này hắn có thể từ Tuyết Nhi trong tin tức nhìn thấy, mới vừa nó biến thân suốt tơ xài dạn miêu lúc, sức chiến đấu phiên đầy đủ 5 lần. Tuy rằng này bội số cùng Bạch Tuyên trong ấn tượng 50 lần cơ sở trị chênh lệch không ít, thế nhưng cân nhắc đến Tuyết Nhi cũng có điều là một con loài super sải dạn dòng nhỏ con, nó biến thân lại không phải biến thành người, trung quy vẫn là một con mèo, biến thân tăng cường mức độ lớn co lại cũng là có thể lý giải. Ngày hôm nay Tuyết Nhi biểu hiện đã để hắn rất hài lòng. Lúc này, Bạch Tuyên mọi người nghe được một tiếng rầm nổ vang. Hóa ra là cái kia Sơn Tặc thống lĩnh bởi vì chính mình trở về từ coi chết, vừa bung lỏng hạ xuống liền hai chân như nhũ ra, sau đó tê liệt trên mặt đất. Nhìn thấy con kia khủng bố mèo trắng chủ nhân dung mạo ra sao, cũng coi như là biết mình là trêu chọc người nào. Bạch Tuyên nhìn cái này còn đang phát run Sơn Tặc thống lĩnh, vừa định muốn lên đi dò hỏi một vài vấn đề, nhưng là còn chưa tới gần hắn đã nghe đến một luồng thoáng gây mũi mùi vị. Hắn phất phất tay, trên mặt lộ ra một tia căm ghét tình, không có gần thêm nữa cái này đã bị dọa vãi đái ra hỏa. Đón lấy ta hỏi, ngươi đáp, nếu là ngươi phối hợp, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nghe được có cơ hội sống sót, Sơn Tặc thống lĩnh gật đầu liên tục. Các ngươi không phải cái gì Sơn Tặc chứ? Các ngươi đến cùng là cái gì thân phận, như thực chất bàn giao đi. Nhưng mà, nghe được vấn đề này, Cái kia sơn tặc thống lĩnh nhưng là do dự một chút, sau đó kiên trì nói rằng, chúng ta chính là phổ thông sơn tặc mà thôi, không có thân phận gì. Hắn vừa dứt lời, Bạch Tuyên liền hừ lạnh một tiếng, đưa tay bắn ra, dùng một luồng nội lực đem nặng nề đánh bay ra ngoài. Vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, bây giờ nhìn lại ngươi là sẽ không hào hào phối hợp. Bạch Tuyên cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, nếu hắn không muốn nói, cái kia dùng một loại phương thức khác để hắn mở miệng là tốt rồi. Mà âm dương gia độc tâm thuật chính là một loại không sai phương thức, nó liền thích hợp dùng đến thẩm vấn phạm nhân, không ai có thể ở âm dương gia độc tâm thuật trước mặt nói dối. Liên Bạch Tuyên liền muốn xin nhờ Bạch ra tay. Ta nghe nói âm dương gia có một loại độc tâm thuật, có thể chọn đọc người khác trong đầu tin tức. Không sai, độc tâm thuật là âm dương gia trưởng lão đều bắt buộc âm dương thuật, trong đó hẳn là đại tư mệnh dùng đến tốt nhất, ta tuy rằng chưa từng dùng tới, thế nhưng thẩm vấn cái này người hẳn không có vấn đề. Trắng đen hai người đều khẽ gật đầu. Vậy cũng chớ cùng người này lãng phí thời gian, ta nghĩ biết đám người kia thân phận thực sự. Cái này đơn giản. Bạch cười cợt, vận lên nội lực, khống chế chu vi thực vật sinh trưởng, thậm chí tạo thành bình địa sinh thu lan cảnh tượng kỳ dị. Màu xanh lục dây leo đem trên đất dây rủa tên kia sơn tặc thống lĩnh trói lại lên, để hắn bày ra một cái thập tự. Các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ta mới vừa nói những câu nói kia có thể đều là thật sự. Phí công nghe người này ồn ào, lông mày cau lại, khoát tay áo một cái. Tiếp theo một cái tráng kiện dây leo liền đâm vào hắn trong miệng, để hắn không cách nào lại phát ra âm thanh. Nhìn Bạch vậy đơn giản thô bạo phương thức xử lý, Bạch Tuyên không khỏi cảm giác cảnh tượng này có chút quái lạ, nhưng lập tức lắc lắc đầu đem trong đầu tưởng tượng vây sạch sẽ. Ngăn chặn tên sơn tặc này thống lĩnh miệng sau khi, Bạch mới bắt đầu đối với hắn sử dụng ra độc tâm thuật. Trong bàn tay của nàng phát sinh ánh sáng xanh lục, từ từ đem sơn tặc thống lĩnh đầu bao vây lấy. Tiếp đó, Bạch Tuyên mọi người liền nhìn thấy tên kia sơn tặc thống lĩnh cả người kịch liệt địa run rẩy lên, phảng phất gặp phải điện giật bình thường. Tuy rằng không có tự mình trải qua, thế nhưng từ sơn tặc thống lĩnh biểu hiện đến xem, Bạch Tuyên cũng có thể tưởng tượng đến quá trình này gặp có cỡ nào thống khổ. Không bao lâu, Bạch cũng đã từ đầu góc của người này bên trong chọn đọc đến sở hữu tin tức. Có điều ở nàng thu hồi độc tâm thuật một khắc đó, tên này sơn tặc thống lĩnh không chịu nổi loại kia to lớn thống khổ, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạch lộ ra một cái hơi chút lúng túng vẻ mặt. Ta độc tâm thuật dùng đến không phải rất tốt, cũng không nghĩ tới người này lại yếu ớt như vậy thì không chịu được hôn mê bất tỉnh. Không sao, hắn không trọng yếu, chỉ cần ngươi thuận lợi chọn đọc đến ta muốn tin tức là tốt rồi. Bạch Tuyên hơi xua tay, hắn mới không quan tâm người này chết sống. Bạch nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vẻ mặt trở nên chăm chú lên. Từ ta mới vừa chọn đọc đến tin tức đến xem, những người này xác thực không phải sơ tặc, mà là lang tộc gần nút ở trên quận một ít ám tử. Những người này bình thường chính là trợ giúp lang tộc nắm giữ một ít tần quốc tin tức, thuận tiện lang tộc xuôi nam xâm lấn. Mà gần nhất lang tộc thì có muốn xuôi nam cướp bóc tần quốc thượng quận ý đồ, bọn họ cũng biết tần quốc 2 năm qua thiên tai không ngừng, thêm vào nhiều năm liên tục chinh chiến, bọn họ cho rằng bây giờ là xuôi nam xâm lấn thời cơ tốt nhất. Nghe nói Bạch miêu tả, Bạch Tuyên mọi người vẻ mặt đều trở nên rất nghiêm túc. Lang tộc lại dự định xuôi nam. Xem ra lần này tần quốc có phiền phức. Đúng đấy, 2 năm trước Lang tộc còn tướng chủ muốn tinh lực đặt ở Triệu quốc bên kia, thế nhưng gặp phải Triệu quốc đại tướng Lý Mục đả kích sau khi, Lang tộc tổn thất hơn 10 vạn binh mã, nguyên khí đại thương, đến hiện tại đều không thể khôi phục như cũ. Bây giờ bọn họ căn bản không dám đánh Triệu quốc chủ ý. Bây giờ nhìn lại, Lang tộc là đem sự chú ý đều chuyển đến Tần quốc trên người. Mọi người đối với này cũng không khỏi có chút cảm thán. Bạch Tuyên càng là đồng tình lên doanh trình đến, lúc này mới vào chỗ bao nhiêu năm, hầu như là hàng năm đều sẽ gặp phải tai họa. Năm nay càng là, đầu tiên là nạn châu chấu dẫn đến xuất hiện đại nạn đói, hiện tại lại gặp gỡ Lang tộc xâm lấn. Cục diện như thế, Bạch Tuyên chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đến tê cả da đầu. Suy tư một chút, hắn quyết định đem Lang tộc sắp xuôi nam xâm lấn tin tức truyền cho Tần quốc hiện tại thượng quận của trưởng. Đưa xong tin tức, hắn liền chuẩn bị tiếp tục đi đến Triệu quốc, còn trận này sắp đến Tần quốc cùng Lang tộc trong lúc đó chiến tranh, vậy thì không phải hắn có thể quản. Chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là cách khá xa một ít tốt hơn. Có thể cho thượng quận trưởng đưa đi tin tức trọng yếu như vậy, này đã là hắn xem ở Tần quốc những người vô tội bách tính mức. Mà khi Bạch Tuyên đem chính mình ý nghĩ nói ra sau khi, Ngưng Yên bọn người biểu thị chống đỡ hắn cách làm. Liên vài ngày sau, thượng quận thủ phủ trước, phụ trách trông cửa thị vệ vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một tên trói gô nam tử trên đất như là sâu như thế dãy rủa ngọng ngoại, mà bên cạnh hắn còn có một tấm giấy trắng, mặt trên viết lang tộc sắp xâm lấn tin tức. Chương 160, phong hồ tử hậu nhân chương 160, phong hồ tử hậu nhân thượng quận gia thi huyện quận thủ phủ bên trong, đương nhiệm thượng quận trưởng Vương Hạt nhìn chằm chằm trên tay giấy trắng, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Bất luận là giấy trắng bản thân vẫn là trên tờ giấy trắng nội dung cũng làm cho hắn vô cùng coi trọng. Thật là có ý tứ. Vương Hạt trong miệng nhỉ non gì đó. Lúc này một tên trên người mặc màu đen trọng giáp binh lính từ bên ngoài đội vã đi vào, hắn vừa vào cửa liền nửa quỳ trên mặt đất, đưa tới một phần tình báo. Tướng quân, đây là chúng ta thẩm vấn kết quả, người này thật là lang tộc gian tế, cái kia kỳ quái vải vóc bên trên tình báo nên cũng là thật sự. Vương Hạt tiếp nhận tình báo nhìn một chút, sau đó nở nụ cười một tiếng. Không nhớ rõ dáng dấp của đối phương. Chẳng lẽ người này ngay cả mình là làm sao bị bắt tới đều không rõ ràng sao? Thẩm vấn lâu như vậy, Vương Hạt không nghĩ đến ngoại trừ có thể xác định lang tộc dục gia dục dịch, mong muốn xuôi nam tin tức ở ngoài, liền đến tuột cùng là người nào cho bọn họ đưa tới tin tức đều hỏi không ra đến. Tên kia giáp đen binh sĩ cúi đầu hồi đáp, người này ký ức tựa hồ xuất hiện hỗn loạn, một khi hỏi là ai đem chụp tới, hắn liền sẽ bắt đầu ăn nói linh tinh, cả người run rẩy, gần như tan vỡ, thuộc hạ thực sự là không có cách nào. Vương Hạt nghe nói như thế cũng là khoát tay áo một cái, tình huống như thế hắn cũng là không được chính mình thủ hạ làm việc bất lợi. Cho bọn họ đưa tin tức người hiển nhiên là không muốn đứng ra, vì lẽ đó đặc biệt đối với cái này làng tộc gian tế ký ức động chân động tay. Đối với này, Vương Hạc cũng không biện pháp gì. Đem thủ hạ đuổi đi sau khi, hắn lại cái kia nổi lên tấm kia ghi chép tình báo giấy trắng, ngón tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ. Vật này tuyệt đối không phải bài bóc, này trọng lượng nhẹ như lông hồng, hầu như có thể bỏ qua không tính, dùng cho viết văn tự thực sự là thuận tiện a. Vật như vậy đến tột cùng là xuất từ người nào bàn tay đây? Vương Hạc quanh năm ở bên ngoài lĩnh binh tác chiến, thành tựu tần quốc danh tướng, hắn mang binh đánh giặc có một tay, nhưng đối với chiến tranh ở ngoài sự tình nhưng là không hiểu nhiều. Như là gần nhất đạo gia làm ra đến đồ vật, bao quát này giấy trắng tình báo, hắn là hoàn toàn không biết. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới gặp như vậy khiếp sợ. Ngay ở hắn cảm khái thời gian, Vương Hạc cảm giác bầu trời đột nhiên mở đi, mặt trời phảng phất bị che tế bình thường, trong phòng trở nên đen kịt một màu. Thành tựu binh gia đệ tử, Vương Hạc kinh nghiệm lâu năm xa trường, luyện thành khó có thể tưởng tượng ý chí cứng cỏi, vì lẽ đó ngay lập tức phản ứng lại chính mình là bị người kéo vào trong ảo cảnh. Tuy rằng nhận ra được không đúng, thế nhưng hắn nhưng không cách nào chủ động tránh thoát cái này ảo cảnh. Không chỉ có là cái này ảo cảnh bản thân vô cùng cao minh, hơn nữa đối với hắn triển khai ảo thuật người thực lực cũng cao hơn hắn không ít. Nếu đến rồi, há tất như vậy trốn chôn tránh tránh. Vương Hạc hừ lạnh một tiếng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì sợ sệt tâm tình, hắn bình tĩnh địa ngồi xuống, nhìn mặt trước hắc ám, phảng phất có thể nhìn thấy trốn ở trong bóng tối người như thế. Cẩn thận tổng không sai, dù sao quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa thể tiết lộ ra ngoài. Một tên phổ thông tần quốc giáp đen binh sĩ trang phục nam tử từ trong bóng tối hiện ra thân hình, mà trên tay của hắn cầm một thanh danh kiếm, chính là Việt Vương Bát Kiếm một trong nghiệp nhật. Thân phận của người đến cũng rõ ràng, là Vong Tiên tự nhất đẳng sát thủ, địa vị không phải bình thường nghiệp nhật. Nói đi, lần này lại là vì chuyện gì? Vương Hạc khoát tay áo một cái, hắn đối với những thứ này chỉ dám giấu ở bóng tối loại này sát thủ cũng không có hảo cảm gì, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, hắn mới lựa chọn hợp tác với La Vong, chuẩn xác tới nói là cùng La Vong bên trong một ít người hợp tác. Tiềm nhật thái độ đối với Vương Hạc cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, lẫn nhau so sánh hắn thái độ, chỉ cần hắn có thể cho La Vong mang đến đầy đủ lợi ích, cái kia cũng không tính là cái gì. Tự nhiên chính là lang tộc một chuyện, chúng ta cũng được tin tức, lang tộc dục giả dục dịch, mà trước đây không lâu Tần Vương đã điều động Mông Ngao xuất binh tấn công Ngụy Quốc, vì thế triệu tập trong nước chỉ có lương thảo, thượng quận bên này cũng không có đầy đủ lương thảo chống đỡ, các người muốn chống lại lang tộc đại quân e sợ vô cùng khó khăn. Vương Hạc nghe nói như thế, khép đi mắt. Cái kia y ngươi ý tứ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Không cần phải lo lắng, lần này sẽ có người cho các ngươi đưa tới đầy đủ lương thảo, bảo đảm các ngươi sẽ không bởi vì lương thảo sự tình phát sầu. Tiềm nhật phảng phất chính là đến đưa ấm áp như thế, tới liền đưa ra mê người chỗ tốt. Vương Hạc lộ ra một cái phức tạp vô cùng nụ cười. Rõ ràng trong nước nhiều như vậy người không được ăn cơm, người chết đói khắp nơi, Tần Vương lấy quan chức vì làm mê hoặc đều không thể mộ tập đầy đủ lương thực, nhưng là La Vong vừa mở miệng lại liền có thể làm ra đủ để cung cấp mấy vạn đại quân lương thảo, đây là cỡ nào chảo phúng. Có điều những này đều không có quan hệ gì với hắn, lẫn nhau so sánh những này hắn xác thực là càng quan tâm đại quân lương thảo vấn đề, có đầy đủ lương thảo, thêm vào này lang tộc tình báo, hắn có lòng tin lại lần nữa lập xuống một cái đại công. Có điều hắn cũng biết, trên trời xưa nay sẽ không đi đĩa bánh, La Vong cũng sẽ không không công đưa ra hắn lớn như vậy chỗ tốt. Chỉ có điều cho đến bây giờ, La Vong còn chưa đối với hắn đưa ra yêu cầu gì, trước đó, hắn cũng chỉ là La Vong xếp vào ở quân đội một viên ám tử. Tiệm Nhật bàn giao xong một ít Vương Hạt đón lấy cần thiết phải chú ý sự tình, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Vương Hạt đột nhiên gọi hắn lại. Ngươi cũng biết lần này cho chúng ta đưa tới tin tức người đến tột cùng là ai. Tiệm Nhật trầm mặc một chút, sau đó vẫn là đem giấy trắng tương quan tình báo nói cho Vương Hạt. Trong tay người giấy trắng xuất từ đạo gia Thiên Tông, nhưng ngày hôm nay dưới đáy có thể tùy ý lấy ra giấy trắng người ngoại trừ đạo gia Thiên Tông đệ tử ở ngoài cũng chỉ có bộ phận nho gia đệ tử. Giấy trắng, xem ra đạo gia là làm ra cái gì đồ vật ghê gớm a. Vương Hạc híp híp mắt, không khỏi có chút cảm thán. Tiệm Nhật nhưng là tiếp tục nói, lần này cho ngươi tặng tình báo, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng Tử sư đệ Bạch Tuyên, quang thời gian trước chúng ta được tình báo, Bạch Tuyên rời đi Thái Ất Sơn, đã đến rồi thượng quận. Nếu là có cơ hội, ngươi có thể cùng với tiếp xúc thử xem, nếu như có thể lôi kéo người này, vậy thì càng tốt, trên người hắn có thể có không ít bí mật. Tiệm Nhật có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa, sau đó cầm lấy điểm nhật kiếm liền rời khỏi nơi này. Hắn đi rồi, Vương Hạt cũng từ trong áo cảnh thoát ly đi ra, chu vi hết thảy đều khôi phục bình thường, chỉ có chính Vương Hạt còn ngốc tại chỗ. Vương Hạt do dự một chút, lập tức gọi tới thủ hạ, chuẩn bị phái người đi tìm Bạch Tuyên. Tuy rằng cùng điểm nhật giao du số lần không nhiều, thế nhưng Vương Hạt rõ ràng có thể để điểm nhật cũng như này coi trọng người, hiển nhiên sẽ không là người bình thường, cùng với giao hảo, trăm lợi mà không có một hại. Nhưng mà giờ khắc này Bạch Tuyên mọi người đã sớm rời đi thượng quận quận trị ra thi huyện, thậm chí đã sắp muốn rời khỏi thượng quận đến Triệu Quốc cảnh nội. Hắn lần này hành động nhất định là hưởng công vô ích. Ở đến Triệu Quốc biên cảnh một chấn nhỏ thời điểm, Bạch Tuyên đã đem ở trên quận phát sinh chuyện này ném ra sau đầu. Ngược lại hắn có thể làm đều làm, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính Tần Quốc. Trải qua thời gian dài như vậy du lịch, Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên các nàng từ Thái Ất Sơn trên mang đến nguyên liệu nấu ăn cũng đã tiêu hao gần đủ rồi, vì lẽ đó dự định ở đây nhìn có cơ hội hay không bổ sung một điểm. Mà ngay ở bọn họ tìm tới một cái khách sạn chuẩn bị vào ở thời gian, một cái nam tử xa lạ tìm tới đến đây. Các hạ nhưng là đạo gia Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng Tử sư đệ Bạch Tuyên tiên sinh. Bạch Tuyên lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt. Tại Hạ Phong Thành, chính là Phong Hồ Tử sau khi. Chương 161, chúng ta không cần kiếm phổ xếp hạng. Chương 161, chúng ta không cần kiếm phổ xếp hạng. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Bạch Tuyên hơi sững sờ. Nhìn đối phương dáng vẻ, tựa hồ là cố ý đến đây tìm chính mình, nhưng là hắn là làm sao biết được hành tung của chính mình? Bởi vì hiếu kỳ, Bạch Uyên liền trực tiếp hỏi lên: "Ngươi đây là cố ý tìm đến ta?"
"Không sai, tại hạ đã đuổi các ngươi hơn nửa tháng."
Nghe nói như thế, Bạch Uyên thì càng thêm không rõ. Căn cứ hắn nhận biết, cái này tự xưng là Phong Hồ Tử hậu nhân Phong Thành thực lực cũng không có cao bao nhiêu, muốn thần không biết quỷ không hay đi theo bọn họ sau lưng truy thời gian nửa tháng quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Phải biết ngoại trừ hắn ở ngoài, trên xe ngựa tất cả đều là tiên tiên cảnh giới bên trên cao thủ. Tựa hồ là nhìn ra Bạch Uyên mọi người nghi hoặc, Phong Thành chủ động mở miệng giải thích lên: "Kính xin không nên hiểu lầm, kỳ thực ta cũng không phải là đang theo dõi các ngươi, bằng vào ta thực lực cũng không cách nào theo dõi mấy vị lâu như vậy mà không bị phát hiện, có thể tìm tới các ngươi cũng là dựa vào ta phong thị bí pháp, nơi này liền bất tiện nhiều lời, xin hãy tha lỗi, ta chỉ có thể nói ta tới đây cũng không ác ý." Bạch Uyên nghe xong khẽ gật đầu, cái này Phong Thành từ gặp mặt đến hiện tại, hắn cử chỉ đều phi thường lễ phép. Thậm chí Phong Thành đều chủ động cho Bạch Uyên mọi người thanh toán tiền phòng, chỉ cầu có thể cùng bọn họ tán gẫu một hồi. Bạch Uyên cũng không có từ chối, vừa bạn hắn cũng đúng Phong Thành cảm thấy rất tò mò, nói đúng ra là đối với Phong Thành hắn tổ tiên, cũng chính là Phong Hồ Tử định ra kiếm phổ cảm thấy rất tò mò. Lúc trước Phong Hồ Tử đánh giá thiên hạ danh kiếm, sau đó vì chúng nó sắp xếp ra thứ tự, tức là kiếm phổ. Kiếm phổ trên kiếm mỗi một trôi đều là vang dội danh kiếm, thế nhưng kiếm xếp hạng cùng kiếm tự thân cùng bị kiếm chủ khai phá trình độ đều có quan hệ, xếp hạng cũng không phải là vĩnh viễn bất biến. Điểm này kỳ thực vừa bắt đầu liền để Bạch Uyên cảm thấy rất tò mò, kiếm phổ là Phong Hồ Tử chỉnh lý, nhưng hắn cũng đã qua đời hơn trăm năm, cái kia kiếm phổ xếp hạng biến hóa lại là người nào ở đánh giá, thì lại làm sao có thể phục chúng? Mà hiện tại cái này cái đáp án tựa hồ công bố, Phong Hồ Tử hậu nhân hay là chính là giữ gìn cùng đính chính kiếm phổ xếp hạng người. Đúng như dự đoán, bọn họ đi đến trong phòng nói chuyện, vừa mới ngồi xuống, Phong Thành liền rất trực tiếp địa giải thích chính mình lần này ý đồ đến. Trước đây Bạch Uyên ở Tang Hải đất đai sử dụng Hoa Đao kiếm, để hắn người và kiếm đều cùng đi ra tên. Chỉ có điều đại đa số người quan tâm chính là Bạch Uyên người này, mà Phong Thành hoặc là nói tướng kiếm thế gia Phong gia quan tâm nhưng là hàng kiếm. Cùng kiếm phổ trên những người danh kiếm không giống, Bạch Uyên Hoa Đao kiếm tục truyền là chỉ là một thanh kiếm gỗ đào, mà không phải thanh đồng kiếm hoặc là thiết kiếm. Nhưng dù là như thế một thanh kiếm gỗ đào, lại một điểm không so với thanh đồng kiếm hoặc là thiết kiếm kém. Điều này làm cho Phong gia người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Liên phái tới Phong Thành, để hắn tới xem một chút Bạch Uyên Hoa Đào kiếm đến tuột cùng có gì đặc biệt địa phương. Từ Phong Thành trong miệng, Bạch Uyên cũng biết, tự Phong Hồ Tử tạ thế sau khi, Phong thị bộ tộc liền vẫn tuần hoàn Phong Hồ Tử di vấn, giữ gìn kiếm phổ xếp hạng. Bọn họ đều là một đám cùng nhiệt tương kiếm sư, sẽ không tham dự thế gian bất kỳ đấu tranh, chỉ là làm một cái đơn thuần danh kiếm đánh giá người, gắng đạt tới vì là thế gian danh kiếm sắp xếp ra một hợp lý thứ tự. Từ chính độ nào đó tới nói, bọn họ là nằm ở tuyệt đối trung lập một cái thế lực. Cũng chính bởi vì vậy, Phong thị bộ tộc đối với danh kiếm đánh giá cơ bản đều chịu đến thiên hạ kiếm khách tán thành. Mà mỗi khi có tân danh kiếm xuất thế, Phong thị bộ tộc đều sẽ ngay lập tức phái người đi vào xem kiếm, sau đó đánh giá một cái thứ tự đi ra. Thế lực khắp nơi cũng cơ bản đều sẽ cho Phong thị bộ tộc một cái mặt mũi, mượn kiếm cho bọn họ nhìn. Cái này cũng là vì sao kiếm phổ trên xếp hạng thường thường phát sinh biến động nguyên nhân. Đương nhiên, kiếm phổ xếp hạng thứ 10 danh kiếm tự kiếm phổ sinh ra tới nay, hầu như chưa từng xảy ra biến hóa gì đó. Bạch Uyên tiên sinh, ta cảm giác được tựa hồ trên người của các ngươi có không ngừng một thanh kiếm sắc, chẳng biết có được không cho ta mượn xem một chút. Giải thích chính mình ý đồ đến sau khi, Phong Thành liền có vẻ hơi sốt ruột. Hắn là đi theo kiếm khí tức tìm tới Bạch Uyên mọi người, nhưng là lại thấy đến Bạch Uyên sau khi, hắn nhưng tìm nửa ngày không có nhìn thấy kiếm hình bóng. Rõ ràng ở cảm nhận của hắn ở trong, Bạch Uyên mọi người trên người có 3 cỗ, không đúng, là 4 cỗ hoàn toàn khác nhau kiếm khí tức, trong đó 3 cỗ khí tức mạnh hơn một chút, mặt khác một luồng nhưng là rất yếu ớt. Phong Thành đối với bọn hắn Phong thị bộ tộc bí pháp vẫn là rất tin tưởng, hắn cho rằng đây tuyệt đối không thể là vấn đề của hắn, Bạch Uyên mọi người trên người có ít nhất 4 chôi không phải bình thường bảo kiếm. Nhưng lập tức hắn lại cảm giác thấy hơi thái quá. Thiên hạ kiếm khí biết bao nhiêu, khả năng có thể xưng tụng là danh kiếm kiếm khí vẫn như cũng là hy thế liếm thấy, có thể leo lên kiếm phổ cũng có điều chỉ là 300 thanh kiếm, trong đó đại đa số cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến danh kiếm ngưỡng cửa thôi. Phong Thành một đời cũng từng trải qua không ít danh kiếm, đã từng còn theo trưởng bối trong nhà đi gặp quá kiếm phổ xếp hạng thứ 10 tuyệt thế danh kiếm. Nhưng là vào lúc ấy hắn cảm nhận được khí tức tựa hồ cũng không có lần này cảm nhận được mạnh mẽ. Bỏ qua một bên cái kia một luồng yếu ớt khí tức không nói chuyện, Bạch Uyên mọi người trên người mặt khác 3 cỗ khí tức tuyệt đối không kém gì kiếm phổ trên xếp hạng thứ 10 danh kiếm. Thế nhưng lập tức hắn lại cảm thấy ý nghĩ này vô cùng điên cuồng cùng hoang đường. Loại này đẳng cấp danh kiếm há lại là như thế dễ dàng được. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là thoáng chờ mong một hồi. Bạch Uyên khi nghe đến Phong Thành thỉnh cầu sau khi, cùng Ngưng Yên các nàng đối diện một ánh mắt, sau đó liền rõ ràng ý nghĩ của các nàng. Nếu là Bạch Uyên đồng ý mượn kiếm cho hắn nhìn qua, các nàng kia cũng không ý kiến. Suy nghĩ một phen sau khi, Bạch Uyên cũng không có lấy ra Hoa Đào kiếm đến, mà là hỏi một câu: "Ngươi xem kiếm sau khi, cũng phải cho chúng ta kiếm tiến hành xếp hạng sao?" Phong Thành cười cợt: "Nếu là mấy vị kiếm sắc thực bất phàm, có tư cách leo lên kiếm phổ, cấp độ kia ta sau khi trở về hướng về trong nhà trưởng đối báo cáo việc này, kiếm phổ bên trên thì sẽ trương mới xếp hạng." Hắn vẫn chưa đem lời nói đến mức quá chết, dù sao chưa thấy kiếm hình dáng trước, chỉ là dựa vào khí tức hắn cũng không thể xác nhận kiếm phẩm chất đến tột cùng làm sao. Hơn nữa nếu là thật xuất hiện có thể sánh ngang kiếm phổ trên xếp hạng thứ 10 tuyệt thế danh kiếm, vậy cũng không phải một mình hắn có thể đánh giá, loại này đẳng cấp danh kiếm cần nhiều tên tương kiếm sư cộng đồng thảo luận, cuối cùng mới có thể xác định nó xếp hạng. Mà Bạch Uyên nghe vậy, nhưng là tiếp tục dò hỏi: "Nếu là ngươi chỉ là vì đơn thuần xem kiếm, cho ngươi mượn xem một chút cũng là có thể, nhưng nếu chính là cho kiếm xếp hạng, vậy thì không cần,
chúng ta kiếm cũng không cần xếp hạng. Chính Bạch Uyên thì có tướng kiếm bản lĩnh, đối với kiếm phẩm chất làm sao có thể so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Vì lẽ đó hắn cũng không cần người khác giúp mình tương kiếm, đánh giá một cái gọi là kiếm phổ xếp hạng. Dù sao hắn cùng Ngưng Yên, tức Mạc Hoa Tuyết ba người bản mệnh phi kiếm chính là thích hợp bọn hắn nhất kiếm, ở trong lòng bọn họ cũng không có bất kỳ kiếm có tư cách xếp hạng chúng nó bên trên. Mấu chốt nhất một điểm là bọn họ rất rõ ràng chính mình bản mệnh phi kiếm có cỡ nào bất phàm, nếu là leo lên kiếm phổ, e sợ sau đó gặp phiền phức không ngừng. Quân Bất Kiến có bao nhiêu người vì tranh cướp một thanh kiếm phổ danh kiếm giết đến vỡ đầu chảy máu. Phong Thành nghe được Bạch Uyên lời nói đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cũng tỏ ra là đã hiểu. Chương 162, lại thấy thế giới dòng chương 162, lại thấy thế giới dòng phía trên thế giới này xác thực cũng không có thiếu người gặp từ chối để Phong Thị bộ tộc cho mình kiếm xếp hạng, không để cho mình kiếm leo lên kiếm phổ. Nguyên nhân ở trong cũng có rất nhiều. Có chính là vì phòng ngừa phiền phức, dù sao leo lên kiếm phổ sau khi tuy rằng nổi danh, thế nhưng tiếng tăm một đại cũng là mang ý nghĩa vô số phiền phức. Người hồng nhiều thị phi, kiếm cũng giống như vậy. Ngoài ra, cũng có một chút người là bởi vì không thích kiếm của mình bị người chỉ trỏ trỏ, vì lẽ đó cũng không muốn leo lên thứ hạng này. Các loại nguyên nhân hạ xuống, Phong Thành cũng có thể hiểu được Bạch Uyên mọi người ý nghĩ. Huống hồ hắn biết rõ, chính mình đối với Bạch Uyên bọn họ tới nói chính là một cái người xa lạ, tới liền nói muốn mượn kiếm nhìn qua, đối phương còn có thể như vậy ôn hòa nhã nhặn địa cùng với trò chuyện, đã là rất cho mặt mũi. Đương nhiên cái này cũng là cho Phong Thị bộ tộc, đổi làm những người khác đến thử xem, sợ là sớm đã bị Bạch Uyên đánh ra ngoài. Trầm tư một phen sau khi, Phong Thành thở dài. Nếu mấy vị không muốn để kiếm leo lên kiếm phổ, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể mượn kiếm một duyệt. Ta bảo đảm sẽ không đem ta bản thân nhìn thấy sự tình truyền đi, kiếm phổ trên cũng sẽ không có các ngươi kiếm xếp hạng. Mặc dù hắn không thể cho Bạch Uyên mọi người phối kiếm tiến hành xếp hạng, thế nhưng bây giờ danh kiếm gần đây ở trước mắt, đây đối với bất luận cái nào tương kiếm sư tới nói đều là khó có thể từ chối mê hoặc. Coi như chỉ là liếc mắt nhìn, hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bạch Uyên mặc dù không cách nào lý giải những này tương kiếm sư đối với đánh giá thiên hạ danh kiếm của Nhật, nhưng cũng chỉ là do dự một chút, sau đó liền đáp ứng rồi Phong Thành yêu cầu. Chỉ cần hắn không đem Hoa Đảo kiếm sự tình truyền đi, cho hắn nhìn cũng không sao. Liên Bạch Uyên liền trực tiếp từ thần bao hàm trong không gian lấy ra Hoa Đảo kiếm, mà hắn lấy ra Hoa Đảo kiếm động tác, để Phong Thành hơi sững sờ. Hắn lại không cảm giác được thanh kiếm này là từ đâu đi ra, Phong Thành thậm chí không thấy rõ Bạch Uyên là làm sao lấy ra thanh kiếm này. Có điều hắn sáng suốt địa không có hỏi nhiều, huống hồ ở Bạch Uyên lấy ra Hoa Đảo kiếm sau khi, hắn hết thảy chú ý lực liền tất cả đều tập trung ở trôi này làm bằng gỗ lợi kiếm bên trên. Phong Thành phảng phất hành hương bình thường, duỗi ra hai tay phủng quá Hoa Đảo kiếm, hắn nhìn về phía Bạch Uyên, sau đó khi chiếm được hắn cho phép sau khi mới đi đưa tay rút kiếm. Tiếp đó, để hắn bất ngờ sự tình phát sinh. Hoa Đảo kiếm cũng không phải là bị hắn nổ ra, mà là chính mình ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này phảng phất có sinh mệnh như thế, nó có thể nhận biết được Bạch Uyên ý nghĩ, vì lẽ đó phối hợp hắn tự động ra khỏi vỏ. Nhìn này tự nhiên mà thành kiếm gỗ đào thân, Phong Thành hợp lại ngón tay nhẹ nhàng một vệt, hắn phát hiện thanh kiếm này quả nhiên là cùng trước hắn nhìn thấy những người danh kiếm đều không giống nhau. Những người thanh đồng kiếm hoặc là nói thiết kiếm, sờ lên đều là lạnh lẽo, mà Hoa Đảo kiếm thân kiếm nhưng là ấm áp, dường như một khối ấm ngọc. Thần kỳ như thế cảm giác để Phong Thành cảm thấy vô cùng kích động. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, vận lên Phong Thị bộ tộc bí thuật, thời khắc này, Phong Thành tựa hồ xem đến Hoa Đảo kiếm bất phàm địa phương. Một kiếm lên mà bách hoa mở, một kiếm vũ mà gió xuân đến. Đây là cỡ nào thần kỳ tình cảnh. Đột nhiên, Hoa Đảo kiếm phóng ra một đạo kiếm khí màu đỏ, trong nháy mắt tránh thoát Phong Thành khống chế, trở lại Bạch Uyên trong tay. Mà kiếm khí nơi đi qua nơi, vẫn chưa hại người thương vật, trái lại cho người khác một luồng ấm áp thư thái cảm giác. Lại sẽ là như vậy. Phong Thành trinh ở tại chỗ, phản phất nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm như thế. Hắn đột nhiên trở nên hết sức kích động, nắm lấy Bạch Uyên tay nói rằng, như vậy kiếm hy thế quý giá, nếu là leo lên kiếm phổ, chí ít cũng vậy. Nói đến một nửa, Phong Thành đột nhiên ý thức được Bạch Uyên đã từ chối qua hắn, thanh kiếm này là sẽ không leo lên kiếm phổ. Trong lúc nhất thời, Phong Thành cảm giác vô cùng khó chịu, hắn có thể xác định, thanh kiếm này tuyệt đối có thể đứng hàng kiếm phổ 10 vị trí đầu, coi như là để trong nhà trưởng bồi đến, kết quả cũng như thế. Nếu là thanh kiếm này có thể leo lên kiếm phổ, vậy hắn liền có thể được một phần to lớn công lao. Đáng tiếc hiện tại cái này chút hắn đều chỉ có thể tưởng tượng thôi, Bạch Uyên tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho mình kiếm leo lên cái kia cái gì kiếm phổ. Thở dài, Phong Thành lui một bước, vung ra cầm lấy Bạch Uyên tay, sau đó lộ ra một cái lúng túng nụ cười. Xin lỗi, mới vừa là ta quá kích động, Hoa Đảo kiếm tuyệt đối là ta tướng quá tốt nhất kiếm, tuy là gỗ đào điêu khắc thành, thế nhưng là có không thua với thanh đồng kiếm cùng thiết kiếm sắc bén cùng cứng cỏi, huống chi thanh kiếm này vẫn là một thanh có linh chi kiếm, bởi vậy mới vừa thất thố, xin hãy tha lỗi. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, ra hiệu chính mình cũng không có để ở trong lòng. Nhìn thấy Hoa Đảo kiếm sau khi, Phong Thành đã không có tâm tư lại tiếp tục cho Ngưng Yên các nàng tướng kiếm. Ngược lại hắn cũng biết, tướng song kiếm hắn cũng không thể là nó xếp hạng, cái kia xem càng nhiều hắn tâm càng đau a. Liền Phong Thành rất nhanh sẽ cùng Bạch Uyên mọi người chắp tay nói đừng. Nhìn Phong Thành hồn bay phách lạc địa rời đi, Bạch Uyên cũng chỉ có thể vây vây tay, biểu thị cái nổi này hắn có thể không lưng. Phong Thành đi rồi, Bạch Uyên cũng thu hồi Hoa Đảo kiếm, sau đó cùng Ngưng Yên các nàng đồng thời thu thập lên gian phòng đến. Bởi vì bọn họ nhiều người, lần này trực tiếp muốn ba gian phòng. Tức Mạc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên một gian, Hắc Bạch tỷ muội hai người một gian. Cuối cùng Bạch Uyên cùng Tuyết Nhi một gian. Bỏ ra chút thời gian thu thập xong gian phòng, Bạch Uyên mọi người liền đi ăn chút gì. Chỉ có điều khách sạn cung cấp đồ ăn mùi vị trên cũng không coi là nhiều ăn ngon, cùng Bạch Uyên nấu nướng mỹ thực so ra, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. ăn được những thứ đồ này, trắng đen hai người cũng không khỏi khẽ to mày. Hai người bọn họ khẩu vị đều bị Bạch Uyên ba người cho này điêu, bình thường mùi vị coi như không tệ cơm canh bây giờ nhưng ăn lên không cái gì khẩu vị. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tất cả mọi người chỉ là hơi hơi ăn chút gì lót lót cái bụng, bọn họ coi như không ăn đồ vật đói bụng một chút cũng có thể chống đỡ rất lâu. Chỉ có Hắc bởi vì thân thể nguyên nhân không thể không ăn nhiều một chút. Bởi vì bọn họ chỗ đặt chân có điều là phổ thông biên cảnh trấn nhỏ, buổi tối bên ngoài căn bản không cái gì có thể dạo chơi, bởi vậy ăn xong cơm tối, Bạch Uyên mọi người rất sớm mà liền trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Buổi tối bởi vì Bạch Uyên là một mình nghỉ ngơi, vì lẽ đó Đào Yêu cũng chạy ra, chỉ có điều bận tâm đây là ở bên ngoài trụ khách sạn, vì lẽ đó Đào Yêu cũng không có làm sự tỉnh, chỉ là yên tĩnh ý ôi tại Bạch Uyên trong lòng. Ngày mai, trời mới tờ mờ sáng, Bạch Uyên liền tỉnh lại. Mà giờ khắc này Đào Yêu còn đang trong giấc ngộng, miệng nhỏ khẽ nhếch, toát ra một tia không nói ra được đáng yêu cảm giác. Bạch Uyên cười cợt, không có làm ra cái gì động tác, một bên nhìn chằm chằm Đào Yêu ngủ nhan yên tĩnh thưởng thức, một bên tiện tay lấy ra ngày hôm nay dòng. Thế giới dòng Tam Tài Kiếm Phổ, kim, tại đây thuộc về thế giới của kiếm, Tam Tài Kiếm Phổ lấy thiên bảng, địa bảng, người bảng ba bảng vì thiên hạ danh kiếm tiến hành tuyệt đối công chính xếp hạng, này xếp hạng cùng giải quyết lúc suy tính kiếm khí cùng kiếm chủ, xếp hạng chịu đến thiên đạo tán thành, mà tức thì chương mới, đồng thời mỗi tháng thiên đạo gặp đôi ba bảng 10 người đứng đầu phân phát thiên đạo biểu tặng. Nhìn cái này thế giới màu vàng nóng ròng, Bạch Uyên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Phong Hổ Tử định ra kiếm phổ đồng dạng là cho thiên hạ danh kiếm xếp hạng, thế nhưng nhiều nhất sẽ chỉ làm nó nổi danh, nhưng không có bất kỳ tính thực chất chỗ tốt. Mà cái này Tam Tài Kiếm Phổ liền không giống, nó là chịu đến thiên đạo tán thành, leo lên kiếm phổ 10 vị trí đầu, liền có thể được thiên đạo biểu tặng. Hơn nữa người có thể so với thiên đạo càng thêm công chính. So sánh với đó, Phong Hổ Tử kiếm phổ trực tiếp bị song bạo. Chương 163, thế giới, từ chối ta chương 163, thế giới, từ chối ta ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, này Tam Tài Kiếm Phổ muốn khác nhau xa so với Phong Hổ Tử kiếm phổ càng thêm có ý nghĩa, dù sao nó không phải chỉ cho kiếm bài một cái hư danh. Mấu chốt nhất chính là cái này màu vàng dòng hàm kim lượng để Bạch Uyên không dám coi thường. Dù sao cái trước màu tím phẩm chất thế giới dòng gợi ra động tĩnh, Bạch Uyên hiện tại còn sờ sờ ở trước mắt. Mà cái này thế giới màu vàng nóng dòng chỉ là xem hiệu quả liền biết nó có thể tạo thành động tĩnh tuyệt đối so với trước còn lớn hơn. Vì lẽ đó hắn cũng ở cân nhắc hơn thiệt. Loại này có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới dòng, Bạch Uyên cũng cần vạn phần thận trọng. Có điều hắn nghĩ tới lần trước loạt thế giới dòng sau khi, hệ thống tựa hồ sẽ tự động vì hắn thu được càng nhiều chỗ tốt, nếu là mỗi một lần loạt thế giới dòng đều là như vậy lời nói, vậy hắn ngược lại cũng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Chỉ có điều cái này Tam Tài Kiếm Phổ một khi loạt, cái kia Phong Hổ Tử kiếm phổ sợ là không có tồn tại cần phải, cặp đôi này phong thị bộ tộc tới nói chỉ sợ cũng là một hồi đại tai nạn. Không đúng, phải nói là đối với khắp thiên hạ sở hữu tương kiếm sư tới nói đều là một cái tai nạn to lớn. Chỉ có điều ở suy nghĩ một phen lợi và hại sau khi, Bạch Uyên ở trong lòng bay về phong thị bộ tộc nói một tiếng xin lỗi, cuối cùng vẫn là lựa chọn loạt cái dòng này. Sau đó có cơ hội hắn cũng sẽ bồi thường phong thị bộ tộc. Dòng đăng tải. Loạt thành công. Chúc ngài đi chơi vui vẻ. Quen thuộc âm thanh gợi ý của hệ thống lại vang lên, Bạch Uyên hơi sững sờ, sau đó mừng rỡ trong lòng. Xem ra như hắn suy đoán như vậy, cái dòng này chung quy là hắn kim thủ chỉ năng lực, nếu là có ích lợi gì khẳng định cũng sẽ càng nghiêng về hắn. Chỉ có điều lúc này hắn nghĩ tới rồi lần trước tiên đạo cho hắn tặng đồ cảnh tượng, trong lòng nhất thời đột ngột. Sẽ không phải lại dùng thiên thạch cho hắn đưa chuyển phát nhanh chứ? Bạch Uyên lo lắng cảnh tượng chung quy là không có đến, lần này cùng lần trước không giống, vẫn chưa tạo thành bao lớn động tĩnh. Hệ thống trực tiếp nói cho hắn, thiên đạo nên tặng lại cho hắn đồ vật đã bị hệ thống lấy ra dung hợp trở thành hệ thống công năng một phần, cũng làm cho hắn không cần phải lo lắng chính mình sẽ bị thiên thạch đập phá. Đúng như dự đoán, ở hệ thống bảng điều khiển bên trên, xác thực xuất hiện ba cái kiếm phổ bảng danh sách, phân biệt là thiên bảng, địa bảng cùng người bảng. Ba cái kiếm phổ bảng danh sách lên bảng yêu cầu không giống nhau. Trong đó người bảng không phải cho kiếm xếp hạng, mà là cho những người danh kiếm kiếm chủ tổng hợp kiếm thuật trình độ cùng kiếm thuật thiên phú tiến hành xếp hạng, xếp hạng trước sau cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực mạnh yếu, lên bảng tiêu chuẩn chỉ có 100 tên. Địa bảng nhưng là cho độc nhất vô nhị danh kiếm xếp hạng, và tuyên trong tay những người có thể sản xuất đại trà danh kiếm, tỉ như điều khiển từ xa phi kiếm loại hình không ở vào bảng bên trong phạm vi, bảng danh sách này không cân nhắc những nhân tố khác, thuần túy suy tính kiếm bản thân chất lượng, lên bảng tiêu chuẩn đồng dạng chỉ có 100 tên. Bạch Uyên nhìn hai người này bảng danh sách hạn chế sau khi, lập tức nghĩ đến đón lấy có thể sẽ xuất hiện lên người bảng kiếm chủ, trong tay danh kiếm lại không trên địa bảng tình huống. Cũng có khả năng xuất hiện lên địa bảng danh kiếm, nó kiếm chủ nhưng là một cái hạng người vô danh thậm chí không có kiếm chủ tình huống. Nếu là xuất hiện lên bảng chi kiếm không có kiếm chủ tình huống, thiên đạo biếu tặng sẽ bỏ qua kiếm này, sau này đệ riêng một vị. Mà thiên bảng thì lại gặp tổng hợp suy tính kiếm cùng kiếm chủ, vì đó xếp hạng, không chỉ có suy tính kiếm chất lượng, kiếm chủ kiếm thuật, còn có thể suy tính kiếm chủ thiên phú các loại khắp mọi mặt nhân tố, nó xếp hạng cũng chỉ có thể ở một mức độ nào đó đại biểu thực lực cá nhân mạnh yếu, thế nhưng cũng không tuyệt đối. Tam Tài Kiếm Phổ ba cái bảng danh sách, chỉ đối đầu bảng kiếm chủ mở ra, hơn nữa sở hữu lên bảng kiếm chủ cũng có thể lựa chọn che giấu mình cùng đội kiếm tin tức. Hơn nữa ba cái bảng danh sách 10 người đứng đầu xếp hạng đều không phân trước sau. Xem xong sở hữu quy tắc sau khi, nhất làm cho Bạch Uyên kinh hỉ sự tình cũng không phải này ba cái bảng danh sách lợi hại bao nhiêu, mà là hắn bởi vì hệ thống mà được quyền hạn. Bất luận hắn có hay không leo lên bảng danh sách, bất luận nó xếp hạng bao nhiêu, hắn đều có thể thu hoạch hai phần khen thưởng. Mặt khác hắn còn có thể thông qua bảng danh sách này thu được lên bảng người tin tức, bọn họ coi như che giấu thân phận cũng vô dụng. Chỉ có điều bây giờ ba cái bảng danh sách đều còn chưa kích hoạt, Cần Bạch Uyên lại lần nữa xác nhận mới gặp chính thức kích hoạt, mà kích hoạt xong nhưng là không có cách nào đóng kín, ba cái bảng danh sách sẽ vĩnh cửu hữu hiệu. Không do dự, Bạch Uyên lập tức kích hoạt rồi này ba cái bảng danh sách. Tiếp theo hắn liền nghe được một tiếng nhắc nhở. Tam tài kiếm phổ đã mở ra, chúc mừng ngươi cùng ngươi bội kiếm Hoa Đào kiếm đã leo lên kiếm phổ bảng xếp hạng, có hay không ẩn giấu cá nhân thân phận? Che giấu thân phận. Bạch Uyên trong lòng đọc thầm một câu, có thể che giấu thân phận, hắn tự nhiên không muốn theo liền lộ ra ánh sáng thân phận của chính mình. Tiếp theo hắn liền kiểm tra từ bản thân xếp hạng đến. Người bảng thứ 2, địa bảng thứ 3, thiên bảng thứ 3. Mà ba cái bảng danh sách 10 người đứng đầu cơ bản đều là hắn quen thuộc tồn tại. Tỷ như người bảng đệ nhất Quỷ Cốc Tử, tuy rằng trên tiên phú khả năng đã bị thu được kiếm tiên chi tư Bạch Uyên vượt qua, thế nhưng ông lão này kiếm thuật nói là đệ nhất thiên hạ e sợ cũng không quá đáng. Hắn có thể có như vậy xếp hạng, Bạch Uyên sớm có dự liệu. Mà địa bảng trên xếp hạng thứ 10 danh kiếm phần lớn chính là kiếm phổ trên xếp hạng thứ 10 danh kiếm, chỉ có điều có một ít bị chen ra ngoài. Thay vào đó chính là Bạch Uyên luyện chế Hoa Đào, Hải Uyên cùng với Mặc Ngữ ba kiếm, ngoài ra còn có một thanh phi thường đặc thủ thượng cổ danh kiếm, Sibiu. Mà Sibiu kiếm chủ tự nhiên là không tồn tại, nếu là không có bất ngờ, thanh kiếm này hẳn là bị phong ấn ở Lâu Lan. Ngoài ra, Bạch Uyên còn ở trên bảng danh sách nhìn thấy không ít hắn hết sức quen thuộc nhân vật. Tỷ như Cái Nhiếp, Vệ Trang, thậm chí ngay cả Hàn Phi người này đều leo lên người bảng, chỉ bất quá hắn là người thứ 100, thành cái gọi là người bảng thủ môn. Đại thể nhìn một chút ba cái bảng danh sách sau khi, Bạch Uyên cũng không có lại quá quan tâm kỹ càng việc này. Hiện tại hắn càng mong đợi chính là những người lên bảng kiếm khách sẽ có phản ứng như thế nào. Giờ khắc này, toàn thế giới không ít kiếm khách cũng nghe được chính mình bên tai truyền đến kỳ quái tiếng vang, tỉ như cùng Bạch Uyên ở tại đồng nhất cái khách sạn Phong Thành. Khi nghe đến chính mình leo lên cái gì tam tài kiếm phổ, thiên địa nhân ba bảng thời điểm, Phong Thành cả người đều sửng sốt. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, xong xuôi. Thế giới, từ chối ta. Bọn họ Phong thị bộ tộc nhọc nhằn khổ sở bỏ ra hơn 100 thâm niên sắp xếp ra đến kiếm phổ, lại gặp phải kẻ địch lớn nhất. Vốn là Phong Thành còn chỉ là coi chính mình ảo tính, nhưng là khi hắn nhìn thấy trước mắt cái kia hư huyễn bảng danh sách thời gian, hắn liền rõ ràng hắn cũng chưa từng xuất hiện ảo giác, mà là thế giới này phát sinh một chút hắn không biết gì biến. Nếu như tam tài kiếm phổ sự tình truyền ra, chuyện đó chỉ sợ cũng đại điều. Phong thị bộ tộc nhiều năm như vậy nỗ lực, bây giờ chính gặp tối khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhìn trên bảng danh sách tin tức, trong đó cũng có một chút hắn biết rõ kiếm khách cùng danh kiếm, thời khắc này, hắn cảm giác này tam tài kiếm phổ cũng không phải loại bài, có không ít danh kiếm xếp hạng cùng bọn họ Phong thị bộ tộc sắp xếp ra đến kiếm phổ gần như. Chỉ có điều cái này tựa hồ càng thêm hoàn thiện. Phong Thành ở xác nhận điểm này sau khi, đã là tâm loạn như ma, hắn không lo được cái khác, đứng dậy mặc quần áo xong, sau đó thu thập xong hành lý, vội vã rời đi khách sạn. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải mau chóng chạy về Phong thị bộ tộc lãnh địa, cùng trong tộc trưởng đối thương lượng chuyện kế tiếp. Cũng không biết bọn họ Phong thị bộ tộc nên đi nơi nào. Chương 164, ta liền chưa từng thấy như thế móc biếu tặng chương 164, ta liền chưa từng thấy như thế móc biếu tặng cùng Phong Thành như thế bị kinh ngạc đến còn có Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết. Hai người đều là mới vừa rời giường mặc quần áo rửa mặt, ngồi ở gương đồng trước hóa trang. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, các nàng lại đột nhiên nghe được chính mình cùng mình bản mệnh phi kiếm lên cái gì kiếm phổ, giật nảy mình. Hai người không lo được cái khác, vội vã chạy đến Bạch Uyên cửa gian phòng gõ cửa. Động tĩnh này cuối cùng cũng coi như là đem Đào Yêu cho đánh thức, nàng còn không rõ ràng lắm phát sinh gì đó, vừa mở mắt liền nhìn thấy Bạch Uyên mặt bên, sau đó ngẩn người ra. Tung tung tung, tiếng gõ cửa lại vang lên. Đào Yêu chu mỏ một cái, nhìn cửa phòng một ánh mắt, hừ một tiếng, ở Bạch Uyên trên mặt hôn một cái, sau đó trốn vào trong ngọc bội. Đào Yêu vừa đi, Bạch Uyên tùy ý tròng lên hai cái quần áo liền chạy đi mở cửa. Các ngươi là vì kiếm phổ việc đến chứ? Đi vào nói đi. Hắn vừa mở miệng liền chỉ ra hai người ý đồ đến. Ngưng Yên hai người gật gật đầu, đi vào đóng cửa lại. Các nàng đem chính mình mới vừa nghe được âm thanh cùng với nhìn thấy cái kia kiếm phổ sự tình nói cho Bạch Uyên. Bạch Uyên nghe xong không khỏi cười cợt, cũng rõ ràng hai người này hẳn là bởi vì không biết này kiếm phổ có hay không tai hại, cho nên mới cảm thấy lo lắng. Liên Bạch Uyên liền đối với các nàng tiết lộ một hồi, nay kiếm phổ cùng hắn có quan hệ, sẽ không có cái gì nguy hại, làm cho các nàng không cần phải lo lắng. Nghe nói như thế, hai người cảm thấy rất là giật mình. Không nghĩ đến Bạch Uyên âm thầm lại làm ra tới đây sao thần kỳ đồ vật. Ngươi nên chưa từng thấy nhiều như vậy kiếm khách cùng danh kiếm chứ? Vậy ngươi là làm thế nào đến cho bọn họ xếp hạng? Ngưng Yên có chút ngạc nhiên hỏi. Bạch Uyên lắc lắc đầu, kỳ thực cũng không phải ta cho bọn họ bài thứ tự, mà là quy tắc cho bọn họ bài, hoặc là nói là đạo cho bọn họ xếp hạng. Như hắn nói như vậy, từ đầu tới cuối hắn đều không có cho kiếm phổ xếp hạng quyền lợi. Chỉ có điều bởi vì là hắn lợi dụng thế giới dòng thay đổi thế giới quy tắc, để phía trên thế giới này thêm ra một cái gọi là tam tài kiếm phổ, vì lẽ đó hắn có thể từ quy tắc bên trong cấp lấy càng nhiều chỗ tốt thôi. Nghe được Bạch Uyên lời giải thích, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều có chút như hiểu mà không hiểu, loại này liên quan đến đạo sự tình, thường thường đều vô cùng huyền diệu thâm ảo, một đôi lời đều khó mà giải thích rõ ràng. Bởi vậy, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không có hỏi nhiều nữa. Các nàng chỉ cần biết rằng vật này không chỉ có sẽ không mang cho bọn họ cái gì chỗ hỏng vậy thì đầy đủ. Có điều lúc này, Ngưng Yên nghĩ đến ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy Phong Thành cùng với Phong Thị bộ tộc tiêu tốn hơn 100 thâm niên sắp xếp ra đến Phong Hồ Tử kiếm phổ, lộ ra một cái quái lạ vẻ mặt. Này tam tài kiếm phổ vừa ra, cảm giác Phong Hồ Tử kiếm phổ liền không ý nghĩa gì. E sợ sau đó kiếm khách đều chỉ nhận tam tài kiếm phổ mà sẽ không tán thành Phong Hồ Tử kiếm quá mức. Do đạo đến bài thứ tự tự nhiên sẽ so với người sắp xếp ra đến thứ tự càng thêm dễ dàng bị người tiếp thu. Cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thiên địa quy tắc là công bình nhất vô tư, nó không có cái gì tình cảm, đối xử vạn sự vạn vật đều là giống nhau. Bạch Uyên nghe vậy cũng hơi thở dài. Hắn cũng không có muốn nhằm vào Phong Thị bộ tộc ý tứ, bọn họ sẽ bị Lan đến ảnh hưởng đến cũng không có cách nào. Ai bảo bọn họ là tương kiếm sư đây? Nếu như ngày hôm nay hắn có thể vì chăm sóc cái đám này cùng hắn không liên hệ tương kiếm sư mà từ bỏ thế giới này dòng, vậy sau này xuất hiện những thế giới khác dòng thời điểm chẳng lẽ hắn đều muốn từ bỏ? Điều này hiển nhiên không phù hợp tính cách của hắn. Huống hồ hắn biết rõ, Phong Thị bộ tộc mặc dù là lấy tướng kiếm khả năng mà đặt chân hậu thế, thế nhưng đám người kia cũng không phải đơn thuần tướng kiếm sư, ở gặp tướng kiếm trước, bọn họ cũng nhất định phải tinh thông đúc kiếm. Phong Hổ Tử cũng không thể chỉ truyền xuống tướng kiếm thuật mà không truyền xuống đúc kiếm thuật. Đối với tướng kiếm sư tới nói, không hiểu một thanh kiếm là làm sao rèn đúc đi ra, thì lại làm sao có thể từ góc độ chuyên nghiệp đánh giá nó tốt xấu. Vì lẽ đó mặc dù mất đi Phong Hổ Tử kiếm phổ, Phong Thị bộ tộc cũng không đến nỗi nói đối mặt ngập đầu tai ương, nhiều lắm là bọn họ cái kia hơn trăm năm nỗ lực nước chảy về biển đông. Đối với này, Bạch Uyên cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nếu là lấy sau có cơ hội bồi thường này Phong Thị bộ tộc, hắn cũng không ngại cho bọn họ một điểm trợ giúp. Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bỏ qua Phong Hổ Tử kiếm phổ đề tài không nói chuyện, Bạch Uyên đem leo lên Tam Tài kiếm phổ 10 vị trí đầu mỗi tháng gặp thu được một ít chỗ tốt sự tình nói cho hai người. Hai người nghe xong đều cảm thấy rất kinh ngạc. Vừa bắt đầu các nàng còn tưởng rằng đây chính là một cái đơn thuần xếp hạng, không nghĩ đến cái bài danh này là có khen thưởng. Này sẽ là ra sao khen thưởng? Hai người đều rất tò mò điện hỏi Bạch Uyên. Bạch Uyên liếc một cái bảng điều khiển hệ thống, sau đó liền nhìn thấy cái gọi là Thiên Đạo biếu tặng là cái gì đồ vật. Một hồi kiếm đạo chi của dựa, khiến người ta có thể khoảng cách gần cảm thụ đạo sức mạnh. Đồng thời leo lên số nhiều cái bảng danh sách 10 vị trí đầu, cái kia gột rửa hiệu quả cũng sẽ gấp bội. Thế nhưng một hồi gột rửa kỳ thực cũng không thể làm cho người ta mang đến bao nhiêu thực tế chỗ tốt, cũng không cách nào khiến người ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nó chỉ có thể bất chi bất giác mà tăng lên bọn họ đối với kiếm đạo cảm ngộ năng lực. Cụ thể có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả vậy thì không được biết rồi. Bạch Uyên lập tức ý thức được, loại này gột rửa đối với những người kẹt ở nhập vi cảnh giới người tới nói hiệu quả khả năng là to lớn nhất, nói không chắc có thể làm cho bọn họ đột phá ràng buộc, bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Có thể ngoài ra, đối với những người khác tới nói, trong thời gian ngắn hẳn là không nhìn thấy quá to lớn hiệu quả. Như thế móc biếu tặng quả thực ra ngoài Bạch Uyên dự liệu. Hắn vốn tưởng rằng tốt xấu gặp cho điểm thiên tài địa bảo chứ, không nghĩ đến a. Mặc dù đối với những người khác tới nói, tiểu khen thưởng này khả năng đã vô cùng phong phú, thế nhưng đối với Bạch Uyên tới nói, hắn đều thật không tiện nói ra khỏi miệng. Tay cầm dòng hệ thống, hắn gặp thiếu như thế một cái ngộ đạo cơ hội. Mang theo vẻ thất vọng biểu hiện, Bạch Uyên đem này cái gọi là thiên đạo biếu tặng nói cho Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người. Cùng Bạch Uyên phản ứng không giống, các nàng đối với tiểu khen thưởng này quả nhiên là cảm thấy rất hài lòng, khiến cho thật giống Bạch Uyên có chút lòng tham không đáy như thế. Bạch Uyên chỉ có thể nói, vẫn là kém kiến thức. Cùng Bạch Uyên mọi người biết leo lên kiếm phổ 10 vị trí đầu liền có thể được thu được khen thưởng không giống, cái khác leo lên kiếm phổ người còn không rõ ràng gặp có khen thưởng chuyện này. Bởi vì này kiếm phổ chỉ ở lên bảng người trong lúc đó mở ra, những người khác không cách nào nhìn thấy kiếm phổ nội dung. Vì lẽ đó Tam Tài kiếm phổ mà tạo thành động tĩnh cũng không có lớn như vậy. Có thể leo lên kiếm phổ kiếm chủ đều không đúng cái gì kẻ ngu si, ở không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào trước, phần lớn người đều lựa chọn che giấu mình thân phận, đối với chính mình leo lên kiếm phổ việc cũng là lặng thinh không đề cập tới, coi như làm chưa bao giờ đã xảy ra như thế. Thế nhưng cũng có một chút người cũng chưa che giấu mình thân phận. Tỷ như Quỷ Cốc Tử chờ một đám đại lão, hoàn toàn không lo lắng leo lên này kiếm phổ bảng xếp hạng sẽ có phiền phức gì, lẫn nhau so sánh ra không nổi danh, bọn họ càng quan tâm chính là cái này kiếm phổ bản thân. Này không giống bình thường, thậm chí có chút lật đổ bọn họ thế giới quan đồ vật vừa xuất hiện, cũng làm cho bọn họ cảm thấy rất tò mò. Huống chi vật này tựa hồ còn dính đến cái gọi là đạo. Đây đối với Quỷ Cốc Tử mọi người tới nói chính là một cái phi thường không được sự tình. Đạo cũng không phải chỉ có đạo gia đệ tử mới theo đuổi đồ vật, chư tử bách gia đều là đang đeo đuổi đạo, chỉ bất quá bọn hắn theo đuổi đạo cùng đạo gia theo đuổi có chỗ bất đồng thôi. Thế nhưng bọn họ đối với này đều có một cái nhận thức chung, vậy thì là đạo bình thường sẽ không ở trước mặt người hiện hiện, khó có thể vừa thấy. Có thể hiện tại đạo lại can thiệp kiếm phổ xếp hạng, loại này dị thường hiện tượng để những này cầu đạo người không thể coi thường lên. Chương 165, Kháo Thủy Cật Thủy chương 165, Kháo Thủy Cật Thủy ngay ở những này leo lên kiếm phổ người còn ở tìm tòi nghiên cứu này Tam Tài kiếm phổ đến tuột cùng là chuyện ra sao thời điểm, Thiên Đạo đã lặng yên phát xuống lần thứ nhất biếu tặng. Này khiến Bạch Uyên ở bên trong ba bảng 10 vị trí đầu đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Chính Bạch Uyên đều không nghĩ đến, mới vừa hắn còn ở cùng Ngưng Yên các nàng oán giận phần thưởng này quá mức móc, sau đó bọn họ không hiểu ra sao liền chịu đến này cái gọi là kiếm đạo của dựa. Tinh thần của hắn cùng Hoa Đào kiếm liên kết, xuất hiện ở một mảnh bên trong không gian hư vô, mà bên cạnh hắn còn có rất nhiều cùng hắn như thế tồn tại, tan vỡ bên dưới cũng có hơn 20 người. Những người này dáng vẻ xem ra đều có chút mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Tiếp theo còn không chờ hắn ngẫm nghĩ phát sinh cái gì, hắn liền nhìn thấy xuất hiện trước mặt một đạo mơ hồ kiếm ảnh. Đồng dạng nhìn không rõ ràng, thế nhưng vẹn vẹn là một ánh mắt, Bạch Uyên liền không rời mắt nổi, sâu sắc ló vào. Đạo này kiếm ảnh chính là kiếm chi đạo hiện hiện, cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu ý cảnh là chân chính có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được, không thể nói bằng lời. Đem đạo này kiếm ảnh so sánh một, do nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân, Bạch Uyên mọi người kiếm đạo cũng có thể lấy nó làm căn cơ diễn biến mà tới. Mượn đạo này mơ hồ kiếm ảnh, Bạch Uyên mọi người kiếm đạo thì có khả năng nâng cao một bước, kiếm thuật của bọn họ trình độ cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Cũng không biết cái nhìn này là quá khứ bao lâu, Bạch Uyên chỉ cảm thấy thời gian vào đúng lúc này mất đi ý nghĩa. Khi hắn triệt để phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn phát hiện mới vừa cảnh tượng đó đã biến mất rồi, chính mình vẫn là ở cái kia nhà khách sạn trong phòng. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy trắng đen hai người đang có chút lo lắng nhìn hắn cùng Ngưng Yên cùng với Tức Mặc Hoa Tuyết. Giờ khắc này Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng từ loại kia ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh lại. Các nàng cùng Bạch Uyên đối diện một ánh mắt, hiển nhiên đều rất rõ ràng mới vừa phát sinh cái gì. Vậy hẳn là chính là cái gọi là kiếm đạo chi của dựa. Chỉ có điều thoát ly loại kia trạng thái sau khi, các nàng lại hồi ức lại đạo kia kiếm ảnh dáng vẻ lúc, nhưng cảm giác càng thêm mơ hồ, phản phất chính là một giấc mộng như thế, vẫn là một hồi ký không thái thanh ngộng. Bạch Uyên đúng là so với các nàng thân thiết một ít, dù sao hắn là tiếp nhận rồi 6 lần hiệu quả kiếm đạo chi của dựa, coi như này gột rửa hiệu quả bản thân rất yếu, nhưng dù như thế nào hắn đối với đạo kia kiếm ảnh ẩn chứa ý cảnh nhớ tới cũng khác nhau xa so với những người khác càng thêm rõ ràng. Các ngươi đều tỉnh rồi, quá tốt rồi. Chúng ta vừa qua đến liền nhìn thấy các ngươi ngốc tại chỗ, tại sao gọi đều không có phản ứng, bây giờ nhìn lại, các ngươi sẽ không có chuyện gì. Tự nhiên không có chuyện gì, nói đúng ra chúng ta cũng không phải đang ngẩn người, mà là tiến vào một loại tỉnh ngộ trạng thái. Bạch Tuyên cười cùng các nàng giải thích một hồi. Trắng đen hai người nghe xong hơi kinh ngạc, tỉnh ngộ chuyện như vậy có thể gặp không thể cầu, ba người cùng tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, các nàng càng là lần đầu tiên nghe nói. Có điều sau khi kinh ngạc, hai người liền chúc mừng lên Bạch Tuyên ba người. Không nghĩ đến các ngươi là tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, vậy thì thật là thật đáng mừng. Bạch Tuyên ba người nghe xong liên tục xua tay. Này kiếm đạo chi gột rửa hiệu quả xác thực là yếu ớt đáng thương, thêm vào vật này đối với giai đoạn hiện tại bọn họ tới nói, ảnh hưởng cũng là bất chi bất giác, vì lẽ đó trong thời gian ngắn bọn họ cũng cảm thụ chính mình nơi nào trở nên mạnh mẽ. Đây là, Bạch Tuyên nghe được hắt trên người truyền đến một đạo thanh âm cổ quái. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía hắt, khiến cho nàng đều có chút thật không tiện. Cái kia, chúng ta từ sáng sớm đến hiện tại vẫn không ăn cơm, cho nên mới. Hắt có chút thẹn thùng dưới đất thấp đầu, chuyện như vậy vẫn là rất làm người lúng túng. Bạch Tuyên mọi người nghe được nhìn một chút bên ngoài mặt trời. Giờ khắc này nên đã qua vào lúc giữa trưa, bọn họ cũng rõ ràng, trắng đen hai người khẳng định là từ sáng sớm vẫn thủ đến hiện tại, cho nên mới phải không có ăn cơm. Thân thể ngươi bây giờ không giống chúng ta, không chịu nổi đói bụng, ân. Như vậy đi, các ngươi trước tiên đi dưới lầu tùy tiện ăn một chút đồ vật lót lót cái bụng, buổi tối ta tự mình xuống bếp, làm điểm ăn. Nghe được Bạch Uyên lời nói, trắng đen hai người hai mắt tỏa ánh sáng, đội đội vã vã gật đầu. Các nàng tối hôm qua ăn một lần khách sạn đồ ăn, hoàn toàn không đói bụng. Hiện tại Bạch Uyên đáp ứng buổi tối sẽ đích thân xuống bếp, hắn thậm chí cảm giác mình còn có thể kiên trì một chút nữa, giữ lại cái bụng buổi tối lại ăn. Có điều cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng dục vọng, nàng hiện tại đói bụng đến phải đều sắp không khí lực, vẫn là ăn trước ít đồ lót lót cái bụng tốt. Liền trắng đen hai người cùng Ngưng Yên các nàng đồng thời đi xuống lầu, mà Bạch Uyên nhưng là còn muốn rửa mặt một phen. Ở lần thứ nhất thiên đạo biếu tặng sau khi, ta tài kiếm phổ tạo thành ảnh hưởng hơi lớn một chút, thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn là xem không quá đi ra. Dù sao tiếp thu biếu tặng người không nhiều, thêm vào có không ít người cố ý che giấu thân phận, cho nên tuyệt đại đa số người thậm chí còn không rõ ràng tam tài kiếm phổ chuyện này, càng không biết thiên đạo biếu tặng việc. Chỉ có điều tại đây bình tĩnh bên dưới, một luồng ám lưu đã lặng yên phun trào. Mà Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên mọi người nhưng cùng người không liên quan như thế, tạm thời đem kiếm phổ sự tình ném ra sau đầu. Bạch Tuyên rửa mặt một phen, sau đó liền chuẩn bị cùng các nàng cùng ra ngoài. Lúc này Hắc Bạch tỷ muội cùng Ngưng Yên các nàng đồng thời ở dưới lầu chờ Bạch Tuyên. Hắc cũng đã ăn một điểm đồ vật bổ sung thể lực. Thế nhưng có tối hôm qua trải qua, những người khác đều không có lại lựa chọn ở trong cửa hàng ăn điểm tâm, bọn họ tình nguyện nhịn nữa một lúc, chờ bổ sung xong xuôi nguyên liệu nấu ăn, sau đó để Bạch Uyên xuống bếp. Bọn họ lúc ra cửa, Bạch Uyên cũng từ hầu bàn nơi đó biết được Phong Thành sáng sớm liền rời đi khách sạn, hẳn là bởi vì kiếm phổ sự tình vì lẽ đó chạy về Phong gia. Trước hắn ngay ở kiếm phổ nhìn lên đến Phong Thành tên, tuy rằng xếp hạng không cao, nhưng cũng làm cho Bạch Uyên có chút bất ngờ. Hắn thôi kiếm mặc dù coi như không đáng chú ý, thế nhưng lại cũng là một thanh danh kiếm. Có điều vừa nghĩ tới bọn họ Phong thị bộ tộc đều là một đám tương kiếm sư, hơn nữa còn tinh thông đúc kiếm thuật, trong tay gặp có một ít danh kiếm cũng chẳng có gì lạ. Đi đến trên đường cái, Bạch Tuyên bọn họ nhìn thấy không ít ven đường mua đi có nhỏ, cái trấn nhỏ này tuy rằng không lớn, thế nhưng bởi vì tới gần Hoàng Hà, thủy sản tương đối phong phú, nơi này bách tính đại thể cũng lấy đánh cá mà sống. Bạch Tuyên mọi người đi trên đường, này tuấn nam mỹ nhân tổ năm người hợp cũng hấp dẫn không ít người sự chú ý cái thôn trấn nhỏ này vị nơi bên cạnh, bình thường những người này nơi nào thấy rõ đến như vậy tổ hợp. Tuy rằng Bạch Tuyên mọi người ăn mặc không thể nói được là cỡ nào hoa lệ, thế nhưng tại đây còn chưa từng thấy quen mặt bách tính bình thường trong mắt, chính là trên người bọn họ xuyên những này vải bóc cái gì cũng đã đầy đủ quý trọng. Bởi vậy bọn họ đều suýt chút nữa cho rằng là cái gì con cháu quý tộc đến rồi bọn họ trấn trên du ngoạn đến rồi. Nhìn những này dân trấn biểu hiện, Bạch Tuyên mấy người cũng chỉ là khẽ cười cười. Đi dạo một vòng hạ xuống, Bạch Tuyên cũng phát hiện nơi này thủy sản loại cái gì đều bán rất tiện nghi. Liền Bạch Tuyên bọn họ liền bỏ ra một ít tiền tài, một hơi mua không ít thủy sản. Trong đó có không ít nguyên liệu nấu ăn là Bạch Tuyên trước cũng không từng chạm qua. Nói đến hắn đều đã rất lâu không có đi thử nghiệm tân thực đơn, tuy rằng trước ăn những thứ đó cũng rất mỹ vị, thế nhưng lâu như vậy rồi, tới tới lui lui chính là những người món ăn, Bạch Tuyên về tâm lý cũng sẽ cảm thấy chán. Bởi vậy hắn cũng dự định mượn cơ hội này, mở rộng một hồi chính mình thực đơn, đồng thời cũng nhân cơ hội này tăng lên một hồi tài nấu nướng của chính mình kinh nghiệm. Đại mua rất mua một phen sau khi, Bạch Tuyên mọi người liền trực tiếp mang theo một đống lớn các loại nguyên liệu nấu ăn trở về khách sạn. Cho khách sạn lão bản trả tiền, Bạch Tuyên thành công thuê đến nhà bếp, hắn chuẩn bị ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm một trận thực cá. Chương 166, sau khi ăn xong, cảm giác mình nhẹ nhàng chương 166, sau khi ăn xong, cảm giác mình nhẹ nhàng trong phòng bếp, Bạch Tuyên đang bể bộn tiếp xúc xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù nói là hắn tự mình xuống bếp, thế nhưng Ngưng Yên mấy người cũng không có nhàn rỗi, đều chạy tới đồng thời hỗ trợ. Dù sao Bạch Uyên dự định làm nhưng là thực cá, thật nếu để cho một mình hắn bận điệu, vậy còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể ăn bữa cơm này. Vì lẽ đó một ít đơn giản ăn sáng đều là Ngưng Yên các nàng đến quyết định, chân chính do Bạch Uyên từ đầu phụ trách tới cùng thức ăn chỉ có một đạo. Vậy thì là hệ thống ghi chép thần chủ thực đơn ở trong nhất phẩm hấp cá rô mo. Trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Bạch Uyên đối với thanh liên hỏa sử dụng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thêm vào nội lực của hắn cũng có tăng lên không nhỏ, vì lẽ đó hắn mới quyết định thử một lần này cái gọi là nhất phẩm hấp cá rô mo. Có thể bị hệ thống xưng là thần chủ thực đơn, hắn tin tưởng khẳng định không đơn giản. Căn cứ thực đơn ghi chép, đạo này nhất phẩm hấp cá rô mo cách làm không coi là nhiều khó khăn. Nó bước đi cùng phổ thông hấp cá rô mo gần như, duy nhất không giống chính là cái này hỏa. Một đạo hấp cá rô mo cần dùng thanh liên hỏa trưng trên khoảng 20 phút, trong khoảng thời gian này đối với hỏa thế to nhỏ, nhiệt độ đều có rất cao yêu cầu. Bạch Uyên nếu muốn làm tốt món ăn này, còn cần mượn đào yêu sức mạnh. Đào yêu còn giúp người nhanh chóng bổ sung nội lực năng lực, có thể làm cho hắn trở nên càng thêm kéo dài. Ở tại hắn thức ăn đều nấu nướng sau khi đi ra, Bạch Uyên liền tập trung tinh lực trưng nấu đạo này hấp cá rô mo đến. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất ở trắng đen hai người trước mặt sử dụng thanh liên hỏa. Theo Bạch Uyên hơi suy nghĩ, một đạo ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt ở đầu ngón tay nhảy lên. Bạch Uyên hai tay kết ấn, mượn đạo gia đạo pháp đến tăng mạnh đối với thanh liên hỏa khống chế, màu vàng đạo văn ở trước mặt mọi người hiện hiện. Trận thế này nếu như bị người nhìn thấy, không biết còn tưởng rằng Bạch Uyên ở đối phó cái gì cường địch. Chính là trắng đen hai người thấy cảnh này đều cảm thấy đến có chút huyết đại không ớt, không phải là làm một món ăn sao? Làm sao khiến cho giống như là muốn phá hủy nhà bếp như thế? Có thể đón lấy các nàng vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị lên. Cái kia bị màu vàng đạo văn bao khoảng ngọn lửa màu xanh bên trong bùng nổ ra một luồng hủy thiên diệt địa bình thường khí thế khủng bố. Mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, hai người đều cảm nhận được cái kia khủng bố nhiệt độ, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành cho bụi. Nay vẫn là ở Bạch Uyên cố ý khống chế tình huống, ngọn lửa này vẫn như cũ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hai người cũng không khỏi nhớ tới các nàng ở Âm Dương gia lúc từng nghe đến Đông Quân Diễm Phi nói tới, lúc trước ở Tang Hải Diễm Phi đánh với Bạch Uyên một trận, nàng hồn hề Long Du bị Bạch Uyên dùng một loại ngọn lửa màu xanh lấy cực kỳ thô bạo phương thức cho loại bỏ. Bây giờ xem ra, rất khả năng chính là đạo này ngọn lửa. Có thể vừa nghĩ tới đó, trắng đen trong lòng cảm giác càng thêm quái lạ. Bạch Uyên đây là định dùng như thế mạnh mẽ ngọn lửa nấu ăn, có phải là có chút phung phí của trời? Thì mỗi hai người liếc mắt nhìn nhau. Lúc này Bạch mỉm cười nở nụ cười, tiến đến đen bên thai nhẹ giọng nói rằng, nếu như Đông Quân biết đại bại nàng hồn hề Long Du ngọn lửa ở Bạch Uyên nơi này lại là dùng để nấu ăn, sẽ là vẻ mặt gì? Nghe được vấn đề này, đen trong đầu nghĩ đến Diễm Phi khả năng xuất hiện vẻ mặt, lập tức cười bỏ ra đến, nàng bưng miệng nhỏ, cười trừng một ánh mắt bạch. Hiển nhiên hai người tâm tình vào giờ khắc này cũng không tệ. Mặc dù đối với Bạch Uyên dùng thanh liên hỏa nấu ăn sự tình cảm thấy có chút lãng phí, thế nhưng các nàng cũng càng thêm chờ mong lên Bạch Uyên nấu nướng đi ra món ăn này. Cùng trắng đen hai người không giống, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đối với thanh liên hỏa đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Các nàng ở Bạch Uyên sử dụng thanh liên hỏa ngay lập tức liền tập trung tinh lực, nhận biết phụ cận khí tức. Một khi có người tới gần nhà bếp, các nàng thì sẽ ngay lập tức biết được, sau đó ngăn lại bọn họ. Dù sao Bạch Uyên lần này nấu ăn trận thế xác thực là hơi lớn. Cũng may làm món ăn này tiêu tốn thời gian không phải rất dài, thời gian 20 phút thoáng qua liền qua. Bạch Uyên nghe được gợi ý của hệ thống sau khi, ngay lập tức sẽ thu hồi thanh liên hỏa, hắn cùng đào yêu tiêu hao có thể đều không nhỏ. Chúc mừng nấu nướng xuất thần chủ mỹ thực, chủ nghệ kinh nghiệm 5 tên gọi, nhất phẩm hấp cá rô mo, thần chủ mỹ thực, dòng, khống chế thể trọng, lục, dưỡng hồn, tử, khống chế thể trọng, này cá rô mo thì không chỉ có ăn lên tươi ngon vô cùng, hơn nữa giàu có nhiều loại dinh dưỡng, mấu chốt nhất chính là nó có thể trợ giúp ăn được người đem thể trọng khống chế ở hoàn mỹ nhất trong phạm vi, nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương gầy, nó mặc dù không cách nào thay đổi ngươi nhan trị, lại có thể nhường ngươi nắm giữ một bộ như ma quỷ vóc người. Dưỡng hồn, món ăn này có dưỡng hồn hiệu quả, có thể vĩnh cửu tăng cường ăn được người linh hồn, đồng thời đối với trên linh hồn tổn thương có khó có thể tưởng tượng kỳ diệu. Đang nhìn đến món ăn này dòng thời gian, Bạch Uyên không khỏi liếc mắt một cái ở một bên chờ đợi trắng đen hai người. Hát trên linh hồn tổn thương trải qua khoảng thời gian này Ngưng Yên trợ giúp đã tốt hơn rất nhiều, thế nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có khoảng cách không nhỏ. Mà trừ hắn ra, Bạch Linh Hồn cũng đồng dạng bởi vì tu tập Âm Dương gia công pháp xuất hiện nhất định tổn thương, thêm vào lại gặp đến Bạch Uyên bọn họ trước, nàng lại không tiếp thương tổn tới mình đến cho hắc kéo dài tính mạng, vì lẽ đó cái kia tổn thương cũng không nhẹ. Chỉ là lẫn nhau so sánh hắc chịu đến thương tổn tới nói tốt hơn không ít. Như chỉ là đem hy vọng ký thác với Ngưng Yên Hải Uyên kiếm, hai người kia trên linh hồn tổn thương muốn hoàn toàn chữa trị e sợ phải đợi rất lâu. Nhưng hôm nay này nhất phẩm hấp cá rô mo vừa ra tới, hay là các nàng trên người vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Bởi vậy Bạch Uyên cũng cảm thấy có chút kinh hỉ. Nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt, Ngưng Yên các nàng đều hiếu kỳ điệu tiến lên trước, muốn nhìn một chút Bạch Uyên dùng thanh liên hỏa trưng đi ra món ăn này đến cùng thế nào rồi. Ở các nàng ánh mắt mong chờ dưới, Bạch Uyên vạch trần nắp nồi, một luồng mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người truyền đến. Chỉ là ngửi một cái mùi thơm này, Ngưng Yên mọi người thì có một loại thư thái nói không nên lời cảm. Bạch Uyên vội vàng đem món ăn thịt tới, liền một giọt thang đều không nỡ còn lại, sau đó để Ngưng Yên các nàng nắm lấy cái khác món ăn, trở về phòng từ từ ăn. Trong phòng, Bạch Uyên mọi người đóng cửa phòng lại, đem cơm nước dọn xong. Mèo con Tuyết Nhi ngay lập tức tìm tới vị trí của chính mình, điêu tới một người tiểu mâm, đoan đoan chính chính mà ngồi, chờ đợi ăn cơm. Vốn là nó liền yêu thích Bạch Uyên làm cơm, chớ nói chi là lần này làm vẫn là thịt cá, đối với mèo con tới nói mê hoặc nhưng là đại đại. Vì lẽ đó nó so với tất cả mọi người đều càng thêm tích cực. Bữa này tiệc cá tổng cộng 7 đạo món ăn, ngoại trừ nhất phẩm hấp cá rô mo ở ngoài, cái khác thức ăn đều là màu trắng phẩm chất, dòng đại thể cũng là khiến thức ăn trở nên càng thêm mỹ vị, liền một cái màu xanh lục phẩm chất thức ăn cũng không có xuất hiện. Có điều kết quả như thế cũng không có để Bạch Uyên cảm thấy nhiều thất vọng. Mấy người đầu tiên thưởng thức tự nhiên là Bạch Uyên làm hấp cá rô mo, dù sao hắn làm ra lớn như vậy trận chiến, các nàng đều muốn nhìn món ăn này có cỡ nào bất phàm. Tất cả mọi người gắp một khối nhỏ thịt cá, để vào trong miệng tinh tế thưởng thức lên. Này cá rô mo phẩm chất vốn là chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng này miệng vừa hạ xuống, bọn họ nhưng cảm giác con cá này thịt vừa vào miệng liền tăng ra, tươi ngon vô cùng. Thần kỳ nhất chính là, kể cả Bạch Uyên ở bên trong năm người thời khắc này đều có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Bọn họ cảm giác thân thể trở nên rất nhẹ, cả người giống như là muốn bay lên đến như thế.